Chương 1. Thiếu gia, ngươi vì cái gì không sợ? Cuối thu mát mẻ. Thái Sơn quan sát, hôm nay rạng sáng, một thanh niên nam tử trèo lên Thái Sơn vô ý ngã xuống vách núi. Thái Sơn phong cảnh quản lý ủy ban đã xác nhận, cụ thể chi tiết đang điều tra bên trong. Thái Sơn phong cảnh du lịch quản ủy hội ấm áp nhắc nhở du khách, chớ tùy ý leo lên. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thiếu gia, chẳng lẽ đến âm phủ còn có cái này lãnh ngộ? Dương gian xã xúc biến thiếu gia, đây chính là cái gọi là âm dương điên đảo. Nghe bên tai truyền đến sốt ruột kêu gọi, Dịch Vân mở mắt, khắc sâu vào tầm mắt chính là một trương non nớt khuôn mặt nhỏ, tia sáng quá mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngũ quan. Xem ra cái này âm phủ quỷ cũng không hoàn toàn là mặt xanh nền vàng. Vượt qua gương mặt này, Dịch Vân nhìn thấy chính là ngôi sao đầy trời, rất nhiều, rất sáng. Dạng này bầu trời sao, hắn đã là thật lâu chưa từng nhìn thấy. Quen thuộc thành thị đèn nê ống, quen thuộc điện thoại di động hình quang, Dịch Vân đã là quên chính mình bao lâu không có ngước nhìn qua bầu trời sao. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại lần này công tác ngày nghỉ, hắn quyết định đi leo núi ngủ ngoài trời ra ngoại, lựa chọn núi chính là Thái Sơn. Lựa chọn Thái Sơn nguyên nhân rất đơn giản, Thái Sơn danh xưng vạn sơn chi tôn, từ xưa hoàng gia nơi phong thiện. Là nam nhân, đều biết muốn đi Thái Sơn đi một lần. Bỏ Thái Sơn không tính quá khó, Dịch Vân cơ hồ là muốn leo đến đỉnh núi, kết quả điện thoại di động không cẩn thận rơi xuống tại bên ngoài lan can, sau đó lật ra lan can đi kiếm điện thoại di động lúc, không cẩn thận chân trượt đi, cả người liền là rơi xuống. Rất bình thường một lần ngoài ý muốn. Thiếu gia, ngươi tỉnh lại, thật sự là cảm ơn trời đất, vừa thế nhưng là hù chết ta, nếu là thiếu gia ngươi xảy ra sự tình, ta có thể làm sao hướng phu nhân bằng giao? Tấm kia gương mặt non nớt lại bu lại. Ta không sao, ta có thể có chuyện gì? Dịch Vân theo bản năng trả lời, chính mình chết đều chết rồi, còn có thể có chuyện gì? Chỉ là, chờ chút, xảy ra sự tình. Hướng phu nhân bàn giao. Hiện tại chết đến âm phủ, còn bao giờ thế thân phận phân phối? Liền xem như lại mơ hồ, Dịch Vân cũng phát giác được sự tình không thích hợp, một cái đứng dậy ngồi thẳng, nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện chính mình là tại một cái đình nghỉ mát bên trong. Một cái so sánh rách nát đình nghỉ mát. Có thể nhìn ra rách nát, là bởi vì đình nghỉ mát bên trên mái hiên đã là phá một cái độc lớn. Vừa vặn nhường ánh trăng chiếu vào, rơi vào Dịch Vân trên thân. Đây là, nhìn xem chính mình rộng rãi ống tay áo, còn có một thân cổ trang thư sinh cách ăn mặc, Dịch Vân có một cái to gan suy đoán, chính mình sợ không phải chết rồi, chính mình hẳn là xuyên qua. Hồn xuyên cổ đại, đã không phải là một cái tươi mới từ ngữ, liền học sinh tiểu học đều biết, chỉ là biết thì biết, cái này thật đến phiên trên người mình, hắn vẫn còn có chút khiếp sợ. Chính mình là thư sinh, trước mắt vị này là thư đồng của mình, hiện tại lại thân ở núi hoang, chẳng lẽ chính mình là tại vào kinh đi thi trên đường. Dịch Vân không có trước tiên mở miệng, trầm mặc như vậy sau một lát, mới nghi ngờ hỏi, ta tại sao lại ở chỗ này, vừa mới chuyện gì xảy ra? Thiếu gia, ngươi không nhớ sao? Vừa mới đi đường núi thời điểm, ngươi không cẩn thận đạp hụt ngã sắp xuống, chờ ta tìm tới thiếu gia ngươi lúc, phát hiện ngươi đã là ngất đi, cũng may lên trời phù hộ thiếu gia ngươi tỉnh lại. Đường núi, ngã sắp xuống, làm sao cùng ta kiếp trước giống như vậy, chẳng lẽ đây chính là ta biết xuyên qua đến cỗ thân thể này bên trên nguyên nhân? Dịch Vân đã là xác định, vị này nguyên chủ hẳn là cũng giống như mình không may, một mệnh ô hô, hồn phách của mình xuyên qua đến hắn trên thân, như vậy đối phương hồn phách có thể hay không xuyên qua đến trên người mình? Hẳn là không thể nào, ta là theo bên vách núi bên trên té xuống, đoán chừng là quảng phấn thân thoái cốt, không có còn sống sót khả năng. Nghĩ đến chính mình thi thể quảng vỡ nát, Dịch Vân trong lòng còn có chút vui vẻ, bởi vì cùng chính mình thi thể bị ngã vỡ nát so sánh, hắn càng không nguyện ý một cái người xa lạ chiếm cứ thân thể của mình. Về phần mình chiếm cứ thân thể người khác, gọi là tài nguyên lại lợi dụng. Huynh đệ ngươi yên tâm đi thôi, ta biết thật tốt thay người sống sót. Ở trong lòng âm thầm nói câu nói này về sau, Dịch Vân ánh mắt nhìn về phía thư đồng, nói, vừa ngã một phát, đầu óc của ta có chút u ám, ta là hỏi ta làm sao lại nửa đêm tại trên núi này, là đi đường núi sao? Thư đồng nghe được Dịch Vân lời này, biểu hiện trên mặt trở nên bối rối, thiếu gia nếu là mất trí nhớ, cái kia thế nhưng là đại sự, đều do chính mình không có chiếu cố tốt thiếu gia. Ngươi đừng khóc ca, cho ta cẩn thận nói tình hình bên dưới huống, một phần bạn ta một hồi liền nhớ lại đến. Nhìn thấy thư đồng con mắt đỏ lên, giống như có mắt nước mắt muốn xuống, Dịch Vân vội vàng ngăn cản, cái này đêm hôm khuya khoắt ở trên núi khóc, làm sao đều cảm thấy như vậy làm người ta sợ hãi. Lúc trước còn cảm thấy đầy trời đầy sao nhìn rất đẹp, nhưng bây giờ hắn có chút hối hận, cũng là bởi vì bầu trời sao sáng quá, đem chung quanh núi rừng đều chiếu rất là trong suốt, có thể vừa vặn là loại này trong suốt, làm cho xa xa một ít cây ảnh cùng bóng người mười phần giống nhau. Thiếu gia, là ngươi cùng Trúc công tử đánh cược, nói, ngươi không sợ quỷ, ban đêm dám lên Long Sơn, sau đó liền mang theo ta cùng nhau lên núi. Tại thư đồng sen lẫn nghẹn ngào đứt quãng trong tiếng nói, Dịch Vân xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Thân phận của mình đúng là người đọc sách khó tránh khỏi liền có mấy cái đồng môn, hắn cái tuổi này người đọc sách phóng tới hậu thế chính là cái học sinh cấp 2. Liên cùng trong sân trường chắc chắn sẽ có một cái liên quan tới quỷ quái truyền thuyết đồng dạng, cũng chắc chắn sẽ có mấy cái học sinh đánh cược đi náo quỷ địa phương đợi một đêm chứng minh chính mình gan lớn đồng dạng. Dịch Vân chủ nhân của cái thân thể này cũng là cùng đồng môn đánh cược, nguyện ý đến có quỷ quái nghe đồn âm sơn đến, ở đây nghỉ ngơi một đêm. Tiền đánh cược là 100 lượng bạc. 100 lượng bạc ở cái thế giới này là một bút tài phú kết xù sao? Dịch Vân hiện tại trong đầu không có chút nào quan tâm cái này, hắn hiện tại quan tâm là một cái vấn đề khác, chính mình đã đều có thể hồn xuyên, đó có phải hay không chứng minh quỷ quái thật tồn tại? Nếu như quỷ quái thật tồn tại lời nói, vậy cái này trên núi đến cùng có hay không quỷ quái? Trên núi này thật náo qua quỷ sao? Thiếu gia, âm sơn đương nhiên náo qua quỷ à, trước kia có không ít người ban đêm lên núi, có thể cuối cùng đều trở nên điên điên khủng khủng, còn có trực tiếp là mất tích, đợi đến về sau bị phát hiện thời điểm, thi thể đều hư tối, thật là dọa người. Thư Đồng một mặt sợ hãi biểu lộ, Dịch Vân trong lòng máy động, cưỡng ép chấn định nói tiếp. Đều truyền trên núi có nữ quỷ, là nữ quỷ đang hại người, cái kia nữ quỷ rất đáng sợ, một đôi mắt cuồn cuộn chảy ra ngoài máu, trên mặt da đều bị xé rách rơi một nửa, máu tươi thuận gương mặt tí tách rơi xuống, nghe nói đầu lưỡi của nàng thích nhất hút nam nhân huyết dịch, biết cắn nát nam nhân huyết hầu, từ một hút. Dịch Vân thân thể run lên, nhìn xem Thư Đồng của mình, đồng tử co rụt lại, sau đó ngồi nghiêm chỉnh. Thiếu gia, ngươi vì cái gì không sợ a? Dưới ánh trăng, Thư Đồng chính đối Dịch Vân cười, lộ ra một cái răng, cái kia trong kẽ răng không ngừng có máu tươi nhỏ giọt xuống, tay của hắn bắt lấy tóc của mình, một cái nổ phía dưới, liên tiếp ra đầu cùng một chỗ xốc lên, lộ ra nửa cái đấm máu đầu. Chương 2. Sinh mà là người, ta rất xin lỗi, ta sợ muốn chết. Vừa hồn xuyên tới liền gặp quỷ, có ta như thế suy sao? Dịch Vân một cử động cũng không dám mặc cho cái này quỷ không ngừng gần sát thân thể của hắn, thậm chí đều có thể nghe được cái kia quỷ trong miệng phát ra mùi hôi thối, mùi vị đó làm cho bụng của hắn quằn quại một cái, cuối cùng nhất hầu phun trào, cưỡng ép đem cỗ này phun trào cho nuốt xuống. Gặp quỷ, khẳng định là lại nhận kinh hãi. Nhưng Dịch Vân sở dĩ không có la hét lên tiếng, là bởi vì tại cái này quỷ giả mạo chính mình Thư Đồng thời điểm, đang nói quỷ khủng bố bộ dáng lúc, đã là gây nên hắn hoài nghi, có một điểm chuẩn bị tâm lý. Tại một cái coi nháo quỷ nghe đồn địa phương, giảng thuật quỷ khủng bố bộ dáng, còn nói như thế kỹ càng cùng ra dáng, loại tình huống này chỉ có một lời giải thích, đó chính là cố ý muốn hù dọa chính mình. Nhưng một vị Thư Đồng, dám hù dọa thiếu gia nhà mình sao? Mặc dù không biết mình là ở đâu cái triều đại, nhưng chủ tớ có khác điểm này là chắc chắn sẽ không trở nên, hạ nhân quyết định là không dám hù dọa chủ nhân. Có điểm ấy suy đoán, Dịch Vân có phòng bị, cho nên lại nhìn thấy Thư Đồng ở ngay trước mặt chính mình vừa nói chuyện, một bên đem đầu ra đều cho lấy xuống hình tượng, hắn mới có thể nhịn xuống không có kêu lên sợ hãi. Tại cương ép ngăn chặn sợ hãi đồng thời, đầu óc của hắn cũng là đang bay nhanh xoay tròn. Cái này quỷ, tại sao muốn trêu đùa chính mình? Chính mình hôn mê, nếu như nói cái này quỷ muốn hại mình lời nói, trực tiếp giết chết chính mình là, vì sao muốn đem chính mình cho làm tỉnh lại? Lui một bước nói, coi như cái này quỷ có ác thú vị, muốn đem chính mình làm tỉnh lại lại giết chết chính mình, nhưng còn muốn hù dọa chính mình làm gì? Ra ngoài chơi vui. Dịch Vân nghĩ đến đã từng nhìn thấy qua một cái cổ đại thư sinh cùng quỷ quái cố sự. Thời cổ có một vị thư sinh vào kinh đi thi, bởi vì trên thân lộ phí không đủ, cuối cùng tìm khách sạn một gian rẻ nhất phòng trọ. Cái này phòng trọ sở dĩ giá cả tiện nghi, là bởi vì có nữ tử từng tại gian phòng bên trong thắt cổ tự sát, về sau ở lại người càng là chuyển ra nháo quỷ nghe đồn, sau đó chính là không ai dám ở gian phòng kia. Thư sinh gan lớn không sợ, ở căn này phòng trọ, đợi đến đọc sách đến nửa đêm canh ba thời điểm, cửa phòng bị mở ra, một nữ nhân cầm hồng lăng đi đến. Nữ nhân tiến đến cũng không đúng thư sinh nói chuyện, trực tiếp là đem hồng lăng cho treo ở xà ngang bên trên, đánh cái kết, sau đó rôi ra cổ bộ đi bảo, một cước đem ghế đá rơi, biểu diễn tự sát. Thư sinh nhìn thấy nữ nhân thắt cổ tự sát chẳng cảnh, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là nhìn rất có hào hứng. Nữ nhân kia nhìn thấy thư sinh không có sợ hãi có chút không thú vị, người theo hồng lăng bên trên xuống tới, đem hồng lăng nhét vào thư sinh dưới chân nói, ngươi cũng tới chơi đùa đi. Nghe được nữ nhân lời nói, thư sinh không có cự tuyệt, ngược lại là gật đầu cười, sau đó đưa chân ra, đem chân đem thả vào hồng lăng bộ bên trong. Nữ nhân thấy thế sốt ruột hô, thiên sinh, ngươi tính sai. Thư sinh cười cười, đối với nữ nhân hồi đáp, không phải là ta sai, là ngươi sai, cho nên ngươi mới có hôm nay. Nữ nhân nghe xong thư sinh lời này sững sờ, sau một khắc nhưng là khóc lớn lên, thư sinh cũng không quên nàng, hồi lâu sau nữ nhân đình chỉ tiếng khóc, hướng phía thư sinh cung cung kính kính cúi đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cố sự này, Dịch Vân lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, chỉ cảm thấy thư sinh này là cái miệng pháo cao thủ, nhưng giờ phút này nghĩ đến cái này cố sự, nhưng là cho hắn giận rát. Quỷ, tại sao muốn dọa chính mình, vì cái gì không trực tiếp động thủ? Có lẽ có ác thú bị nguyên nhân tại, nhưng đây tuyệt đối không phải là nguyên nhân căn bản nhất. Người gặp được quỷ sẽ có kết quả gì? Bị quỷ giết chết, bị quỷ dọa. Nếu như cái này không có quỷ năng lực giết được chính mình, chỉ có thể là thông qua sợ hãi đem chính mình dọa cho chết. Có suy đoán, vậy sẽ phải tỏ gan nghiệm chứng. Làm sao nghiệm chứng? Xông đi lên cho cái này quỷ một quyền một bàn tay, nói cho hắn, lão tử không sợ ngươi. Có thể vạn nhất nếu là sai, đó không phải là tự tìm đường chết. Không muốn trả sữa muốn ba ba. Tuy là không nên vọng động phải tỉnh táo. Đấu võ là không được, cái kia chỉ có thể là đấu văn. Sinh mà là người, ta rất xin lỗi. Dịch Vân một mặt vẻ mặt thành khẩn, đột nhiên mở miệng nói ra. Quỷ sửng sốt một chút, một đôi huyết châu tử run lên, có chút không rõ ràng cho lắm. Tiểu sinh đã sớm nghe trên núi có nháo quỷ nghe đồn, lần này lên núi chính là cố ý đến tìm cô nương ngươi. Ta biết cô nương ngươi hồn phách dừng lại núi này, hẳn là lòng có oan khuất, tiểu sinh nguyện ý thay cô nương giải oan. Chưa ăn qua thịt heo, còn có thể chưa có xem heo chạy a. Dịch Vân mặc dù trước kia chưa bao giờ gặp quỷ, nhưng dân gian lưu truyền nhiều năm như vậy quỷ quái cố sự, trong đó đều nâng lên một điểm người bình thường sau khi chết lại biến thành quỷ ngưng lại dương gian, kia cũng là trước khi chết có oan khuất, hồn phách không muốn trở về âm gian địa phủ. Trước mắt cái này quỷ, cũng hẳn là dạng này. Trong lòng ta có oan, ngươi cũng biết ta vì sao mà chết, bị ngươi làm hại. Dịch Vân chắc chắn đáp. Quỷ trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng yếu ớt, ta chính là Dương Hà Lý Thị, bởi vì trượng phu ta trưởng kỳ ra ngoài, ta không chịu cô đơn, cùng thôn đồ tể tự mình ước hẹn ở đây, sau đó ta hai người riêng phần mình về nhà, lại vô ý tao ngộ rắn độc cắn xé, lăn xuống sân động, mệnh tàng tại đây. Nói xong, quỷ xoay người, dưới đùi chỗ lộ ra một cái đấm máu ba góc lỗ thủng. Dịch Vân khỏe miệng co giật một cái này sợ không phải rắn độc, đây là cự mang đi, trực tiếp cho cắn thủng. Bầu trời sao vẫn là như vậy sáng chói, Dịch Vân nhìn qua nữ quỷ nhìn qua Dịch Vân, trong lúc nhất thời nhìn nhau hai không nói gì. Cái này không theo như sáo lộ ra bài A Dịch Vân nháy nháy mắt, tại chính mình nguyên bản suy nghĩ bên trong, chính mình sẽ giả bộ là một cái gan lớn có tinh thần trọng nghĩa thư sinh, biết nơi này có oan quỷ, là cố ý tới tìm quỷ hồn, lắng nghe quỷ hồn oán quất, đem hình tượng của mình tạo nên cao đại thượng một chút, đồng thời cũng làm cho cái này quỷ đối với mình sát tâm giảm bớt. Sinh mà là người, ta rất xin lỗi câu nói này chính là phụ bút. Ngươi nhìn, ngươi là bị người cho hại chết, ta bởi vì giống như bọn họ là cái người mà cảm thấy nhục nhã. Nhưng bây giờ hắn chuẩn bị kỹ càng một đống lớn nói toàn nói không nên lời, nữ quỷ này chết đáng đời à, ngoại tình bị rắn độc cho cắn chết, đổi ai cũng biết vỗ tay khen hay, về phần nói oan khuất, cái kia có cái dám oan khuất. Ngươi nói ta có oan khuất, ta oan khuất tại gì mà đến? Nữ quỷ trong mắt lăn lăn, hởi xuống một viên xuống tới, đặt ở trong miệng làm cái bánh kẹo đồng dạng bắt đầu nhai nuốt. Từ đâu mà đến, theo ngươi bắt đuổi kia lỗ thủng lộ ra ngoài. Dịch Vân ở trong lòng lật một cái liếc mắt, ngoài miệng nhưng là nói, cái kia độc xà hại ngươi mất mạng, đây chính là ngươi oan khuất, nghĩ đến cái kia độc xà cũng đã bị ngươi cho giết chết. Cái kia độc xà không có chết, ta giết không được nó. Nữ quỷ trả lời nhường Dịch Vân dừng một chút, càng là cảm thấy mình suy đoán là chính xác, trước mắt nữ quỷ này kỳ thật cũng chỉ có dọa người bản sự, căn bản không thể chân chính đả thương người, không phải làm sao lại bỏ qua hại chết nàng rắn độc. Một con rắn độc đều giết không chết, chính mình dù sao cũng so một con rắn lợi hại đi. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân nguyên bản cung lên thân thể thẳng tắp, hai con ngươi tại thời khắc này lóe sáng ra chính nghĩa tia sáng, hét lớn một tiếng, quát lớn, ngươi cái này đã phụ, tức làm vợ người, tự thân nên tuân thủ phụ đức, giúp chồng dạy con, phụ dưỡng lao hấu, mới vừa không thẹn trượng phu ngươi tam thư lục lễ mời lấy, không phải là lao động, không chịu cô đơn, yêu đương vụng trộm tại người, bên trên thấy thẹn đối với phụ mẫu giáo dục tri ân, xuống thấy thẹn đối với nhà chồng xính thủ chi tình. Là ngươi bực này người, gián độc nuốt cắn rơi xuống vách núi mà chết, đã là trên trời khai ân, nếu không phải như thế, một khi sự việc đã bại lộ, ngươi trong nhà phụ mẫu có gì mặt mũi đối mặt hàng xóm láng giềng đám người, trong tộc con gái thanh danh thụ ngươi liên lụy, khó tìm kiếm lương phối, trong nhà nhi nữ từ đó thụ nhà chồng thân thích chỉ trỏ, cả đời khó mà ngẩng đầu. Ta nếu là ngươi, tự thân nên cảm ơn cái kia độc xà, để ngươi miễn đi sự việc đã bại lộ, càng nên sinh lòng hối hận, đi cái kia âm gian địa phủ thành tâm hối cải, còn dám lưu tại cái này dương gian làm ác, ai cũng coi là tươi sáng tàn khôn, thiên đạo dễ bắt nạt. Dịch Vân mắng gọi là một cái thoải mái, gọi ngươi lúc trước dọa lao tử, lúc trước lao tử trong lòng có nhiều sợ hãi, hiện tại mắng ngươi liền có nhiều hung ác. Bất trung bất hiếu, không biết liêm sỉ, thủy tính dương hoa chi đồ, chỉ hận ta không phải là âm phủ phán quan, nếu không tất phán ngươi vào cái kia chảo dầu núi đao, sau đó rút gân lột ra, treo tại thiết thụ phía trên, thụ cái kia đao cơ bữa chém hình phạt. Trong đình nghỉ chân, thư sinh thanh âm rung trời, trong lúc nhất thời che lại côn trùng kêu vang, giống như sấm sét, cái kia nữ quỷ thân hình nhưng là run lẩy bẩy. Dịch Vân không có chú ý tới chính là, tại hắn mắng lúc, phía trên đỉnh đầu hắn ba tấc vị trí, lặng lặng nổi lơ lửng một khối đá, nếu như hắn có thể nhìn thấy lời nói, liền sẽ phát hiện tảng đá kia cùng hắn tại Thái Sơn trượt chân lúc, tiện tay một cái theo trong đùi có bắt được tảng đá kia giống nhau như lúc. Tuy nói thư sinh văn được, nhưng cũng nguyện tay cầm tam xích kiếm, chẳng ngươi cái này mặt dày vô sỉ quỷ. Hô. Tại Dịch Vân nghĩa chính luôn từ thời điểm, nữ quỷ ánh mắt một mực là nhìn chằm chằm hắn trên đỉnh đầu tảng đá kia, ánh mắt bên trong có vẻ sợ hãi, đợi đến Dịch Vân mắng xong về sau, thân ảnh đột nhiên tiêu tán không gặp. Đây là bị ta mắng đi, vẫn là bị ta cho trực tiếp mắng hồn phi phách tán. Nữ quỷ thân ảnh biến mất, Dịch Vân chính mình cũng là sửng sốt một chút, sau đó cũng hỉ, xem ra quỷ cũng không có chính mình tưởng tượng đáng sợ như vậy nha. Cổ có ra cắt lượng mắng chết vương lãng, hôm nay ta Dịch Vân lưới trảm ác quỷ. Nữ quỷ này nếu như bị ta mắng chết còn tốt, nhưng nếu như chỉ là bị mắng đi, nhưng có lẽ một hồi liền sẽ trở về, ta phải nắm chắc thời gian xuống núi. Nói thầm trong lòng một câu, Dịch Vân cũng không chậm trễ, mượn ánh trăng vội vàng hướng phía dưới núi đi tới. Mà liên tại Dịch Vân rời đi đình nghỉ mát hướng phía đường xuống núi đi tới, tại cái kia đình nghỉ mát bên trên trong bụi cỏ, có thanh âm viên náo truyền ra. Sau một khắc, một cái dài hơn 3 mét thanh xà, phun lưới rắn từ bên trong leo ra, ba góc đầu rắn bên trên cái kia một đôi xanh biếc con mắt, nhìn chằm chằm Dịch Vân bóng lưng biến mất, lóe ra một loại nào đó dị sắc. Chương 3. Người đọc sách tự có hạo nhiên chính khí trên đường núi, một thân ảnh đang hướng phía đường xuống núi đi lại, đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Dịch Vân. Từ trên núi đến chân núi, Dịch Vân giờ phút này cũng không có rảnh rỗi, bởi vì hắn tại tiếp thu cố thân thể này nguyên chủ ký ức, những thứ này lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu của hắn, thật giống như một bộ phim đồng dạng, tại trong đầu của hắn không ngừng thổi qua. Ly Triều, cái này triều đại cũng không phải là chính mình chỗ biết rõ, chẳng lẽ mình xuyên qua đến là một cái gì thế giới? Tại nguyên chủ trong trí nhớ, trước mắt vị trí triều đại gọi Ly Triều. Ly Triều, thành lập tại 50 năm trước, Dịch Vân sở dĩ cảm thấy đây không phải mình nguyên lai là thế giới cổ đại, không chỉ là bởi vì cái này triều đại danh tự là lạ lẫm đơn giản như vậy. Thế giới cũ, so sánh nổi danh tự nhiên là Đường Tống Nguyên Minh Thành, phía trên chính là Xuân Thu Chiến Quốc cùng Tần Hán Lương Tấn còn có Nam Bắc Triều những thứ này, tại Xuân Thu Chiến Quốc lúc, kỳ thật có thật nhiều không muốn người biết tiểu quốc gia, bởi vì những quốc gia này rất nhỏ, tồn tại thời gian cũng không dài. Nhưng Ly Triều cũng không phù hợp những tiểu quốc gia này đặc điểm dựa theo nguyên chủ ký ức, Ly Triều là lật đổ tiền triều thống trị sau thành lập, cương vực cực kỳ bao la, mà lại tồn tại cũng có 50 năm lâu. Dạng này một cái triều đại, ở kiếp trước trong lịch sử không có khả năng không bị ghi lại. Cho nên Dịch Vân có thể xác định, đây là một cái xa lạ cổ đại thế giới. Bất quá thế giới này cùng hắn nguyên lai vị trí thế giới cũng có chỗ tương tự, thế giới này cũng có chư tử bách gia, thế giới này 1000 năm trước lịch sử cùng nguyên lai thế giới Xuân Thu Chiến Quốc trước lịch sử rất giống nhau. Nguyên thời không là tần triều thống nhất cả nước, mà ở cái thế giới này cái thứ nhất thống nhất cả nước chính là Càn triều. Càn, tượng trưng cho thiên, tại dịch kinh bát quái bên trong lại đại biểu cho vạn vật sáng tạo, đặt tên là Càn Triều, ngược lại là cùng doanh chính xưng chính mình vì thủy hoàng là một cái ý tứ. Càn Triều về sau, 1000 năm thời gian lại có rất nhiều vương triều thay đổi, Dịch Vân so sánh một cái, những thứ này vương triều cùng mình nguyên lai là thời đại Tần Triều về sau những cái kia vương triều, có tương tự cũng có khác biệt, bất quá bởi vì nguyên chủ tự thân đối với mấy cái này lịch sử tri thức hiểu rõ không phải là rất đủ, hắn cũng chỉ có thể là đạt được một cái mơ hồ phán đoán. Về phần nguyên chủ thân phận, Dịch Vân cũng coi là biết, cũng là có lai lịch lớn. Bản triều khai triều hoàng đế Ly Thái Tổ, 60 năm trước khởi binh lật đổ Tiền Triều thống trị, tại thành lập Ly Vương triều về sau, Ly Thái Tổ trắng trợn phong thưởng công thần, tại rời núi Phong Thiện tế thiên lúc, phong 18 vị công hầu. Mời quân tạm lên đài phong hầu, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Đây là lúc ấy một vị đại thi nhân viết một bài thi tử, Ly Sơn nguyên bản Phong Thiện tế thiên chỗ dựng đài cao, cũng bị mọi người xưng là đài phong hầu. Nguyên chủ gia gia chính là 18 công hầu một trong, được phong làm trấn Bắc hầu, tức vị thế tập vong thế, mà nguyên chủ thân phận dùng hiện đại nói, nguyên chủ chính là đời thứ ba, có thể trên thực tế, nguyên chủ tại Dịch gia thân phận có chút xấu hổ. Nguyên chủ là đương đại trấn Bắc hầu con trai, nhưng lại không phải là con vợ cả, nguyên chủ mẫu thân nguyên lai là cùng nữ của đồng cung, ngay lúc đó thái tử vì lôi kéo nguyên chủ phụ thân, chính là đem nguyên chủ mẫu thân ban thưởng cho trấn Bắc hầu làm thiếp. Bởi vì thái tử nguyên nhân, nguyên chủ mẫu thân gả cho trấn Bắc hầu, mặc dù chỉ là cái thiếp, nhưng thời gian cũng không biết khổ sở, nhưng không có nghĩ tới là, ngay tại năm thứ hai, thái tử tại một lần chèo thuyền du ngoạn du lịch hồ thời điểm, nhưng là vô ý rơi xuống trong nước trượt chân mà chết. Thái tử mất mạng, Ly Thái Tổ mặc dù bi thống, nhưng cũng biết quốc không thể một ngày không người kế vị, chính là từ ngay lúc đó tam hoàng tử kế nhiệm trở thành thái tử, mà đã mất đi đông cung thân phận nguyên chủ mẫu thân, tại Dịch gia thời gian tự nhiên cũng không dễ chịu, nhận chính phòng phu nhân áp bách, tại Dịch gia qua thời gian liền hạ nhân cũng không bằng, nguyên chủ cái này còn thứ nhi tử chính là chưa từng có qua một ngày ngày tốt lành. 3 năm trước đây, nguyên chủ mẫu thân chết bệnh, lại ngay cả cái gia dáng tang lễ cũng không có, nguyên nhân rất đơn giản, tháng kia là trấn Bắc hầu phu nhân 40 tuổi ngày sinh yến, nếu như trong nhà phát tang lời nói, tự nhiên không thể lại tổ chức tiệc mừng. Một cái không chỗ dựa tiểu thiếp, sao có thể nhường chủ mẫu phu nhân ngày sinh nhật chỉ hoan đâu? Dưới loại tình huống này, nguyên chủ lựa chọn mang mẫu thân linh cứu trở lại quê quán an táng, cũng chính là mẫu thân nhà mẹ đẻ chỗ nhỏ của thành, cái này một đợi chính là 3 năm, cho tới hôm nay bị Dịch Vân hồn xuyên, cũng là số khổ người a. Xem xong nguyên chủ 3 năm này ký ức, Dịch Vân thở dài một hơi, trở lại quê quán nguyên chủ, nhưng là hăng hái khắc khổ đọc sách, muốn tham gia khoa cử thi đậu công danh. Nói trắng ra, nguyên chủ tựa như là một cái không nhận phụ thân thương yêu đáng thương hải tử, hắn muốn chứng minh chính mình không thể so cái khác huynh đệ tỷ muội kém, cũng là tồn một tiếng hót lên làm kinh người, sau đó để cho mình phụ thân nhường trấn Bắc hầu phụ người hối hận. Mục tiêu là tốt, có thể làm sao nguyên chủ không phải là đọc sách tài năng, 3 năm này mặc dù một mực khắc khổ đọc sách, nhưng chính là tại trong thư viện, thành tích cũng chỉ là trung đẳng, đừng nói là vào kinh tham gia khoa khảo, chỉ sợ cũng liền thi phủ đều qua không được. Mắt thấy năm sau đầu xuân liền muốn thi phủ, nguyên chủ tâm tình cũng là càng ngày càng hỏng bét, dưới loại tình huống này, vừa lúc cùng thư viện một vị đồng môn đấu khí đánh cược tại Âm Sơn đợi một đêm. Âm Sơn là ngoài thành một tòa cô sơn, gần nhất có nháo quỷ nghe đồn, rất nhiều săn thú thôn dân đều nói ở trên núi đụng phải quỷ, mà nguyên chủ sở dĩ muốn tại có nháo quỷ nghe đồn Âm Sơn đợi một đêm, cũng không phải là nói người đọc sách không nói quái lực loạn thần, mà là để chứng minh chính mình sách không có phí công đọc. Người đọc sách trong lòng có một cái hạo nhiên chính khí, có thể để vạn tà bất xâm. Đây là mỗi một vị người đọc sách tại vỡ lòng nhập học thời điểm, tiên sinh đều biết nói cho bọn hắn lời nói, mà lại việc đợi bên trên lưu truyền những cái kia nhỏ thoại bản, bên trong nâng lên người đọc sách gặp quỷ cố sự, quỷ hồn yêu quái cũng không dám xâm hại người đọc sách. Nguyên chủ chính là vì muốn chứng minh chính mình biết đọc sách, trong lòng có hạo nhiên chính khí. Thật là cái con mọt sách, loại này cố sự truyền thuyết cũng tin. Dịch Vân thay nguyên chủ thở dài một hơi, thư sinh cùng hồ ly tinh bị thư sinh tài hoa chết phục, không đành lòng tổn thương thư sinh, viết gọi là một cái ân oán triền miên, có thể những thứ này cố sự bất quá là viết sách người biên soạn. Vì cái gì nhân vật chính phần lớn là thư sinh? Bởi vì nhìn cái này thoại bản đại đa số là người đọc sách, không lấy thư sinh làm nhân vật chính, vậy liền thiếu khuyết đại nhập cảm. Dịch Vân mắt nhìn chiều cao của mình, 7 thước 8 tấc, mặc dù còn không nhìn thấy mặt, nhưng nghĩ đến cũng là mắt sáng như sao, ít có dung mạo cử chỉ, ôn nhuận như ngọc tuyệt thế công tử. Cái này bắt đầu coi như không tệ, dù sao có đẹp trai hay không là cả một đời sự tình, về phần mạnh cũng mạnh, kia là phiên bản vấn đề. Nơi xa phương đông chân trời có chút trắng bệnh, Dịch Vân thân ảnh xuất hiện tại chân núi, cùng lúc đó một đạo ngạc nhiên tiếng hô truyền vào hắn bên tai, sau đó một thân ảnh chính là hướng phía hắn chạy tới. Thiếu gia, thật là lo lắng chết ta. Chờ đợi tại chân núi, là Dịch Đan thư đồng của Dịch Vân, chỉ so với Dịch Vân nhỏ hơn 1 tuổi, là cô nhi bán vào hầu phủ, về sau bị Dịch Vân mẫu thân cho muốn tới trở thành thư đồng, Dịch Vân theo hầu phủ rời đi, Dịch An cũng là đi theo. Có cái gì tốt lo lắng, bất quá là ở trên núi đợi một đêm thôi. Dịch Vân khoát tay áo, mặc dù trong lòng của hắn cũng thầm mắng nguyên chủ là cái đại ngốc bức, nhưng bây giờ chính mình kế thừa nguyên chủ thân phận, cái kia tự nhiên là đến thay nguyên chủ hành vi cử chỉ phụ trách, cũng không thể chính mình chửi mình đi. Thiếu gia, trên núi này thật sự có quỷ sao? Dịch An tại kích động qua đi, vụ trộm lau lau khóe mắt, lại bắt đầu hiếu kỳ hỏi. Nghe được Dịch An lời này, cách đó không xa còn có một vị thư đồng cũng là dựng thẳng lên lỗ tai lắng nghe, tên thư đồng kia tự nhiên không phải là Dịch Vân, mà là thuộc về cùng Dịch Vân đánh cược vị kia đồng môn thư đồng. Dịch Vân cùng một vị đồng môn học sinh đánh cược lên Âm Sơn đợi một đêm, vì phòng ngừa Dịch Vân ra lận, cái này đồng môn cũng là phái thư đồng của mình ở đây nhìn xem cùng trông coi. Thư đồng nhìn thấy Dịch Vân an toàn xuống núi, tự nhiên là suy nghĩ nhiều biết một chút tin tức xong trở về cùng thiếu gia bẩm báo. Quỷ, tự nhiên là có quỷ, cái kia quỷ tại thiếu gia ta một thân hạo nhiên chính khí phía dưới, chỉ được túi đầu sợ hai thối lui. Dịch Vân cảm thấy mình cũng không có khoác lác, bởi vì chính mình thực sự nói thật, cái kia quỷ đúng là bị chính mình dọa lùi, về phần là mắng lui hay là hạo nhiên chính khí dọa lùi, cái kia không trọng yếu. Thiếu gia lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, cái kia thật là quá là được, nếu như phu nhân ở trời biết, khẳng định cũng biết thay thiếu gia cao hứng. Dịch An rất kích động, hắn từ nhỏ đi theo Dịch Vân, cũng là biết chữ, hạo nhiên chính khí cụ thể là cái gì hắn không biết, nhưng ở trong thư viện cùng cái khác thư đồng lẫn nhau ở giữa nói chuyện trời đất lúc, cũng biết đàm luận đến, chỉ biết là cái này hạo nhiên chính khí đối với người đọc sách đến nói rất trọng yếu. Dịch Vân cười một tiếng không có tiếp tục cái đề tài này, vô Dịch An bà bay, hướng phía quận thành đi tới. Âm Sơn cách quận thành có khoảng cách 10 dặm, đã là bắt đầu mùa đông, quần áo trên người đều bị sương trắng ướt nhẹ một nửa, hắn cũng không muốn ở đây chịu đông lạnh, hay là về nhà nằm ổ chăn dễ chịu. Thế là Dịch Vân cùng Dịch An cái này hai chủ tớ người một trước một sau hướng phía quận thành phương hướng đi tới. Hàn phong thấu xương, Dịch Vân đem cổ cho rụt lại, thân thể có chút còng xuống. Khi thấy Dịch An cũng là bộ dáng này thời điểm, không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước đi học đi quán net suốt đêm chẳng cảnh. Đi học lúc đi cái gì đường nhất phân chấn, đó chính là đêm khuya theo trường học tiến về trước quán net suốt đêm con đường, mà khó đi nhất con đường chính là mỗi khi dạng sáng theo quán net đi trở về trường học con đường, kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi thân thể, mang theo 7 phần hối hận cùng 3 phần đớn lạnh, cái xác không hồn trở lại trường học, mà phần này hối hận theo bước ra quán net một khắc này bắt đầu, một mực tiếp tục đến lần tiếp theo bước vào quán net mới kết thúc. Chương 4. Một tấc quang âm một tấc vàng quang âm thư viện. Nguồn gốc từ chỗ quận thành danh tự. Dịch Vân chính là quang âm thư viện một vị học sinh. Quang âm quận không tính lớn quận thành, cả tòa quận thành bên trong cũng chỉ có 2 chỗ học viện, mà có thể lấy một chỗ địa danh đến mệnh danh học viện, tự nhiên là tốt nhất tòa kia. Dịch Vân mang theo thư đồng Dịch An hướng phía thư viện đằng sau đi tới. Thư viện mặc dù không phải là phong bế thức, nhưng bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, đến thư viện mỗi năm một lần đại khảo dựa theo thư viện quy củ, tất cả thư viện học sinh đều chỉ có thể ở tại trường học dốc lòng học tập, đợi đến đại khảo kết thúc mới có thể rời đi. Trộm cắp chuẩn ra thư viện, nếu như bị thư viện lao sư phát hiện, kia là chịu lấy trừng phạt. Dịch Vân hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên trở lại gian phòng của mình thật tốt ngủ một giấc, tự nhiên không muốn phức tạp. Leo tường rào, đây là kiếp trước đi quán net bên trên song suốt đêm về sau, Dịch Vân thường xuyên làm sự tình, hắn không nghĩ tới, cái này xuyên qua đến dị giới ngày đầu tiên, vậy mà lại muốn trọng thao cửu nghiệp. Thư viện loại địa phương này, tự nhiên sẽ không là vọng tộc đại viện, tường vây cũng mới miễn cưỡng cao hơn Dịch Vân một điểm. Dịch Vân một cái chống lên chính là đến nhảy lên tường vây, sau đó đem đùi phải cho nhảy tới, để cho mình ngồi tại trên tường rào mặt. Cái mông truyền đến băng lãnh cảm giác, lạnh đến Dịch Vân nghe xuống răng, sau đó một cái xoay người đi vào, chỉ để lại Dịch An tại nguyên chỗ ánh mắt khiếp sợ. Chính mình thiếu gia, không phải là tự xưng là người đọc sách, làm bất cứ chuyện gì đều nói một cái quân tử chi đạo, làm sao lại leo tường rào? Đây là nhà mình thiếu gia sao? Chẳng lẽ là bị quỷ nhập vào người rồi? Cái suy đoán này làm cho Dịch An toàn thân một cái giật mình, vội vàng đi theo lật bỏ tường vây đi vào, hắn muốn nhìn chằm chằm thiếu gia nhà mình, nếu là thiếu gia thật bị quỷ nhập vào người, vậy hắn liền muốn đi mời bắt quỷ cao nhân tới cho thiếu gia trừ tà. Dịch Vân vượt qua tường vây về sau, liền đang chờ thư đồng của mình, bất quá hắn phát hiện như thế một hồi, chính mình thư đồng nhìn mình ánh mắt có chút quái dị, mang theo nhìn trộm cùng lo lắng. Chẳng lẽ mình xuyên qua tình huống bị phát hiện rồi? Dịch Vân vỗ đầu một cái, là chính mình tiếp trước quen thuộc leo tường rào, nhưng chủ nhân của cái thân thể này là một cái chính cống đem quân tử chi đạo cho quán triệt triệt để người đọc sách, dù là biết bị mắng cũng tuyệt đối sẽ không leo tường rào. Xem ra chính mình về sau phải chú ý, muốn kết hợp nguyên chủ hành vi cử chỉ để tránh bại lộ chính mình. Thư viện chiếm diện tích cũng không nhỏ, Dịch Vân leo tường rào tiến đến địa phương, vừa lúc là thư viện hậu viện, cũng là dựa vào học sinh hiện đang ở ký túc xá. Vào trong thư viện, Dịch Vân trực tiếp hướng phía ký túc xá phương hướng đi tới. Bất quá khi nhìn đến chính mình thư đồng một mực nhìn trộm ánh mắt của mình, hắn quyết định trêu đùa một cái. Dịch An, ngươi biết bạch hổ vì cái gì chân quý sao? Bạch hổ chân quý là bởi vì đại bộ phận lão hổ là màu vàng, mà màu trắng lão hổ rất ít gặp. Dịch An không biết thiếu gia nhà mình vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, suy nghĩ một chút trả lời. Sai, là bởi vì một tấc quang âm một tấc vàng khó mua tấc quang âm. Cái chuyện cười này là Dịch Vân kiếp trước nghe được, hắn ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, suy nghĩ như vậy một hồi mới hiểu được trong đó hàm nghĩa, mà sở dĩ sẽ cho Dịch An nói cái chuyện cười này, cũng là bởi vì vừa vặn cái này quận thành gọi quang âm quận, thư viện cứ gọi quang âm thư viện. Một tấc quang âm một tấc vàng khó mua tấc quang âm. Thiếu gia, câu thơ này là có ý gì a? Quang âm không phải là chỉ chúng ta quận thành sao? Dịch An có chút không hiểu, nghi hoặc nhìn xem thiếu gia nhà mình. Quang âm chỉ cũng không chỉ là quận thành, quang âm còn đại biểu cho thời gian, quang đại biểu sáng, âm đại biểu đen, cái này sáng ngời cùng đen trắng, chỉ là ngày đêm giao thế, cho nên quang âm chính là thời gian. Dịch Vân giải thích một câu, hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là chính mình thư đồng này không đọc sách nhiều, không hiểu quang âm ý tứ. Quang âm còn có dạng này ý tứ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thiếu gia quả nhiên là đọc đủ thứ thi thư, biết đến chính là nhiều. Nghe chính mình thư đồng tán dương, Dịch Vân chỉ coi là hắn tân của mình, cười lắc đầu, cái chuyện cười này đã Dịch An nghe không hiểu vậy coi như, chủ yếu là nhìn xem Dịch An trương này gương mặt non nớt, hắn đột nhiên có một loại cảm giác phạm tội. Dịch Vân mang theo Dịch An hướng phía ký túc xá đi tới, nhưng lại không biết, ngay tại hắn nói chuyện lúc trước hành lang lầu 2 lầu các bên trên, giờ phút này hai vị nam tử trung niên thần sắc chấn kinh đến tột đỉnh. Quang âm, đại biểu cho thời gian. Hết ngồi đáy giếng, buồn cười ta tự nhận nghèo trải qua đầu bạc hơn 10 năm, nhưng không có thể hiểu được quang âm hai chữ hàng nghĩa, chỉ cho là sở dĩ gọi quang âm quận, là bởi vì ngoài thành tòa kia âm sơn. Địa danh lấy phụ cận núi đến mệnh danh, là một kiện chuyện rất bình thường, không có người sẽ đi suy nghĩ nhiều, bao quát trước mắt hai vị này nam tử trung niên cũng là như thế, thẳng đến vừa mới bọn họ nghe được Dịch Vân lời nói này. Quang Âm chính là thời gian, đây mới là Quang Âm quận tên chân chính tồn tại, không nghĩ tới, ta lại còn không bằng một vị thư viện học sinh. Liêu Minh, so sánh với Quang Âm hai từ giải thích, ta càng để ý là vừa bạn vị này học sinh chỗ niệm tụng câu tiết thơ, một tấc Quang Âm một tấc vàng khó mua tấc Quang Âm, mặc dù không có cao siêu kỹ xảo, nhưng chính là dạng này một mạc câu chữ, nhưng là giảng thuật chân lý. Đại đạo chất phác, đây mới thực là hóa phức tạp thành đơn giản, nếu như đây là từ Vương Triều một vị nào đó đại nho lời nói, ta lại còn không như thế chân kinh, có thể lời này lại xuất từ một vị còn chưa tham gia thi phủ học sinh miệng, cái này thật sự là. Vị kia thân mang khăn nho lão giả, lại ngay cả ngôn ngữ đều có chút tổ chức không dậy nổi, sau nửa ngày, đột nhiên hướng phía bên cạnh vị kia hành lễ, khẩn thỉnh nói, Liêu Minh, ta có một yêu cầu quá đáng. Hứa Minh là muốn đem cái này học sinh dẫn vào học xã. Liêu Phong cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là hỏi ra chính mình suy đoán. Đặt ở một năm trước gặp phải hắn, ta tất nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng lúc này không giống ngày xưa, để hắn vào học xã, không phải là chuyện tốt. Hứa Minh, sự tình thật có nghiêm trọng như vậy. Bất quá là một lần học thuật tranh luận mà thôi. Liêu Phong hơi kinh ngạc, hắn biết đến kỳ thật không nhiều. Từ xưa đến nay, học thuật tranh chính là quyền lực tranh, Lưu Công lần này thua, tương lai 3 năm, học xã thành viên đều sợ khó ra mặt. Hứa Thanh ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, 3 tháng trước cái kia một hồi biện luận, Lưu Công thua một nước, cũng là tương đương thua hết học xã tương lai 3 năm, nếu không mình như thế nào lại đi vào Quang Âm quận. Liêu Minh, cái này học sinh là các ngươi thư viện học sinh, ta tự nhiên sẽ không đoạt người chỗ tốt, ta chỉ là hy vọng Liêu Minh cho phép ta tại thư viện đợi 1 năm. Đợi 1 năm, Hứa Minh ngươi làm muốn. Loại này kỳ tài ngút trời, ta không đủ tư cách làm sư phó của hắn, sư phó của hắn hẳn là đại nho cấp bậc, ta chỉ là hy vọng tại hắn tham gia thi phụ trước đó, có thể đem mình học một vài thứ truyền thụ cùng hắn. Hứa Thanh khoát tay áo, nếu như chỉ là một cái có thiên phú học sinh, lấy thân phận của hắn tự nhiên là đủ tư cách thu làm đệ tử, nhưng có thể đối với Quang Âm hai chữ có này giải thích, lại có thể đọc lên một tấc Quang Âm một tấc vàng khó mua tấc Quang Âm dạng này cơ hồ đã coi như là lời lẽ chí lý câu thơ, hắn tự nhận chính mình không có tư cách này. Đây cũng không phải là thiên phú hai chữ có thể bao quát. Chương 5. Phú nhị đại đồng môn cái này giường cây, vẫn còn có chút không thoải mái a. Làm Dịch Vân tỉnh lại lúc, bất quá mới trôi qua một canh giờ, nói cách khác hắn chỉ ngủ 2 giờ liền ngủ không được. Bắt đầu Dịch Vân còn cảm thấy có phải là giường cây quá cứng nguyên nhân, dù sao đời trước của hắn thế nhưng là ngủ đều là xì mòn, vì thế hắn còn đặc biệt đem chăn mền cuốn một cái, một nửa đệm một nửa che, nhưng vẫn là không thể vào ngủ. Đến cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, không phải là giường cây cứng rắn, cũng không phải chính mình sợ người lạ, mà là nguyên chủ cỗ thân thể này đồng hồ sinh học đang tắc quái. Đồng hồ sinh học thứ này rất đáng sợ. Nguyên chủ mùa hè thời điểm, mỗi ngày giờ mão, từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, một khắc chính là rời giường đọc sách, mùa đông bởi vì thời tiết rét lạnh duyên cớ, biết chỉ hoan đến giờ mão ba khắc. Quên năm suốt tháng kiên trì nổi đồng hồ sinh học, làm cho Dịch Vân dù là thân thể còn rất mệt mỏi, có thể tinh thần đầu y nguyên thật tốt. Ngủ không được, rời giường đọc sách. Khí trời lạnh như vậy, đọc sách là không thể nào đọc sách, Dịch Vân tình nguyện nằm ở trong chăn bên trong nhàm chán đếm lấy cừu non, bất quá hắn còn không có đếm cừu bao lâu, cửa ra vào chính là chuyển đến tiếng đập cửa. Thiếu gia, chúc thiếu gia tìm ngươi. Nghe thư đồng Dịch An thanh âm, nằm ở trên giường Dịch Vân trong mắt chuyển động một cái, hắn trên giường cũng không phải chỉ đếm cừu, cũng là đang nhớ lại nguyên chủ ký ức. Chúc Minh Minh, là hắn ở trong học viện đồng môn. Vị này trừ là chính mình đồng môn bên ngoài, hay là Quang Âm thành nhà giàu nhất con trai. Quang Âm thành luận tài lực, Trúc gia xếp số 1, Trúc Minh Minh là Trúc gia gia chủ nhi tử, hơn nữa còn là con độc nhất, Trúc gia tất cả tài phú tương lai đều là hắn. Lấy Trúc Minh Minh thành tích vốn là vào không được Quang Âm thư viện, nhưng Trúc gia có tiền à, trực tiếp là tài trợ Quang Âm thư viện một số tiền lớn, nhường Trúc Minh Minh vào học viện. Dịch Vân cố thân thể này nguyên chủ, là loại kia rất tiêu chuẩn người đọc sách, nhất không nhìn nổi chính là Trúc Minh Minh thứ bất học vô thuật này lưu manh, tại trong học đường cùng Trúc Minh Minh quan hệ cũng không tốt, mà lần này sẽ đi Âm Sơn cũng chính là bởi vì cùng Trúc Minh Minh đổ ước. Trúc Minh, mời đến. Cửa bị đẩy ra, một vị dáng người hơi có vẻ cổng kềnh tiểu mập mạp đi đến, chính là Quang Âm thành nhà giàu nhất con trai Trúc Minh Minh. Trúc Minh Minh tại đẩy cửa ra nhìn thấy Dịch Vân về sau, trong mắt lóe lên một sợi vẻ kinh ngạc, mà Dịch Vân nhưng là chú ý tới hắn Trúc Minh Minh trên tay dẫn theo cái túi. Dịch Vân huynh, nghe ngươi hôm qua bên trên Âm Sơn, loại khí trời này ở trên núi đợi một ngày cũng không tốt thụ, ta cái này đặc biệt nhường người hầu cho bắt ấm người tử thuốc, có thể khu trừ phong hàn. Đa tạ Trúc Minh. Dịch Vân trên mặt tươi cười, đời trước của hắn đối với thân thể không thế nào yêu quý, hung hăng trà đạp, người đã trung niên bất đắc dĩ, giữ ấm trong chén phao cầu kỳ, chỉ có đến lúc kia mới có thể biết thân thể khỏe mạnh là trọng yếu đến cỡ nào. Ai, hôm qua Dịch Vân huynh đi Âm Sơn, ta cái này trong lòng chính là hối hận không thôi, chỉ là thư viện không cho phép ra ngoài, chỉ có thể là trong phòng lo lắng đội bảng, cũng may Dịch Vân huynh bình an trở về, nếu không ta đem ăn ngủ không yên. Nghe được Trúc Minh Minh lời nói, Dịch Vân thiết hắn một chút, diễn, tiếp tục diễn, người khác không hiểu rõ các ngươi những thứ này phú nhị đại tác phong, ta còn có thể không rõ ràng sao? Lấy giải trí người khác làm vui, làm sao lại trong lòng hổ thẹn? Chính mình muốn thật chết tại Âm Sơn về không được, đoán chừng còn biết chửi mình một tiếng đồ đần. Nhìn thấy Dịch Vân ngoài cười nhưng trong không cười một cái, Trúc Minh Minh tay vươn vào tay áo, từ bên trong móc ra một bản sách đóng chỉ, đồng thời còn có một trương ngân phiếu. Dịch Vân huynh dựa theo ước định, đây là Lam Khê tiên sinh vẽ ngàn văn thiếp, mặt khác đây là 100 lượng ngân phiếu. Dịch Vân thân thể nguyên chủ sẽ đi Âm Sơn, cũng không chỉ là vì tranh một hơi, còn có một điểm rất trọng yếu nguyên nhân, chính là Trúc Minh Minh lấy ra tiền đặt cược ngàn văn thiếp. Ngàn văn tịch là ngàn năm trước Nam Triều thời kỳ quốc tử giám giám chính Trương Hành viết, phía trên hết thảy có 1000 cái văn tự, 1000 cái không giống nhau chữ tạo thành một thiên văn, cũng được xưng là vỡ lòng chi thư. Phàm là tất cả cầu học học sinh, tất đọc ngàn văn tịch. Ngàn văn tịch chẳng những là từ 1000 cái văn tự tạo thành, mà lại trật tự rõ ràng, đối với trượng công trình, trọng yếu nhất chính là cái này 1000 cái văn tự, bao hàm toàn diện, bao quát Nam Triều trước đó rất nhiều lịch sử điển cố. Người đọc sách học tập ngàn văn tịch đến biết chữ, hiểu rõ một chút điển cố, đồng thời cũng theo ngàn văn tịch bắt đầu luyện chữ, mà Trương Hành viết ngàn văn tịch lúc dùng tiểu chữ, cũng bị hậu thế xưng là chính thể. Bởi vì là dùng để vỡ lòng, cho nên chính thể đặc điểm chính là ngang bình dựng thẳng, hình thể ngay ngắn. Văn tự truyền đến thế hệ này, có rất nhiều kiểu chữ, nhưng không cần nói là cái nào triều đại, đều đem chính thể tôn làm quan thể chữ, tại tất cả công văn, tuyên cáo cùng với khoa cử trong cuộc thi, đều chỉ có thể là sử dụng chính thể. Bất quá cho dù là chính thể, phát triển đến bây giờ cũng là hơi có chút cải biến, nhiều như vậy triều đại xuống tới, đi ra tứ đại chính thể thư pháp đại gia, mà Lam Khê tiên sinh chính là một trong tứ đại gia Lam gia hậu nhân. Quang Âm thư viện cũng có ngàn văn tịch, nhưng đó là thư viện lão sư chỗ sao chép, khẳng định không thể cùng Lam Khê tiên sinh đánh đồng. Dịch Vân cố thân thể này nguyên chủ, chính là muốn thông qua học tập Lam Khê tiên sinh ngàn văn tịch, làm cho chính mình biết trình độ nâng cao một bước, đây đối với thi phủ cũng là có viện trợ. Điểm này, Dịch Vân ngược lại là có thể lý giải, liền cùng tiền thế sáng tác văn đồng dạng, viết văn nội dung chiếm đầu to, nhưng chữ viết thật tốt nhìn cũng sẽ có điểm bình thường chấm bài thi lão sư đều biết có cái chữ viết sạch sẽ điểm. Vậy liền đa tạ Trúc Minh. Dịch Vân gật đầu, nhận lấy bản này Lam Khê tiên sinh vẽ ngàn văn tịch, đồng thời cũng đem cái kia 100 lượng ngân phiếu thu vào. Thế giới này tiền tệ cùng kiếp trước cổ đại không sai biệt lắm, chia làm hoàng kim, bạc trắng cùng đồng tiền, tỷ lệ đều là 1:100. Một lượng hoàng kim có thể đổi 100 lượng bạc trắng, một lượng bạc trắng có thể đổi 100 cái đồng tiền, mà lấy Quang Âm quận giá hàng đến nói, một cái bánh bao là 3 đồng, 100 lượng bạc trắng có thể mua hơn 3000 cái bánh bao, cũng coi là một bút tiền không nhỏ. Trúc Minh Minh nhìn thấy Dịch Vân đem tiền đều thu lại, có như vậy một nháy mắt ngạc nhiên, bởi vì cái này cùng hắn nhận biết Dịch Vân không giống. Ở trong học viện hắn cùng Dịch Vân quan hệ, hoặc là chuẩn xác hơn nói là gặp nhau không nhiều, bởi vì hắn thành tích học tập hạng chót, nhưng đây không phải nguyên nhân căn bản nhất, Dịch Vân thành tích cũng liền như thế. Chủ yếu là bởi vì Dịch Vân tính cách, Dịch Vân là loại kia tiêu chuẩn người đọc sách, tính cách rất là cứng nhắc, đã từng thư viện có một lần kiểm tra thời điểm, hắn được an bài tại Dịch Vân bên cạnh, muốn để Dịch Vân cho chép một cái, kết quả Dịch Vân lý đều không để ý tới. Phải biết, liền xem như thư viện mấy vị kia bạn tiêm học sinh, đối mặt hắn dạng này thỉnh cầu, cho dù là cự tuyệt, cũng biết tuyển chuyển đến một câu ta làm không chính xác. Mà lúc này đây, hắn chính là sẽ đến một câu làm học sinh kém thấp nhất, không có việc gì, sai ta cũng chép. Có thể Dịch Vân ra hỏa này, liền thấp nhất cơ hội cũng không cho hắn, lại còn trở tay hướng thư viện tiên sinh tố cáo chính mình. Chính là bởi vì thù này, Trúc Minh Minh mới có thể cùng Dịch Vân đánh cược, nhưng hắn không nghĩ tới Dịch Vân thật dám đi, hơn nữa còn thật còn sống trở về. Dịch Vân trở về, hắn từ thư đồng của mình trong miệng thám tình đến, Dịch Vân lại có hạo nhiên chính khí, cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Người đọc sách nhiều tự nhiên có hạo nhiên chính khí hộ thể. Đây là thư viện các tiên sinh thường xuyên treo ở bên miệng lời nói, bất quá rất nhiều học sinh cũng không tin tưởng, phải có hạo nhiên chính khí, vì sao tiên sinh nhóm đều chưa từng có. Nhưng không thế nào đọc sách Trúc Minh Minh nhưng là tin tưởng, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy qua có hạo nhiên chính khí người đọc sách. Hắn khi còn bé đã từng sinh qua một hồi bệnh, lúc ấy trong nhà mời rất nhiều đại phu đều thúc thủ vô sách, về sau rơi vào đường cùng, cha mình đi tìm một vị theo kinh thành trở về quốc tử giám giám sinh, cái kia giám sinh viết một trường tự thiếp, treo ở giường của mình phía trước, bệnh chính là chậm rãi là được. Người đọc sách có hạo nhiên chính khí là thật, nhưng điều kiện tiên quyết là thật muốn đọc hiểu sách, đọc xuyên qua sách, cho nên tại theo Dịch Đan trong miệng nghe được Dịch Vân chính miệng nói hắn dọa lùi quỷ, hắn chính là tin tưởng Dịch Vân thật là đọc sách đọc lên hạo nhiên chính khí. Bởi vì trong mắt hắn, Dịch Vân loại này cổ hủ không biết biến báo người, là không thể nào sẽ nói láo. Có hạo nhiên chính khí người đọc sách, vậy thì cùng người đọc sách không giống, dùng thư viện các tiên sinh nói, vậy thì đồng nghĩa với là khai trí, về sau tại việc học bên trên sẽ vượt qua người đọc sách. Trúc Minh Minh chính là bởi vì điểm này, mới có thể mang theo lễ vật cùng tiền đặt cược tới cửa. Đây là hy vọng cùng Dịch Vân có thể hóa giải ân oán, chí ít làm cho đối phương không đến mức ghi hận chính mình. Ly triều kiến quốc 55 năm, tự thân ly thành tổ báo chỗ về sau, chính là bắt đầu trọng nho nhẹ văn, đại lực để bạt người đọc sách, toàn bộ ly triều 12 châu 52 phủ, hết thể hơn 300 cái quận, trừ bỏ biên cương phủ thành hay là từ võ tướng trưởng quản bên ngoài, cái khác phủ quận cơ hồ đều là quan văn cầm quyền. Đắc tội một cái có hạo nhiên chính khí người đọc sách, cũng không phải một chuyện sáng suốt. Tại Trúc Minh Minh lúc đầu phỏng đoán bên trong, Dịch Vân biết nhận lấy bản này ngàn văn tịch, sau đó trả lại chính mình cái này 100 lượng ngân phiếu, thậm chí rất có thể còn biết đối với mình căm phẫn mà nhìn hằm hằm. Hắn đều đã là làm tốt bị trào phúng chuẩn bị, thật không nghĩ đến, Dịch Vân thậm chí ngay cả ngân phiếu cũng nhận lấy. Chẳng lẽ, có hạo nhiên chính khí, liền làm người đều khai khiếu, sẽ không như thế cổ hủ rồi. Nghĩ tới đây Trúc Minh Minh trong lòng run lên, muốn thật sự là như vậy, vậy hắn đối với Dịch Vân không chỉ là muốn không trở mặt, càng là phải cố gắng kết giao. Làm thương nhân, phải có ánh mắt, phải học được lâu dài đầu tư. Đây là phụ thân hắn từng nói với hắn lời nói, mà chính hắn cũng là lấy Cản Triều nhà giàu nhất Vi Mông làm thần tượng. Vi Mông là một giới thương nhân, tại Cản Triều khai quốc hoàng đế Cản Thái Tổ chưa phát tích lúc, liền dốc hết gia sản viện trợ Cản Thái Tổ, cuối cùng Cản Thái Tổ đăng đỉnh ngôi cửu ngũ, mà Vi Mông cũng là trở thành Cản Triều nhà giàu nhất, Cản gia làm được chân chính giàu có thể đi quốc. Đây mới là tất cả thương nhân hẳn là học tập Dịch Vân nhưng không biết Trúc Minh Minh. Tâm tư biến hóa, ngàn văn tịch hắn là khẳng định phải, đây là đổ ước bên trong tiền đặt cược. Về phần cái này 100 lượng ngân phiếu, có người vội vàng đưa tiền không cần thì phí. Là người, Dịch Vân thờ phụng một cái đạo lý. Người phát tích về sau, chiếm giữ cao vị thời điểm, đối mặt hắn người đưa tới tiền tài, là được thật tốt cân nhắc, cái này tiền tài đến cùng muốn hay không thu, thu lời nói, đến lúc đó có thể hay không bắt người mềm tay. Nhưng người nghèo lúc, cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy, có người cho ngươi đưa tiền liền thu, đừng nghĩ đến có thể hay không nợ nhân tình, đến lúc đó nhân tình này có thể hay không rất khó trả, sẽ bị người ta yêu cầu đi làm cái gì trái lương tâm sự tình. Ngươi nghèo lúc, người ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể cho làm được cái gì, người ta hoặc là giúp đỡ người nghèo hoặc là chính là đầu tư, nếu như đằng sau thật muốn phát tích, vạn nhất đối phương nhường trả nhân tình để yêu cầu có chút quá phận, lớn không được chính là trả lại tiền thôi, không được liền gấp đôi trả lại. Cho nên, cái này 100 lượng hắn là thu yên tâm thoải mái. Đương nhiên, trừ phía trên đạo lý này, Dịch Vân biết nhận lấy số tiền kia, còn có một nguyên nhân, chính là hắn đúng là xấu hổ ví tiền giống tuyết. Đúng là không có tiền. Chương 6. Cứng mại ư. Mại cứng ư. Dịch An, giữa chưa gọi thư viện bếp sau cho thêm cái canh gà, nhớ kỹ muốn 3 năm tuổi gà mái. Đợi đến Trúc Minh Minh rời đi về sau, Dịch Vân gọi Dịch An một tiếng, đồng thời đem cái này 100 lượng ngân phiếu trực tiếp là giao cho Dịch An. Thiếu gia, tiền này. Dịch An nhìn trước mắt ngân phiếu, nhãn tình sáng lên, hắn bao lâu chưa từng nhìn thấy 100 lượng mặt giá trị ngân phiếu. Khoảng thời gian này, hắn đều là len lén đem trước kia phu nhân ban thưởng vật cầm đi cho đổi bạc vụn, không phải thiếu gia tại thư viện cơm nước đều duy trì không đi xuống. Tiền này là ta đánh cược thẳng đến, đi bếp sau tìm sư phó hầm một con gà mái nấu canh, sáng sớm thổi gió, không uống điểm nóng hổi, dễ dàng lưu lại bệnh căn, đi thôi. Dịch Vân cũng là nhìn ra chính mình thư đồng kích động, trong lòng cũng là thở dài, nguyên chủ thật là quá chết đầu óc. Nguyên chủ ở tại ngoại tổ phụ một nhà, nói thật, nguyên chủ ngoại tổ phụ đối với hắn cũng không kém, cùng gia tộc tiểu bối đồng dạng bồi dưỡng, mỗi tháng đều có 100 lượng tiền tiêu vặt, chỉ là nguyên chủ lại quật cường cự tuyệt. Cự tuyệt nguyên nhân rất kỳ hoa. Tại nguyên chủ trong lòng, ngoại tổ phụ một nhà trung quy là ngoại thích, như tiếp nhận ngoại tổ phụ một nhà quá nhiều ngân lượng, vậy liền ném Dịch ra tôn nghiêm, thực chất bên trong, nguyên chủ hay là đem mình làm trấn Bắc hầu người nhà. Ngươi nếu là xương cốt cứng rắn, lúc trước cũng đừng về đến nơi này à, cái này cùng lại phải làm cái kia lại muốn lập đền thờ khác nhau ở chỗ nào? Dịch Vân đọc đến những ký ức này về sau, thầm mắng nguyên chủ vài câu, không có tiền còn như thế quật cường, còn làm cho Dịch An cũng đi theo chịu khổ. Nguyên chủ kỳ thật không phải là không biết Dịch An len lén cầm cố đồ vật, chỉ là cố ý giả vờ như không biết, còn tự mình an ủi đây là đối với Dịch An khảo nghiệm, nhìn Dịch An đối với mình là không phải là đầy đủ trung thành. Chỉ có đi qua khảo nghiệm, đem đến từ mình thi đậu công danh về sau, mới có thể nhường Dịch An tiếp tục đi theo chính mình, nhường Dịch An cho mình làm việc. Loại người này, thuần túy chính là ăn no dỗi việc lấy không bận rộn nghĩ, Dịch Vân đều có chút hoài nghi, có phải là liền lao thiên đều nhìn không được, cho nên mới để cho mình hồn xuyên tới. Không cần bếp sau mua, ta đi trên đường phố mua, biết so bếp sau cái kia tiện nghi rất nhiều, đến lúc đó cùng bếp sau mượn một cái chủ lò liền có thể, dạng này có thể tiết kiệm mấy lượng bạc. Dịch An nhẹ giọng trả lời, Dịch Vân nghe xong mỉm cười, chỉ có loại kia nghèo khổ qua hài tử, dù là có tiền cũng biết tiết kiệm lấy hoa, bởi vì bọn hắn nghèo sợ. Những thứ này ngươi nhìn xem làm liền là được. Một cái từ nhỏ đến lớn, mà lại đi theo chính mình theo trấn Bắc hầu phủ cùng một chỗ đến nơi đây người, còn cần đến hoài nghi độ trung thành sao? Dịch An cầm ngân phiếu đi ra khỏi phòng, Dịch Vân cũng không tiếp tục nằm xuống, mà là cầm lấy trên mặt bàn bản này ngàn văn thiếp, chỉ là vừa đến tay, Dịch Vân chính là xác định, đây tuyệt đối là đồ tốt, bởi vì xúc cảm rất dễ chịu. Kiếp trước Dịch Vân thích xem tiểu thuyết, theo sớm nhất giấy chất sách bắt đầu, đương nhiên khi đó là đồ lậu tiệm sách, trang bìa tất cả đều là hoàng dịch, làm cho Dịch Vân còn cảm thấy có một cái gọi là hoàng dịch tác giả lợi hại như vậy, vậy mà viết nhiều như vậy quyển sách. Thẳng đến có một lần Dịch Vân mua một bản chính bản tiểu thuyết về sau, mới phát hiện chính bản cùng đạo bản khác nhau, không chỉ là sắc chữ, càng là trang sách dùng tài liệu đều không giống. Nhưng không cần nói là về sau mua được một chút bìa cứng bản thư tịch, hay là điển tàng bản thư tịch, xúc cảm đều không có trước mắt quyển sách này tới tốt lắm. Quyển sách này, sờ lên cảm giác đầu tiên chính là nặng nề, có một loại tuế nguyệt vuốt ve cảm giác. Bình sinh lần thứ nhất, Dịch Vân không có trước tiên đem sách cho lật ra, mà là buông xuống sách vở, đi đến một bên bồn rửa mặt phía trước, rót nước, sau đó nắm tay để vào trong chậu thanh tẩy, lau sạch sẽ về sau mới một lần nữa đi đến trước bàn. Người cổ đại đang tiến hành một chút tế điển nghi thức lúc, đều biết có đốt hương tắm rửa hành vi cử chỉ. Dịch Vân muốn là cảm thấy người cổ đại quá phong kiến mê tín, bất quá giờ phút này đối mặt quyển sách này thời điểm, hắn cũng có ý nghĩ thế này. Đây không phải mê tín, đây là một loại thành kính. Cỗ thân thể này nguyên chủ hồn phách mặc dù đã là tiêu tán, nhưng hiển nhiên còn để lại một chút đồ vật, nguyên chủ là một vị người đọc sách, đối với bản này làm khê tiên sinh chỗ vẽ thiên tự văn thành kính hướng tới, cũng ảnh hưởng đến hắn. Rửa tay lau khô, trở lại bàn đọc sách làm tốt, Dịch Vân mới đưa thư tịch mở ra, từng dãy bản chỉnh tề tiểu chữ đập vào mi mắt. Thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoàng. Tờ thứ nhất 8 chữ, tiểu chữ bút lực mạnh mẽ, Dịch Vân nháy mắt bật thốt lên một câu, con mẹ nó. Hắn là bị chữ này cho kinh đến. Nói thật, kiếp trước Dịch Vân đối với một chút cái gọi là thư pháp đại gia là không có chút nào cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn cảm thấy những cái kia thư pháp đại gia chữ căn bản liền xem không hiểu viết là cái gì, hết lần này tới lần khác càng như vậy ngược lại là càng thụ truy phủng. Bởi vì điểm này, cũng dẫn đến Dịch Vân đối với cái gọi là thư pháp không có một chút hứng thú. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy cái này 8 chữ, hắn không thể không thừa nhận, thư pháp xác thực rất ngu bức. Cái này 8 chữ tiểu chữ chính là bắt hắn cho trấn trụ, tại thời khắc này trong đầu của hắn thật là hiện ra mênh mông tiên địa. Đây mới gọi là thư pháp à, cái này vừa so sánh, cùng nội dung luận văn, nếu là làm khê tiên sinh chữ, ta khẳng định phải cho thêm mấy phần. Dịch Vân cầm lấy trên mặt bàn thư viện phát ngàn văn tịch đến tiến hành so sánh, nguyên lai không đối so lúc còn cảm thấy thư viện lao sư sao chép cũng không kém, nhưng bây giờ vừa so sánh, trên lệch lập tức liền hiện lộ ra, hơn nữa còn cực kỳ rõ ràng. Một cái là trung vi trung cụ, một cái chính vi bên trong thấy hiểm cảm giác, người phía trước liền như là một hồ bình tĩnh nước hồ, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cái sau mặc dù cũng là một hồ nước hồ, cũng không ngừng có con cá nhảy ra, kinh diễm ánh mắt. Nửa giờ, Dịch Vân đọc xong nửa bản ngàn văn tịch, nói thật cái này 1000 cái chữ hắn đã sớm quen thai tại tâm, đây là từ nhỏ đã đọc thuộc lòng qua, lần này chủ yếu là thưởng thức Lam Khê tiên sinh tiểu chữ, cho nên tốc độ chậm rất nhiều. Thiếu ra, nên đi học đường. Dịch An lên tiếng đánh gãy Dịch Vân, Dịch Vân nhẹ gật đầu buông xuống thư tịch, sau đó đứng lên cho mình khoác một kiện áo ngoài, sắp đến thời gian lên lớp, đây cũng không phải là hiện đại, học sinh nếu là lên lớp đến trễ kia là phải bị trọng phạt. Thư viện học đường là ở phía trước, cách đám học sinh ở lại ký túc xá có chút khoảng cách, học đường chỉ cho phép tiên sinh cùng học sinh tiến vào, giống Dịch An dạng này thư đồng là không thể đi vào, chỉ có thể là đợi tại bên ngoài học đường chờ đợi. Bồi bạn Dịch Vân đến học đường cửa ra vào, Dịch An chính là cáo lui ra thư viện đi mua gà mái, Dịch Vân dậm chân bước vào trong học đường về sau, cũng không có gây nên bao lớn chú ý, một cái thành tích học tập trung đẳng, tính cách lại là trầm mặc ít nói, chính là cái nhỏ trong suốt. Đây là bàn của ta sao? Mỗi cái học sinh bàn đều là cố định, Dịch Vân là ngồi ở cạnh bên trái hàng thứ ba, chỉ là nhìn trên bàn một bộ mới tinh bút mực giấy nghiên, trong mắt của hắn có vẻ nghi hoặc. Dịch Vân huynh, lập tức sẽ đại khảo, trong nhà của ta cho tiễn đưa mấy bộ bút mực giấy nghiên tới, ta suy nghĩ chính mình cũng dùng không hết, liền thả một bộ tại Dịch Vân huynh trên bàn, đây là thượng đẳng bút lông nhỏ, Vi Sơn sản xuất, lại ngày lạnh chỉ cần a mấy hơi thở liền có thể mềm hóa. Nghe được bên cạnh vị trí Trúc Minh Minh lời nói, Dịch Vân tại sững sờ như vậy một cái sau chính là kịp phản ứng, hướng về phía Trúc Minh Minh ôm quyền cười một tiếng, nói, vậy liền đa tạ Trúc Minh. Viết chữ, bút đầu mềm cùng bút đầu cứng đều có thể, nhưng thư viện yêu cầu Dịch Vân bọn họ dùng chính là bút đầu mềm. Nguyên nhân rất đơn giản, bút đầu cứng chữ là tại bút đầu mềm cơ sở bên trên phát triển, bút đầu cứng chữ giảng cứu chính là thực dụng hiệu suất, mà bút đầu mềm thì là khảo nghiệm thư pháp bản lĩnh, cường điệu đề án ngừng ngắt, luyện chữ chính là muốn theo bút đầu mềm bắt đầu. Nhất là chữ khải, cái gọi là chữ khải khó lân chính là nói ngươi viết cái khác thư thể, có thể lừa qua một chút không hiểu thư pháp người, thế nhưng chữ khải tuyệt đối không được, bởi vì chữ khải mỗi một bút mỗi một vẽ đều biết thể hiện ra thư pháp của người này bản lĩnh. Dịch Vân lúc đầu một bộ giấy mực bút nghiên cũng chính là rất thông thường cái chủng loại kia, thời tiết lạnh lẽo liền sẽ đông cứng, dị vãng nguyên chủ đều là sớm đã đến, sau đó thả vào trong nước âm, làm cho ngòi bút biến mềm, nhưng cái này cần một cái tương đối dài chờ đợi quá trình. Đối với Trúc Minh Minh vì cái gì lại là cho mình đưa tiền lại là tiễn đưa bút mực giấy nghiên, Dịch Vân cũng đại khái có thể đoán được nguyên nhân, đây là cảm thấy mình lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, tương lai có thể sẽ có tiền đồ, sớm giao hảo chính mình. Trúc Minh Minh không có quá nhiều cùng Dịch Vân trò chuyện thân mật, bởi vì tiên sinh đã là đi tới. Quang Âm thư viện có một vị viện trưởng cùng ba vị tiên sinh, viện trưởng ngày bình thường không giảng bài, phụ trách giảng bài chính là hai vị tiên sinh, hai vị này tiên sinh đều là thông qua thi phụ sinh, đến dạy bảo Dịch Vân bọn họ những học sinh này là dư xài. Ly triều khoa khảo chia làm 3 đẳng cấp, qua thi phụ về sau mặc dù không có công danh, lại có thể hưởng thụ triều đình cho phúc lợi, mỗi tháng tiền bạc 30 lượng, cộng thêm miễn trừ 20 năm thuế má. Từ một điểm này nhìn, Ly triều hoàng gia đúng là rất ưu đãi người đọc sách. Chỉ cần thi đậu phụ sinh, mỗi tháng 30 lượng tiền bạc chính là có thể cam đoan sẽ không chịu đói, mà lại không cần giao thuế. Mang ý nghĩa phụ sinh có thể chuyên tâm đọc sách chuẩn bị kiểm tra thi châu, về phần tại sao là 20 năm, cho ngươi thời gian 20 năm, ngươi đều khảo bất quá thi châu, vậy đã nói rõ ngươi không phải là quốc gia muốn nhân tài trụ cột, tự nhiên là không thể lại hưởng thụ loại này ưu đãi. Tiến đến học đường chính là tiên sinh họ Dương, năm nay đã là 50 tuổi ra mặt, hắn vừa xuất hiện, học đường nháy mắt tiến lặng. Dịch Vân lực chú ý nhưng là đặt ở Dương tiên sinh đi theo phía sau tiến đến nam tử trung niên trên thân, một mực là lấy nghiêm túc thận trọng hình tượng xuất hiện Dương tiên sinh, lần này trên mặt vậy mà treo dáng tươi cười. Một màn này làm cho Dịch Vân nghĩ đến tiếp trước lúc đi học, mỗi khi có các lao sư khác hoặc là lãnh đạo đến phòng học nghe giảng bài thời điểm, chủ nhiệm khóa lao sư đều muốn so bình thường hòa ái mấy phần. Vị này khẳng định địa vị cũng là không nhỏ. Tiếp qua 3 ngày chính là thư viện cuối năm đại khảo ngày, hôm nay liền sớm tiến hành một phen khảo thí, ta chỗ này có ra một đề, các ngươi liền triển khai như vậy luật thuật. Dương tiên sinh không có dây dưa dài dòng, trực tiếp là nói ra cái này một bài giảng nhiệm vụ, ở đây học sinh tất cả đều lên tinh thần. Ly triều khoa cử kiểm tra, chủ yếu là thi từ phú cùng sách luận, thi từ phú cũng không cần nói, về phần sách luận là tách ra. Sách là chỉ dám khảo ra cái vấn đề, thí sinh nói ra cái nhìn của mình còn có cải tiến chi pháp, mà nói đâu thì là dám khảo lấy trong cổ thư tri thức quá đặt câu hỏi, nói ra cái nhìn của mình. Dương tiên sinh nếu là nhường luận thuật, vậy liền chỉ giải đọc trong sách xưa cho. Nghe kỹ, lần này đề mục liền gọi cứng mại ở. Phúc. Nghe được Dương tiên sinh ra đề mục, Dịch Vân kém chút không có ngồi vững vàng té lăn trên đất. Cứng mại ư? Mại cứng ư? Chương 7. Thánh hiền cùng thất phu cứng mại ư? Mại cứng ư? Không trách Dịch Vân hiểu sai, là một người hiện đại, hắn vừa nghe được ba chữ này, trong đầu hiện ra đến ý niệm đầu tiên, chính là Dương tiên sinh có phải là nói sai trình tự. Bất quá nghĩ đến cổ nhân, nhất là làm gương sáng cho người khác, hẳn là không đến mức tại trên lớp học lái xe đi. Dịch Vân liếc mắt nhìn hiện trường không ít đồng môn biểu lộ, mỗi một cái đều là một mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết ba chữ này xuất từ nơi nào, đều bị làm khó. Trong đầu bắt đầu điều lấy nguyên chủ đọc sách ký ức, nguyên chủ thành tích không tốt nguyên nhân, không ở chỗ đọc sách ít, mà là năng lực phân tích có chút kém, nhưng luận học thuộc lòng chăm chỉ độ tuyệt đối là thư viện trước ba tồn tại. Rất nhanh, Dịch Vân ngay tại trong đầu tìm kiếm đến liên quan tới cứng mại ư ba chữ này có quan hệ tin tức. Luận ngữ. Mặt trời hàng, Khổng Tử nói, nhưng có là nói vậy, không nói cứng ư, mài mà không lân, không nói chẳng ư, niết mà không đen. Đây là Khổng Tử đi khắp nơi các nước thời điểm, có một vị thanh danh không thế nào tốt người mời Khổng Tử đi qua, Khổng Tử đệ tử Tử Lộ nói, ta trước kia nghe nói tiên sinh nói, những cái kia tự mình làm chuyện xấu người nơi đó, quân tử là không đi, làm sao hiện tại tiên sinh ngươi lại muốn đi, cái này lại làm như thế nào giải thích đâu? Khổng Tử đáp, đúng vậy, ta nói qua như vậy, cũng không phải cũng có nói, vật cứng làm sao mài cũng không diệt được sao, không phải là nói trắng đoán đổ vật nhiễm cũng nhiễm không đen sao. Biết xuất xứ, Dịch Vân trong lòng chính là nắm chắc, đối với Khổng Phu Tử lời nói, cổ nhân có lẽ vẫn để ý giải không rõ ràng, nhưng Dịch Vân làm một nhận qua hiện đại dự thi giáo dục người, đối với loại này cổ văn trích dẫn giải đọc, kia là hạ bút thành văn. Sáng tác văn, nếu là không thêm cái cổ nhân nói, nào đó danh nhân nói, kia cũng là không có bức cách. Thời đại này đối với văn chương yêu cầu nhưng không có cái gì đặc biệt cách thức, không giống kiếp trước phát triển đến đằng sau biến thành bát cổ văn, thời đại này văn chương giảng cứu hay là một cái trung tâm tư tưởng cùng nội dung thăng hoa, cách thức là thứ yếu. Nâng bút, Dịch Vân trực tiếp là bắt đầu phá đề. Cổ chi thánh hiển, thất phu không thể đoạt hàn trí, thiên kim không đủ động hàn tâm, bền gan vũ trí, mài mà không lân. Dịch Vân nâng bút thời điểm, cũng không có chú ý tới, trung niên nam tử kia tại hắn nâng bút thời điểm, ánh mắt chính là rơi vào hắn trên thân, đợi đến nhìn thấy hắn phá đề hàng chữ này lúc, càng là trong mắt có sáng sắc. Thất phu không thể đoạt hàn trí, thiên kim không đủ động hàn tâm, mặc dù không tính tốt nhất, nhưng bằng chừng ấy tuổi liền có như vậy kiến giải cùng phá đề mạch suy nghĩ, quả nhiên là một khối ngọc thô. Hứa Thanh biểu hiện trên mặt không thay đổi, trong lòng cũng rất là hài lòng, lần này là hắn bản giao Dương tiên sinh ra đề mục, vì chính là khảo nghiệm Dịch Vân nội tình. Có thể đọc lên một tấc quang âm một tấc vàng khó mua tấc quang âm loại này tràn ngập triết lý rất đơn giản câu thơ người, kỳ tài khí tự nhiên là không cần phải nói, nhưng tài hoa không có nghĩa là nội tình. Muốn đang đi học trên con đường này đi xa, nội tình nhất định phải vững chắc. Cứ ngoài ưu đạo này để chính là khảo nghiệm đám học sinh phải chăng đọc thuộc lòng kinh nghĩa, chỉ có đối với luận ngữ thuộc nằm lòng người đọc sách, mới có thể nhanh chóng nghĩ đến ba chữ này xuất xứ. Phải biết, theo càn triều chế định khoa cử bắt đầu đến bây giờ, đã là có vô số giới khoa cử kiểm tra, từng cái giám khảo vì ra đề mục cũng là nhọc lòng. Theo nguyên lai lấy ra kinh nghĩa bên trong một câu hoặc là một đoạn văn, đến đằng sau biến thành đoạn dự, một đoạn văn bên trong lấy mấy chữ còn tốt, có là vài đoạn không giống kinh nghĩa bên trong chọn lựa mấy chữ như vậy tổ hợp lại với nhau, không phải là đọc thuộc lòng kinh văn, liền văn tự xuất xứ đều không nghĩ ra được. Có tài hoa, lại chịu cần đọc, giờ khắc này Hứa Thanh có chút may mắn tự mình lựa chọn đến Quang Âm quận đi một chuyến, bằng không mà nói chẳng phải là đánh trượt như thế một khối ngọc thô. Hứa Thanh không tiếp tục xem tiếp đi, bởi vì hắn cảm thấy nhìn cái này mở đầu liền đầy đủ, lập tức hài lòng đi ra học đường, hắn muốn bắt đầu chủ tính tiếp theo sự tình. Dương Tiên Sinh nhìn thấy Hứa Thanh rời đi, cũng là có chút thở dài một hơi. Theo viện trưởng trong miệng biết Hứa Tiên Sinh thân phận thời điểm, hắn vẫn rất là khẩn trương. Dù sao hắn chỉ là một cái phụ sinh, cùng vị này Hứa Tiên Sinh thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Dịch Vân nhưng không biết những thứ này, hắn là hoàn toàn dựa theo lúc trước dự thi viết văn cách thức đến viết, mở đầu viết một câu có bức cách lời nói, sau đó liền triển khai như vậy, không phải liền là lấy kiên định tín niệm cùng lý tưởng làm chủ đề sao? Làm như vậy văn hắn kiếp trước không có viết qua mười thiên cũng nhìn qua mấy chục thiên, lợi dụng nguyên chủ ký ức, tự động đem bạch thoại văn chuyển hóa thành cái này cổ đại thể văn ôn, lưu loát mấy trăm chữ. Thời gian một nén hương Dịch Vân chính là viết xong. Dịch Vân tại viết lúc, trừ Hứa Thanh đang chăm chú, còn có một người, đó chính là Trúc Minh Minh. Nghe được tiên sinh ra đề mục, Trúc Minh Minh cả người đều là một bức, cứng mại ư. Hắn là một cái duy nhất cùng Dịch Vân ngay từ đầu ý nghĩ đồng dạng, bởi vì hắn cùng cái khác học sinh không giống, đó không chỉ là kinh nghĩa, còn có thật nhiều tạp thư. Tại khu trừ rơi trong đầu một ít không thể miêu tả hình tượng về sau, Trúc Minh Minh ánh mắt nhìn về phía Dịch Vân, vừa vặn nhìn thấy Dịch Vân tại nâng bút phá đề, sau đó lại mắt nhìn toàn trường cái khác đồng môn, không có một cái cầm bút. Tất cả đều tại cái kia hé miệng trầm tư. Phát hiện này làm cho trong lòng của hắn run lên, không hổ là lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, cái này hạo nhiên chính khí quả nhiên là sợ. Dịch Vân tự nhiên không biết, chính mình tại Trúc Minh Minh trong lòng đã là hít sâu một hơi kinh khủng tồn tại, hắn chỉ là rất lâu không có viết qua viết văn, lần này nâng bút lúc, hào hứng lập tức chính là đi lên, đợi đến để bút xuống về sau, lúc này mới chú ý tới Trúc Minh Minh ánh mắt. Gia hỏa này không thể giải khai đề mục, muốn chép chính mình. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy Trúc Minh Minh đối với mình lộ ra dáng tươi cười, Dịch Vân nghĩ đến chính mình lúc trước đi học lúc, đối mặt sẽ không làm đề mục. Ánh mắt liếc nhìn sát vách bàn thời điểm, lộ ra cũng là cùng Trúc Minh Minh giống nhau hèn mọn dáng tươi cười. Thu hắn văn phòng tứ bảo, vậy liền cho hắn nhìn một chút đi. Dịch Vân ở trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó đem bài thi hướng bên cạnh xê dịch. Trúc Minh Minh nhìn thấy Dịch Vân cử động, nhãn tình sáng lên, hắn không nghĩ tới Dịch Vân vậy mà lại tốt như vậy, chủ động cho hắn nhìn bài thi cơ hội. Cổ chi thánh hiển, thất phu không thể. Một đạo hắc ảnh ngăn tại Trúc Minh Minh trước mặt, Trúc Minh Minh đang muốn chửi mắng, bất quá ngẩng đầu phát hiện là Dương Tiên Sinh thời điểm, lập tức là lùi về đầu. Dương Tiên Sinh biết đi tới, cũng là bởi vì hắn lúc trước chú ý tới Dịch Vân tại múa bút thành văn, hiện tại Dịch Vân dừng lại bút đến, hiển nhiên là viết xong, nghĩ đến bình thường thành tích hàng đầu học sinh mấy cái đều là mới vừa vặn minh bạch cái này ba chữ xuất xứ, mới vừa vặn nâng bút, kết quả ngày bình thường thành tích trung đẳng Dịch Vân đã là viết xong, hắn liền có chút kìm nén không được hiếu kỳ đi tới. Dịch Vân, ngươi viết xong rồi. Về tiên sinh, đã hoàn thành. Dịch Vân chi tiết đáp. Dịch Vân lời nói, gây nên học đường không ít học sinh ánh mắt, bất quá những ánh mắt này phần lớn đều là mang theo nghi hoặc, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Dịch Vân lại nhanh như vậy liền làm xong. Có lẽ là Dịch Vân gia hỏa này vừa lúc đọc thuộc lòng kinh nghĩa bên trong có ba chữ này xuất xứ đi, nhưng biết xuất xứ là một chuyện, còn phải muốn biết ra đặc sắc văn chương kiến giải mới được. Mấy vị thành tích tốt học sinh đều cảm thấy Dịch Vân là vật khí, mà lại bọn họ tin tưởng Dịch Vân cuối cùng biết ra văn chương khẳng định là không bằng bọn họ, cũng liền không có để ở trong lòng. Cổ chi thánh hiển, thất phu không thể đoạt hàn trí. Dương tiên sinh nhìn thấy Dịch Vân văn chương, con mắt cũng là sáng lên, viết rất không tệ, ngươi trước tiên có thể đi nghỉ ngơi. Tạ tiên sinh. Dịch Vân đứng dậy hướng phía tiên sinh không người, xem ra sớm nộp bài thi ở đâu cái triều đại đều là được cho phép. Dương tiên sinh đem Dịch Vân văn chương thu vào, cái này có thể khổ chúc minh minh, cổ chi thánh hiển, thất phu. Cái gì ai chẳng lẽ cái này văn có ý tứ là nói thánh hiển cùng thất phu khác nhau. Chu Minh Minh trong đầu linh quang lóe lên, hắn tự nhiên không thể trích dẫn Dịch Vân văn chương, suy nghĩ một chút sau nâng bút viết, thánh hiển cùng thất phu có gì khác, thất phu người, thấy sắc đẹp tự thân cứng, thánh hiển người, sắc đẹp khó mài nó cứng, này bởi vì thánh hiển lòng yên tĩnh thanh minh, tự điều khiển vậy. Là cho nên, quân tử háo sắc nhưng không xa vào tại sắc. Sau nửa canh giờ, trong học đường, truyền đến Dương tiên sinh nổi giận thanh âm, còn có Chúc Minh Minh khóc cầu tiếng. Tiên sinh tha mạng. Chương 8. Chấn kinh giá trị Dịch Vân. Vừa ra học đường Dịch Vân, chính là nhìn thấy một trương hòa ái dễ gần khuôn mặt tươi cười, bất quá nhìn thấy trương này khuôn mặt tươi cười thời điểm, hắn thế nhưng là bị giật nảy mình. Viện trưởng làm sao lại xuất hiện tại bên ngoài học đường, hơn nữa còn thân thiết như vậy gọi hắn một tiếng danh tự. Quang Âm thư viện mặc dù không giống hậu thế trung học có nhiều như vậy học sinh, nhưng cũng có hơn 100 hào học sinh, mấu chốt là viện trưởng chưa từng có thụ qua khóa, liền xem như ông chịu trách nhiệm thái độ, hiểu rõ học viện học sinh tình huống, cũng hẳn là chỉ là biết những cái kia đỉnh tiêm học sinh tình huống. Chính mình một cái trung đẳng thành tích học sinh, có tài đức gì có thể làm cho viện trưởng một chút nhận đến hô lên danh tự. Ngươi cùng ta tới một cái địa phương. Nhìn xem viện trưởng đi ở phía trước, theo sau lưng Dịch Vân giờ phút này ánh mắt lại là tỏa sáng, nhịn không được ở trong lòng hô câu, hệ thống. Không có trả lời. Không cam tâm, Dịch Vân mở miệng lần nữa, Dược lão. Dịch Vân, ngươi nói cái gì? Phía trước Liêu Huy quay đầu, Dịch Vân vội vàng trả lời, không nói gì, vừa là bị dưới chân tảng đá trượt chân chân. Thật sao? Liêu Huy hồ nghi nhìn xem phía sau đường đá xanh, cũng không có cái gì hòn đá à, phải biết bởi vì Hứa Minh đến, hắn đặc biệt phân phó tạp dịch đối với thư viện tiến hành toàn diện quét dọn, chẳng lẽ là hôm nay tạp dịch lười biếng rồi? Không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, Liêu Huy mang theo Dịch Vân xuyên qua mấy cái hành lang, cuối cùng bước vào một đạo độc đáo cửa sân. Vọng thư viện. Cái viện này ngày bình thường học sinh là không cho phép tiến vào, đây là Liêu Huy tiếp đãi bằng hữu địa phương, vọng thư, lấy từ khuất nguyên ly tao. Tiến vọng thư sử tiên khu hề, hậu phi liêm sử bổ trúc. Ý ngụ tự do, tiêu giật thoải mái. Tiến vào viện về sau, Liêu Huy mang theo Dịch Vân hướng thẳng đến trong ao sen ở giữa đình nghỉ mát mà đi, đứng nơi đó một thân ảnh, giờ phút này chính nâng bút túi người trên bàn đá. Đây không phải lúc trước đi theo Dương tiên sinh vào học đường vị kia thư sinh sao? Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Dịch Vân chính là biết mình phán đoán không có sai, vị này lúc trước xuất hiện tại học đường tiên sinh, thân phận địa vị khẳng định không thấp, không phải không có khả năng nhường viện trưởng tự mình làm người dẫn đường. Có thể vị đại nhân vật này tại sao muốn thấy mình? Liêu Huy không có giới thiệu Hứa Thanh thân phận, mang theo Dịch Vân đến đỉnh nghỉ mát về sau, chính là hai tay thả lỏng phía sau, thưởng thức lên Hứa Thanh thư pháp. Viện trưởng không mở miệng, Dịch Vân tự nhiên cũng không tốt mở miệng quấy rầy vị đại nhân vật này, nhìn xem vị đại nhân vật này nâng bút viết chữ, cái này xem xét, hắn chính là có chút sửng sốt. Nói thật, tiếp trước Dịch Vân không hiểu thư pháp, từng tại trên mạng nhìn thấy rất nhiều đại sư tại thư pháp sáng tác thời điểm hoạt động, cái kia nhìn cứ gọi một cái thoải mái, ha 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 ha, bỏ đi hình tượng nghe thấy thanh âm, còn tưởng rằng là đang luyện võ đâu. Nhưng bây giờ được nguyên chủ ký ức, Dịch Vân đối với thư pháp cũng coi là có chút hiểu rõ, thư pháp chú trọng nhất chính là bút pháp, thế bút, bút ý, đây là không cần nói loại nào kiểu chữ cũng phải nói. Những cái được gọi là đại sư hét lớn một tiếng, kỳ thật chính là muốn để một hơi thế, nhưng đại sư chân chính không đến mức viết quá trình bên trong, y y y nha nha không ngừng, đây là bởi vì tại bọn họ nâng bút thời điểm, cái kia cố thế đã ra tới. Nâng, ngừng, đè. Dịch Vân bất chi bất giác chính là nhìn bảo mê, hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai thư pháp có như thế mị lực, thậm chí liền hô hấp đều đi theo khoản này ngừng ngắt kêu gọi lẫn nhau. Bút ngừng lại, hô hấp của hắn vì đó trì trệ, bút như du long, hô hấp của hắn cũng là thoải mái. Trong lúc bất chi bất giác, Dịch Vân lâm vào một cái rất đặc thù trạng thái. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình giống như minh nộ cái gì, có thể cụ thể lại không nói ra được. Đã là thối lui đến đình nghỉ mát bên ngoài Liêu Huy, nhìn xem trong lương đình Dịch Vân, trong mắt có một vòng vẻ hâm mộ, nếu là luận luyện khí chi pháp, Tam Liên thư xã tuyệt đối có thể hàng trước ba, Dịch Vân bị Hứa Thanh nhìn trúng, lại không cần gia nhập Tam Liên thư xã liền có thể học luyện khí chi pháp, đây là phần độc nhất. Cũng chính là Hứa Thanh tại Tam Liên thư xã bên trong thân phận đặc thù, muốn đổi làm cái khác bất kỳ một cái nào học xã bên trong người, đều không có tư cách này cũng không dám làm như thế. Trong lương đình, Hứa Thanh viết xong một trang giấy sau ngừng lại, cầm lấy trang thứ hai giấy, lần này nâng bút lại viết, liền cùng lúc trước viết chữ lúc không giống, là một hơi nước chảy mây trôi viết xong. Một tấc thời gian một tấc vàng khó mua tấc thời gian. Viết là Dịch Vân lúc trước niệm tụng câu thơ này. Câu này thơ cũng là làm cho Dịch Vân trước lúc trước cái loại này trạng thái bên trong thanh tỉnh lại, khi thấy câu thơ này thời điểm, hắn xem như minh bạch. Hắn rốt cục biết vị đại nhân vật này tại sao muốn tìm chính mình, cũng là bởi vì bài thơ này. Tại thế giới cũ, bài thơ này rất nổi danh, có thể nói coi như không có văn hóa gì người cũng đều nghe nói qua, bởi vì thông tục dễ hiểu, nhưng ở thế giới này cũng không có bài thơ này, đây cũng là Dịch Vân nằm ở trên giường lục soát nguyên chủ ký ức thời điểm, phát hiện một điểm. Thiếu niên đọc sách, thiếu không được lao sư sẽ dạy thụ một chút khuyến học loại kinh điển thi tử, cái gì núi sách có đường cần vì đường, biển học không bờ khổ làm thuyền, trẻ trung không cố gắng về già đồ bi thương, một tấc thời gian một tấc vàng, những này là khẳng định sẽ dạy. Có thể trong trí nhớ của hắn không có bài thơ này, lại liên tưởng đến theo thế giới này theo cản chiều về sau liền cùng nguyên lai thế giới có chút không giống, làm cho hắn bức tin, bài thơ này thế giới này chưa từng xuất hiện. Có phát hiện này về sau, Dịch Vân cũng nghĩ qua, mình có thể đi kẻ chép văn lộ tuyến, đương nhiên tiền để phải là trước nhiều đọc một chút sách, xác định những cái kia thi từ chưa từng xuất hiện mới được, thế giới này không có Lý Bạch, không có nghĩa là liền không có đầu giường trăng tỏ dạng. Vị đại nhân vật này bị chính mình bài thơ này cho trấn trụ, cảm nhận được chính mình tài hoa, mới tìm lên chính mình. Một tấc thời gian một tấc vàng khó mua tấc thời gian, người câu thơ này mặc dù theo cách thức đi lên nói có chút không phù hợp, nhưng lại thông tục dễ hiểu, tuổi còn nhỏ có như vậy lĩnh ngộ, đã coi như là kỳ tài ngút trời. Hứa Thanh ngừng bút nhìn về phía Dịch Vân, không có giống trưởng bối sợ hai vạn bối quá kiêu ngạo tự mãn, chính là nhịn xuống tán dương, tại quan niệm của hắn bên trong, làm đúng, làm tốt, xác thực đáng giá khen ngợi, vậy sẽ phải đi khen ngợi. Dịch Vân trên mặt lộ ra ngại ngùng dáng tươi cười, không có nói tiếp, bởi vì hắn biết đối phương còn có đoạn dưới. Bút cho ngươi, đem bài thơ này làm hoàn chỉnh đi. Nghe được đối phương lời này, Dịch Vân trong lòng may mắn, còn tốt chính mình vừa mới không có nói tiếp, cái kia cầm bút viết chữ hắn là không sợ, dù sao có nguyên chủ bản lĩnh tại, nhưng bổ đủ bài thơ này vẫn là thôi đi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hai câu này kỳ thật không phải là xuất từ một bài thơ, là người khác ghép lại lên, về phần bài thơ này mặt khác ba câu hắn càng là căn bản không nhớ rõ. Chính mình sáng tác không phải là không thể được, nhưng như loại này lời lẽ chí lý, tăng thêm chính mình vài câu dăm chó không theo câu thơ, chẳng phải là làm bẩn nguyên thế giới bài thơ này tác giả. Dịch Vân cảm thấy mình điểm ấy đạo đức ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Tiên sinh, hai câu này là ta ngẫu nhiên sở ngộ, trong lòng cũng không có thành thơ văn dự định. Dịch Vân khiêm tốn cự tuyệt. Loại này chí lý nói như vậy chưa thể thành thơ là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, ngày sau bổ túc cũng là có thể. Hứa Thanh không nghĩ tới Dịch Vân biết tự tuyệt, hắn thấy người trẻ tuổi khí thịnh, đạt được tán dương về sau, khẳng định biết kích động, dù là làm cái khác vài câu thơ chất lượng không tốt, nhưng một câu thơ cùng một bài thơ, cả hai phân lượng là hoàn toàn không giống. Tiên sinh lời nói cũng chính là học sinh suy nghĩ, văn chương vốn tự nhiên, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, không có phần này linh cảm, hiện tại cưỡng ép viết tiếp cũng chỉ là khố vải và ao vóc, cho nên học sinh mới không dám viết. Lúc nói lời này, Dịch Vân ánh mắt một mực tại chú ý Hứa Thanh biểu lộ, khi thấy Hứa Thanh bộ mặt chấn động thời điểm, hắn chính là biết, chính mình ổn. Văn chương vốn tự nhiên, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Cái này thế nhưng là một câu rất có bức cách câu thơ, nhất là phù hợp người đọc sách khẩu vị, trong trí nhớ của hắn cũng không có bài thơ này, vị đại nhân vật này khẳng định là bị chính mình cho chấn kinh đến. Chấn kinh giá trị 88. Dịch Vân tự hành cho bổ đủ hệ thống bối cảnh âm. Hứa Thanh là thật chấn kinh đến, hắn không nghĩ tới tuổi còn nhỏ Dịch Vân, vậy mà liền có thể nói lời như vậy. Văn chương vốn tự nhiên, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Một câu chính là nói đến hắn tâm cảm, cũng nói đến rất nhiều người đọc sách tâm cảm đi. Một tiên tốt văn chương hoặc là một tiên tốt thi tử, có đôi khi chính là đột nhiên thông suốt viết ra, thật muốn ổn định lại tâm thần tinh tế tạo hình, ngược lại là không có thứ mùi đó. Thế nhưng là có thể được ra dạng này càng nộ, cơ hồ đều là viết hơn phân nửa đời văn chương, chính hắn là bởi vì tình huống có chút đặc thù, theo 3 tuổi bắt đầu biết chữ liền được xưng là thần đồng, từ nhỏ đã bắt đầu làm văn chương, đến cái tuổi này mới có dạng này càng nộ. Có thể Dịch Vân mới bao nhiêu lớn, bất quá tuổi đời 20, vậy mà có thể có loại này lao thành càng nộ, hơn nữa còn tổng kết như thế tuyệt diệu. Cái này khiến Hứa Thanh càng thêm xác định, Dịch Vân là muốn so chính mình còn muốn tiên tài thần đồng. Về phần tại sao Dịch Vân thanh danh không hiện, thậm chí thành tích còn trung đẳng, Hứa Thanh cũng là có lý giải, Dịch Vân không muốn quá kiêu căng. Nghĩ đến đứa nhỏ này, là bởi vì gia thế của hắn nguyên nhân đi, Trấn Bắc Hầu mặc dù lĩnh quân đánh trận có thể, nhưng luận trong nhà giáo dục đúng là có chút thiếu thốn. Đã dự định tự mình dạy bảo Dịch Vân, Hứa Thanh tự nhiên cũng là điều tra Dịch Vân tư liệu, Dịch Vân là Trấn Bắc Hầu con thứ thân phận cũng là không thể gạt được hắn. Trấn Bắc Hầu phu nhân cái đi, nếu là Dịch Vân theo nhỏ triển lộ tài hoa, chỉ sợ đều không nhất định có thể sống đến bây giờ, càng không khả năng rời đi Trấn Bắc Hầu phủ. Đứa nhỏ này lựa chọn rời phủ đi vào nhỏ của thành, nghĩ đến cũng là bởi vì điểm này. Nếu như mình sở liệu không sai, Dịch Vân chỉ có chờ đến thi phủ thời điểm mới có thể triển lộ tài hoa, một khi qua thi phủ, thành phụ sinh, kia là vào quốc tử giám học sinh danh sách, Trấn Bắc Hầu phu nhân coi như muốn âm thầm hạ thủ, cũng được ước lượng một cái. Tự cho là hiểu rõ hết thể Hứa Thanh, đối với Dịch Vân trừ một phần lòng yêu tài, còn nhiều một phần lòng thương hại. Ta tại thư viện biết nghỉ ngơi mấy tháng, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta học tập học vấn? Hứa Thanh đi thẳng vào vấn đề, bởi vì hắn cảm thấy Dịch Vân nhạy cảm như vậy hài tử, nếu là chính mình che giấu, đứa nhỏ này có thể sẽ suy nghĩ nhiều, dứt khoát nói thẳng ra. Học sinh nguyện ý. Dịch Vân liên tục không ngừng đáp ứng, có học hay không học vẫn là một chuyện, đi theo đại nhân vật học tập, vậy thì đồng nghĩa với nhiều một cái đùi a, ngươi không hỏi lai lịch của ta, liền cùng ta nhập học, liền không sợ chỗ học không phải người sao? Hứa Thanh cười nhìn về phía Dịch Vân suy nghĩ một chút sau đáp, tiên sinh lúc trước xuất hiện tại học đường, lại là viện trưởng đại nhân dẫn ta đến đây, cái này đủ để chứng minh tiên sinh thân phận, viện trưởng đại nhân tổng sẽ không hại ta. Dịch Vân cười rất vô hại, Hứa Thanh cũng rất là hài lòng. Ta mặc dù không thu ngươi làm đệ tử, nhưng đã muốn dạy ngươi học vấn, vậy liền trước tiễn đưa ngươi một phần nghiên cứu học vấn lễ vật. Chương 9. Từ công không bằng ta đẹp đình nghỉ mát bên ngoài, Liễu Huy đi ra sân nhỏ, đồng thời tự mình canh giữ ở ngoài cửa viện. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì chúng ta người đọc sách sẽ có hạo nhiên chính khí câu chuyện sao? Hứa Thanh làm cho Dịch Vân sửng sốt một chút, hạo nhiên chính khí không phải liền là người đọc sách khoác lác thổi ra sao? Chẳng lẽ thật đúng là tồn tại? Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Dịch Vân ngoài miệng nhưng là hồi đáp, người đọc sách khai trí, minh lý, biết quân tử nhưng có gây nên, có thể có việc không nên làm, mà hậu tâm bên trong chính là tồn một cái hạo nhiên chính khí. Dịch Vân trả lời làm cho Hứa Thanh nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ đáp, đáp án của ngươi xác thực không sai, nhưng đó là Đường Hoàng lời nói, nguyên nhân chân chính là bởi vì đạo gia có phương pháp tu hành, Mặc gia có lô ban kinh văn, Pháp gia có giới luật có thể tìm ra, nếu như ta Nho gia không có chỗ độc đáo, làm sao có thể tại chư tử bách gia trong tranh đấu chỗ hết tài năng mà lại độc chiếm vị trí đầu. Hạo nhiên chính khí chính là ta Nho gia căn bản, ngươi cũng đã biết hạo nhiên chính khí có tác dụng gì. Bách độc bất xâm, chư tà lui tránh. Dịch Vân suy nghĩ một chút đáp, đây chỉ là một trong số đó, hạo nhiên chính khí diệu dụng vô tận, ta lại biểu diễn cho ngươi một phen. Hứa Thanh theo mặt bàn đông đảo trang giấy bên trong lấy ra một trường, nói, đây là ta vừa mới viết một thiên câu cá phú, ngươi lại đem nó ném vào cái này trong hồ nước. Dịch Vân theo lời tiếp nhận trang giấy này nhìn thoáng qua, đây là chữ nhỏ, một tờ phía trên đại khái có chừng 100 cái chữ. Lôi đỉnh mưa móc đều thuộc thiên ân, sông lớn hồ nước luôn luôn thiết lập. Trời sinh vạn vật nuôi vạn dân chi tư, nước tiết ngàn dặm nhuận trăm sông chi nguyên. Ở giữa thiên địa, đứng ở trong lương đỉnh, lòng yên tĩnh như nước, phiêu nhiên như tiên, ngồi thả câu, dài một trượng cán, chín thước dây câu. Đem giấy ném vào trong ao, tiếp xuống một màn quỷ dị xuất hiện, trong hồ nước rất nhiều cá chép bơi lại, bắt đầu gặm ăn cái này một trang giấy, bất quá một hồi, cái này một trang giấy chính là bị những cá chép này cho nuốt ăn sạch sẽ. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cầm lấy đứng ở đỉnh nghỉ mát một bên cần câu, cũng không móc ngồi, trực tiếp là thả vào trong ao sen, bất quá ba hơi, cần đầu chính là chậm xuống, đợi đến Hứa Thanh nâng cần, liền nhìn thấy một cái khoảng 3 cân cá chép thuận dòng mà ra. Con mẹ nó, đây là Dịch Vân cầu hình. Hắn vẫn cảm thấy cái gọi là Khương Thái Công câu cá người Nguyễn mắc câu, dùng lưỡi thẳng câu cá cũng đã là đủ giả dối, không nghĩ tới hôm nay còn nhìn thấy không xuống con mồi liền có cá chủ động mắc câu. Đây là hạo nhiên chính khí tác dụng một trong, ta biết bản này câu cá phú thời điểm, rót vào hạo nhiên chính khí, những thứ này cá nuốt ăn, câu cá phú, liền cho thế là hấp thu hạo nhiên chính khí, không cần lưỡi câu tự nhiên cũng là có thể câu được cá. Nghe Hứa Thanh giải thích, Dịch Vân trên mặt tràn ngập vẻ khát vọng, đây chính là văn tự lực lượng. Ai còn nói đọc sách vô dụng à, chính mình nếu là học xong một chiêu này, viết lên một câu Dịch Vân tu tám thức có thừa, mà hình dáng tướng mạo thần thái tỏa sáng. Ngay kế tiếp cùng Thanh Bắc Tử Công nhìn tới, Tử Công không bằng ta đẹp. Viết xong về sau, đem câu nói này cho tất cả mọi người nhìn, vậy mình và cái này dị thế giới liền rốt cuộc không có ngăn cách. Hạo nhiên chính khí diệu dụng vô tận, cần phải muốn lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí lại không phải một kiện chuyện dễ, tự thân cản chiều đến nay, ta Nho gia độc tôn, thiên hạ người đọc sách đâu chỉ ngàn ngàn vạn, nhưng có thể lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí người, bất quá một phần một triệu, ngươi cũng đã biết là vì cái gì. Hứa Thanh nhìn ra Dịch Vân kích động, cười một tiếng, nhớ ngày đó lão sư ở trước mặt hắn triển lộ hạo nhiên chính khí diệu dụng lúc, tâm tình của hắn so với Dịch Vân cũng không khá hơn chút nào. Hắn không thể ôm sách vở 24 giờ khổ đọc nghiên cứu, tranh thủ tu luyện được hạo nhiên chính khí. Nộ tính không đủ. Dịch Vân suy đoán nói, nộ tính là một mặt, nhưng quan trọng hơn chính là không có luyện khí phương pháp, cái gọi là hạo nhiên chính khí, trên thực tế chính là người đọc sách tinh khí thần, mà luyện tinh khí thần tốt nhất phương pháp chính là thư pháp. Nghe được Hứa Thanh lời này, Dịch Vân nghĩ đến lúc trước chỗ quan sát đến Hứa Thanh viết thời điểm bút pháp. Tiên sinh có ý tứ là nói, cái này không giống bút pháp quyết định phải chăng có thể luyện được hạo nhiên chính khí. Thư pháp, muốn tâm lực, bắp thịt và khí lực dung hợp lại cùng nhau, tại viết bên trong đi chính khí, trừ tà niệm, điều tiết âm dương, tạm phủ khí, theo viết biến hóa, nặng nhẹ sôi nổi tại trên giấy. Có chút người đọc sách, thư pháp bất lực không còn chút sức lực nào, chỉ có nó biểu lại không nội ẩn, cũng là bởi vì tại viết thời điểm, không có chính xác viết phương pháp, tinh khí thần chưa thể tụ tập. Nếu như không có minh sư chỉ đường, liền chỉ có thể là dựa vào quan sát thư pháp đại gia tác phẩm, từ đó cảm ngộ tinh khí thần, nhưng đối với đại bộ phận người đọc sách đến nói, muốn từ đó lĩnh ngộ luyện khí phương pháp thực tế là quá khó. Về phần mình đóng cửa luyện chữ, chục triệu người bên trong cũng khó khăn ra một cái, muốn thật luyện được, đó chính là tự thành một phái, có thể xưng tông sư. Cho nên, theo đại càn triều đại bắt đầu, ta Nho gia độc tôn về sau, lại có thật nhiều học phái, mỗi một phái đều có chính mình luyện khí phương pháp, chỉ cần luyện khí phương pháp tại, học phái chính là sẽ không đoạn tuyệt, dù là lọt vào đường triều hoàng gia trên ép, cũng nhiều nhất chỉ là dấu tài, đợi đến vị kế tiếp hoàng đế thượng vị hoặc là thay đổi triều đại, chính là sẽ có lên lại thời điểm. Nghe được Hứa Thanh trực tiếp nâng lên thay đổi triều đại, Dịch Vân có chút tắt lưới, thế giới này hay là cùng hắn nguyên lai thế giới có chút không giống, nguyên lai thế giới người đọc sách, kia là giảng cứu một cái thiên địa quân thân sư, hoàng đế trong lòng bọn họ địa vị so song thân còn muốn cao, loại lời này cơ hồ sẽ không ở người đọc sách trong miệng nói ra. Bất quá nghĩ lại Dịch Vân cũng liền có thể lý giải, mình nguyên lai là cái kia cổ đại thế giới, người đọc sách hẳn là không có hạo nhiên chính khí, cho dù có, cái này hạo nhiên chính khí hẳn là cũng không có lợi hại như vậy tác dụng, cho nên người đọc sách phải dựa vào lấy hoàng quyền mới có thể trở thành người trên người. Có thể thế giới này không giống a, đọc sách có thể đọc lên hạo nhiên chính khí, dựa vào hạo nhiên chính khí tác dụng, coi như đi làm cái ngư dân cũng đều sẽ không chết đói. Xin hỏi tiên sinh là cái nào học phái đâu? Dịch Vân hỏi cái này, nói kỳ thật còn có một tầng tiềm ẩn ý tứ, cái gọi là học phái trên thực tế chính là một đám như tư tưởng nho ra đồng dạng lý giải người hội tụ vào một chỗ, giống cái này học phái là giảng cứu một sư sinh truyền thừa. Bình thường đều là lão sư mang theo học sinh gia nhập, sau đó liền hình thành mối quan hệ, về phần cái này luyện khí phương pháp, nghĩ đến chính là học phái thu hút người đọc sách gia nhập tiền vốn, dễ dàng là sẽ không truyền ra ngoài. Cái này tiên sinh không thu chính mình làm học sinh, lại truyền lại từ mình luyện khí phương pháp, chẳng lẽ không sợ học phái đại lao chưa tròn sao? Học phái tên ngươi tạm thời không cần biết, trừ phi ngươi ngày nào thật tu luyện được hạo nhiên chính khí, bất quá cho đến lúc đó ngươi cũng liền biết. Hứa Thanh không muốn nói cho Dịch Vân chính mình học phái danh tự, là bởi vì giờ phút này chính vào học phái bấp bênh thời khắc, hắn không muốn đem Dịch Vân lôi nhập học phái vòng xoáy bên trong. Tuy nói Nho gia các đại học phái cùng Vương Triều là cùng tồn tại, nhưng tự thân đại cản Vương Triều nhất thống thiên hạ, mặc dù độc tôn Nho gia, nhưng Nho gia học phái đông đảo, các đại học phái đều hy vọng có thể đem chính mình học phái lớn mạnh, loại tình huống này chính là muốn nhờ hoàng quyền lực lượng. Ngoài có Đạo gia, Pháp gia, Mặc gia cùng Tạp gia tranh phòng, bên trong có học phái ở giữa đấu đá, Hứa Thanh không muốn Dịch Vân khối này ngọc thô sớm như vậy chính là lâm vào tranh đấu ở trong. Nhìn thấy tiên sinh đều nói như vậy, Dịch Vân cũng không có hỏi lại. Chẳng được chỗ tốt còn không cần gánh trách nhiệm sự tình tốt, nếu là hắn lại chỉ hoan đó chính là đồ đần. Sau một canh giờ, Dịch Vân rời đi đình nghỉ mát, rời đi sân nhỏ, đến thời điểm Dịch Vân là ngẩng đầu đỡ ngực, nhưng lúc trở về, cả người phần bụng đều là xẹp xẹp, bước chân đều có chút phù phiếm, nhưng tinh khí thần nhưng là thật tốt. Tạo thành nguyên nhân này là bởi vì hắn vừa mới tại trong lương đỉnh dựa theo Hứa Thanh truyền thụ cho luyện khí phương pháp viết một tờ tự thiếp, không đến 100 chữ tự thiếp, lại tiêu hao sạch hắn toàn thân năng lượng, cả người bụng nói tuyệt. Thân thể cực độ suy yếu, nhưng tinh khí thần nhưng là vô cùng dồi dào, đây chính là Dịch Vân trạng thái. Tại cửa sân chỗ ngoặt Liêu Huy, nhìn xem Dịch Vân bóng lưng rời đi, cảm thán một câu, cũng chỉ có Tam Liên học xã luyện khí phương pháp, chỉ là hao phí thân thể năng lượng, đi có thể tăng lên tinh khí thần. Dùng thư pháp luyện khí, phần ngoại lệ viết sách pháp thời điểm bản thân liền là hao phí tinh khí thần một việc, rất nhiều người viết xong một bức chữ về sau, cả người liền cùng móc sạch đồng dạng, cho nên muốn luyện được hạo nhiên chính khí liền càng khó, nhưng Tam Liên học xã cái này không giống bình thường luyện khí phương pháp, làm cho học xã học sinh luyện được hạo nhiên chính khí xác suất muốn so cái khác học xã cao. Tam Liên học xã luyện khí, Bạch Lộc học viện dưỡng khí, Vân Cốc thư viện dùng thuốc lưu thông khí huyết, người đọc sách phía trước ba đại cảnh giới, theo thứ tự là cái này ba cái học phái xếp số 1, đã từng có đại nho nói qua, nếu có người đọc sách vào Tam Liên học xã luyện khí, sau đó đi vào Bạch Lộc học viện dưỡng khí, cuối cùng vào Vân Cốc thư viện dùng thuốc lưu thông khí huyết, thấp nhất thành tựu cũng phải là nho học đại gia. Chỉ tiếc, tại học phái phân biệt rõ ràng hôm nay, đây cơ hội là không thể nào làm được sự tình. Dịch An, hôm nay chúng ta ăn tiệc. Trở lại gian phòng của mình, Dịch Vân trực tiếp là hô lên, hắn cảm thấy hắn hiện tại một người có thể ăn hết một con gà mái, sự thật cũng quả thật là như thế. Đợi đến Dịch An theo bếp sau nâng đồ ăn tới, hắn chỉ là cơm chính là làm năm bát, nhiều Dịch An hầm con gà mái giả kia cũng là một điểm không dư thừa. Cứ như vậy, hắn còn cảm thấy có chút không đủ no bụng, nhưng không phải là nói Dịch Vân ăn hết thịt gà không ăn cái khác đồ ăn, mà là bởi vì hắn phát hiện ăn hết cơm hoặc là ăn chay món ăn lúc không có ăn gà đến đủ no bụng. Chắc không được tiên sinh nói muốn tu luyện hạo nhiên chính khí cần tốn nhiều tiền a. Dịch Vân xem như minh bạch, tiên sinh lúc trước tại trong lương đỉnh câu kia ý vị thâm trường. Nghèo văn giàu võ, câu nói này ở cái thế giới này không thích hợp, tự mình tu luyện luyện khí phương pháp hay là chướng tinh khí thần, có thể cho dù dạng này y nguyên cần mỗi ngày lại bổ, cái này nếu là đổi lại những cái kia viết sách hao tổn tinh khí thần, cái kia còn phải mỗi ngày dùng ăn những cái kia bổ khí huyết dược liệu, vậy thì càng dùng tiền. Không có tiền người, thật là tu luyện không nổi hạo nhiên chính khí. Một trận không sai biệt lắm phải tốn rơi 10 lượng bạc, một ngày tối thiểu nhất cũng muốn 20 lượng bạc, mà dựa theo tiên sinh nói, lấy bộ này luyện khí phương pháp, muốn tu luyện hạo nhiên chính khí, nhanh thì 1 năm, chậm thì 3 năm 5 năm, cái này cần bao nhiêu tiền a? Đến kiếm tiền. Dịch An, đi đem ly triều luật tìm cho ta tới. Ly triều luật? Thiếu gia ngài muốn sách này làm gì a? Dịch An có chút không hiểu, ly triều luật là thái tổ hoàng đế cùng pháp gia cùng nhau ban bố luật pháp, nhưng trên thực tế ly triều luật pháp cùng phía trước một chút triều đại không hề có sự khác biệt, một chút vi phạm lệnh cấm không thể làm sự tình, lão bách tính thông qua truyền miệng cũng đều biết, có rất ít người sẽ đi kỹ càng nhìn. Đó là bởi vì, tất cả kiếm tiền đường đi đều viết tại luật pháp bên trên. Dịch Vân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chương 10. Không nghĩ tới ngươi là như vậy, người Dịch Vân cũng không có từ ly triều luật bên trong tìm ra cái gì nhanh chóng kiếm tiền biện pháp, không phải là bởi vì ly triều luật các phương diện rất hoàn chỉnh, cơ hồ ngăn chặn hắn muốn lợi dụng sơ hở tâm tư, mà là hắn còn không có nhìn bao lâu, Dịch An chính là tiến đến nói cho hắn, nói ân quản gia đến học viện. Ân gia, Dịch Vân mẫu thân nhà mẹ đẻ. Ân quản gia đến, mau mời hắn tiến đến. Không bao lâu, Dịch An mang theo một vị nam tử trung niên đi đến, Dịch Vân la lên Dịch An cho pha trà, thời tiết này trời đông giá rét, ân quản gia dù là mặc thật nhiều, có thể bờ môi cũng là có chút lạnh lạnh. Đa tạ Vân thiếu gia. Ân Phong nhìn xem pha trà Dịch An, trong lòng so Dịch Vân còn muốn kinh ngạc, chỉ là trên mặt không có biểu lộ ra. Vân thiếu gia tuy nói là đến Ân gia, có thể đối Ân gia cũng là không thân cận, từ khi nhập học Quang Âm thư viện về sau, chính là tìm một cái muốn cần đọc sách lấy cớ đem đến học viện tới. Dĩ vãng chính mình đến thư viện thời điểm, Vân thiếu gia liền thấy cũng không thấy chính mình, chớ nói chi là còn pha trà để cho mình ấm một cái thân thể. Dịch Vân đối với Ân quản gia thái độ biết trước sau đại biến, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thấy nguyên chủ ở phương diện này làm không đúng, người đã lựa chọn đầu nhập mẫu thân nhà mẹ đẻ, vậy cũng chớ bày biện một cái giá. Lại nói Ân gia đối với hắn cũng không tệ, cái này cùng làm kỹ nữ muốn lập đền thờ khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì Ân quản gia mỗi lần tới học viện lúc, mặc dù mình không gặp, nhưng đều biết cho Dịch An một khoản tiền, đây cũng là Ân gia cho mình tại thư viện tiền ăn. Đối đãi thần tài, thái độ đương nhiên phải rất nhiều. Vân thiếu gia, thời tiết lập tức bắt đầu mùa đông, lão thái gia nhường ta xem một chút ngài bên này có cái gì cần, cũng biết thư viện lập tức đại khảo, cái này tới gần kiểm tra ôn tập công khóa khẳng định nhất đầu, nhường ta cho mang một chút dược liệu đến cho Vân thiếu gia. Ân quản gia không phải là tay không đến. Trên tay mang theo một cái hộp gỗ, Dịch Vân nhận lấy đặt ở cái bàn, cũng không có mở ra nhìn, nói: "Cảm ơn ngoại tổ phụ quan tâm, chờ đại khảo kết thúc, ta liền trở về thăm hỏi ngoại tổ phụ." Kia thật là quá là được. Ân quản gia nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ kích động, phải biết lúc trước Lao Thái gia dưới gối hết thảy có 3 đứa con 2 nữ, đại tiểu thư cũng chính là Vân Tiếu gia mẫu thân, bởi vì Lao Thái quân đi sớm, Lao Thái gia lại bận bịu công sự, đại tiểu thư chính là gánh vác dạy bảo đệ muội trách nhiệm. Lúc trước nghe đại tiểu thư tin dữ, Lao Thái gia chính là một ngày một đêm giọt nước không vào, về sau nghe Vân Tiếu gia muốn dẫn lấy đại tiểu thư linh cứu trở về, càng là một đường an bài bảo hộ, đối với Vân Tiếu gia càng là so với thân nhi tử còn muốn yêu thương. Chỉ tiếc Vân Thiếu gia đối với Lao Thái gia cùng nhị Lao gia bọn họ cũng không thân cận, mỗi lần nhìn thấy Lao Thái gia quan tâm Vân Thiếu gia, nhưng lại bị Vân Thiếu gia cự tuyệt lúc, hắn chính là đau lòng Lao Thái gia. Cái này mấy năm qua, trừ mấy cái đại thể, Vân Thiếu gia biết trở lại ân gia, lúc khác Lao Thái gia để cho mình đến tìm Vân Thiếu gia, Vân Thiếu gia đều biết tìm lý do cho cự tuyệt rơi. Nếu như Lao Thái gia biết Vân Thiếu gia đại khảo kết thúc sau biết trở về, nhất định sẽ cao hứng, mà hắn làm ân gia trung thực quản gia, Lao Thái gia cao hứng liền đại biểu cho hắn cao hứng. Nghĩ tới những thứ này, Ân Phong đem bàn tay vào trong tay áo, từ bên trong lấy ra 2 tấm ngân phiếu, đây là 2 tấm mặt giá trị 100 ngân phiếu, nói: "Vân thiếu gia, Lao Thái gia sợ ngài không đủ tiền tiêu xài, đây là nhường ta cho ngài. Cảm ơn ngoại tổ phụ." Dịch Vân khách khí một câu sau chính là đem tiền cho nhận lấy, Ân quản gia còn nói mấy câu sau rời đi, Dịch Vân nhường Dịch An tiễn đưa Ân quản gia, mà chính hắn thì là mở ra hộp gỗ. Trong hộp gỗ đặt vào mấy cây nhân sâm, bất quá tại cái này nhân sâm phía dưới thì là đè ép 1 trương 100 lượng ngân phiếu, nhìn thấy trương này ngân phiếu, đang nhìn trên tay mình ngân phiếu, Dịch Vân biểu lộ có chút cổ quái. Cái này 200 lượng chỗ nào là chính mình ngoại tổ phụ bàn giao cho mình à, đây rõ ràng chính là Ân quản gia bị thái độ của mình cảm động, ngoài định mức móc ra. Sớm biết nói một câu trở về liền có thể nhiều đến 200 lượng, ta hẳn là nhiều lời vài câu, nhìn Ân quản gia vừa mới tay vươn vào tay áo bỏ tiền cử động, trong tay áo hẳn là có hơn 1000 lượng đi. Dịch Vân là nhìn thấy Ân quản gia bỏ tiền, nếu như Ân quản gia trong tay áo chỉ có 200 lượng, vậy liền biết luồn vào đi một lần tính móc ra, nhưng Ân quản gia tay luồn vào trong tay áo nhưng là móc một hồi, điều này nói rõ Ân quản gia là dùng ngón tay theo một chồng ngân phiếu bên trong trà sát 2 tấm ra tới. Đối thân nhân, vẫn là muốn tốt một chút, thân nhân mới là lớn nhất dựa. Giờ mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ, hơn phân nửa. Dịch Vân lại đi tới đình nghỉ mát, mà Hứa Thanh cũng là tại chỗ này chờ đợi. Tiên sinh. Dịch Vân hành lễ, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, thiên địa phân 12 canh giờ, âm dương lặp đi lặp lại, buổi sáng là chính khí lên cao thời điểm, là luyện chữ thời điểm tốt, đến trưa chính khí đạt tới cường thịnh, sau đó chính là bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cho nên buổi chiều lúc nếu như luyện chữ, tiêu hao sẽ là ngươi tự thân tinh khí thần, luyện khí không có đạt tới chút thành tựu lúc, buổi chiều không muốn luyện chữ. Còn có thuyết pháp này. Dịch Vân nói thầm, hắn làm sao cảm giác luyện cái chữ làm cho cùng huyền học tu luyện đồng dạng, còn muốn chia trên dưới buổi trưa cùng buổi tối. Tuy nói muốn luyện cũng là có thể, nhưng hiệu quả cùng sáng sớm không thể đánh đồng, mà lại đọc sách không chỉ là luyện chữ, hiểu chữ chỉ là cơ sở, từ hôm nay trở đi, buổi sáng luyện chữ, buổi chiều học tập kinh nghĩa. Vâng, thiên sinh. Như vậy hôm nay chúng ta theo luận ngữ bắt đầu. Luận ngữ, phàm là người đọc sách đều nhất định muốn học một quyển sách, Dịch Vân đã là có thể làm được đọc thuộc lòng, nhưng đối với luận ngữ bên trong một chút kinh nghĩa chú giải, Dịch Vân nhưng là không hiểu rõ. Mà cái này cũng vừa vặn là cần bái một cái lao sư tốt nguyên nhân một trong. Người cổ đại viết sách nhưng không có dấu chấm câu, cái kia giải đọc thánh nhân nói như vậy làm sao dấu chấm, liền phải đọc người chính mình đi dấu chấm lý giải. Đại bộ phận quen thai người rõ thánh nhân câu nói, từng cái học phái giải đọc đều không khác mấy, nhưng chỉ là một bản luận ngữ liền có hơn 1 mặt chữ, không biết có bao nhiêu xa lạ Khổng Tử nói, có chút dấu chấm chính là tiên sinh cũng không dám khẳng định. Dấu chấm rất trọng yếu, đơn cử đơn giản ví dụ. Trà tại mẫu trước vong. Đơn giản 5 chữ, dấu chấm vị trí không giống, ý tứ liền không giống. Trà tại mẫu trước vong. Lời này có ý tứ là nói phụ thân vẫn còn, mẫu thân trước qua đời. Cha, tại mẫu trước vong. Nếu như vậy dấu chấm lời nói, ý kia liền biến thành phụ thân tại mẫu thân trước đó trước qua đời. Giờ mùi lên lớp, giờ dậu, từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, tan học. Dịch Vân cầm sách vợ cáo biệt tiên sinh, đợi đến hắn đi trở về đến cửa gian phòng thời điểm, lại phát hiện gian phòng của mình trong sảnh ngồi người. Dịch Vân huynh, ngươi có thể đến rồi. Trúc Minh, làm sao ngươi tới rồi? Dịch Vân hơi nghi hoặc một chút, vị này tại sao lại tìm đến mình, coi như muốn kết giao chính mình ấn đạo lý đến nói cũng không có như thế chịu khó đi. Học viện ngày mai chính thức đại khảo, buổi tối hôm nay giải trừ giới túc, mọi người có thể rời đi thư viện, ta là đặc biệt đến tìm Dịch Vân huynh, tại thư viện này nẹn hơn nửa tháng, Dịch Vân huynh không muốn ra ngoài dạo chơi. Ngày mai sẽ phải kiểm tra, chúc huynh ngươi không ôn tập công khóa. Người ta càng đến kiểm tra càng là nắm chặt ôn tập, vị này ngược lại tốt, ngày mai đều muốn kiểm tra, cái này trời rất lạnh còn nghĩ lấy ban đêm ra ngoài đi dạo. Ta ôn tập công khóa hữu dụng không? Chúc Minh Minh hỏi ngược một câu. Tô Thần ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng thế, học cặn bã liền xem như ôm chân Phật cũng là vô dụng. Thừa dịp hôm nay trường học thả nghỉ, ta mời Dịch huynh cùng ta cùng đi ra dạo chơi. Nhìn xem Trúc Minh Minh, Dịch Vân cuối cùng gật đầu đáp ứng, hắn biết đáp ứng Trúc Minh Minh nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng muốn tới kiến thức xuống cổ đại quận thành phong mạo. Mặc dù trong đầu có nguyên chủ liên quan tới quận thành ký ức, nhưng kia rốt cuộc là người phía trước ký ức, cho nên hắn muốn dễ dàng thử một chút. Ta mặt khác còn ước mấy vị đồng môn hảo hữu, đều là ngày bình thường cùng ta giao tình không tệ, Dịch huynh sẽ không để tâm chứ? Mấy cái đồng môn hảo hữu, là mấy cái học cặn bã đi. Dịch Vân tự nhiên không có ý kiến gì, hắn cũng đoán ra, Trúc Minh Minh mời mấy cái kia đồng môn hảo hữu hẳn là lớp học thành tích xếp hạng hạng chót mấy vị kia. Không cần nói là cổ đại hay là hiện đại, một cái định luật chính là thành tích học tập trước 3, coi như lẫn nhau ở giữa không có mâu thuẫn cũng không biết là bạn tốt, thành tích học tập sau 3, khẳng định là hảo huynh đệ, bởi vì lẫn nhau ở giữa không có xung đột lợi ích. Sự thật chứng minh Dịch Vân phán đoán không sai, đợi đến cửa học viện thời điểm, đứng ở nơi đó chờ hai vị khác, chính là cùng Trúc Minh Minh nhiều lần tranh đoạt thứ tự đếm ngược thứ ba cùng thứ nhất đếm ngược hai vị kia. Dịch Vân, La phủ cùng Trần Thăng nhìn thấy Trúc Minh Minh dẫn Dịch Vân đi ra lúc, hai người rất là kinh ngạc, cho dù là Trúc Minh Minh đem ngày bình thường công khóa thành tích thứ nhất trường sở gọi qua, bọn họ đều cảm thấy so nhìn thấy Dịch Vân còn có thể tiếp nhận. Bởi vì Dịch Vân nhiều lần tại trong lớp học đều đối bọn hắn lộ ra ngoài khinh thường, như thế một khối hầm cầu bên trong vừa cứng vừa thối tảng đá, làm sao lại đột nhiên biến đây? Ta đặc biệt mời Dịch Vân huynh, chúng ta đi thôi. Trúc Minh Minh mở miệng, La phủ cùng Trần Thăng mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không nói cái gì, bởi vì bọn hắn ba người vì thế Trúc Minh Minh cầm đầu, ngày bình thường ra ngoài sống phóng túng, cũng đều là Trúc Minh Minh dùng tiền, tự nhiên là tiêu tiền người định đoạt. Quang Âm thư viện vị trí là tại thành Nam phương hướng, nơi này rời xa khu náo nhiệt, phụ cận đều là ở lại ngõ nhỏ, đây cũng là vì cho đám học sinh một cái ưu tính đọc sách hoàn cảnh. Dịch Vân huynh, ta hai một chiếc xe ngựa, La phủ cùng Trần Thăng các ngươi một ô, chúng ta thư đồng liền để bọn hắn chen một ô. Trời rất lạnh, lấy Trúc Minh Minh toàn thành nhà giàu nhất con trai thân phận, tự nhiên sẽ không đi đường xuất hành, thư viện cửa ra vào đã là ngừng ba chiếc xe ngựa, lên xe, Dịch Vân nhìn xem cái này ba chiếc trang trí hơi có chút xa hoa xe ngựa, nghĩ đến hậu thế những phú nhị đại đó xuất hành xe thể thao đội xe. Xe ngựa này, liền tương đương là hậu thế xe thể thao đi. Đáng tiếc là, thư viện không có nữ học sinh, nếu không xe ngựa đậu ở chỗ này, vậy liền cùng xe thể thao dừng ở đại học cửa ra vào một cái tính chất. Thế giới này người vẫn là rất thuần phát. Dịch Vân cái này cảm khái, tại nửa giờ sau cải biến. Bị hương lâu. Một cái rất nghe nhiều nên thuộc danh tự, làm xe ngựa tại cái này cửa chính dừng lại, Dịch Vân có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới Trúc Minh Minh là như vậy người, lập tức đối với Trúc Minh Minh có chút thất vọng. Đến loại địa phương này chơi, xe ngừng nơi hẻo lánh à, lặng lẽ đi vào, ngươi ngừng cửa chính là mấy cái ý tứ, chỉ lo người khác không biết. Ngươi Trúc Minh Minh không muốn mặt, ta Dịch Vân còn muốn mặt đâu. Chương 11. Đáng sợ suy đoán chương 11, đáng sợ suy đoán, đại chương cầu phiếu đề cử, người đọc sách, uống cái rượu, tìm hồng tụ thêm chén, tính không đứng đắn sao? Không tính. Gọi là văn nhân phong thái. Ngày xưa bẩn thỉu không đủ khen, hôm nay phóng đãng nhớ không mở. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết trường An Hoa. Thi đậu công danh sau làm chuyện gì, đi xem một chút nhà giàu sang nữ nhi hoa, đây đã là văn nhân tiêu chuẩn thấp nhất. Duy nhất nhường Dịch Vân cảm thấy có chút xấu hổ, hắn cùng Trúc Minh Minh ba người, cũng liền mới là 15-16 tuổi dáng vẻ, đặt ở kiếp trước thỏa thỏa vị thành niên a, cái này cùng hắn lúc trước lúc lên cấp 3, cùng mấy vị cao trung đồng học có đầu rụt cổ đi tiệm cắt tóc cắt cái tóc là đồng dạng. Không giống chính là, kiếp trước là lén lút, hiện tại là quang minh chính đại. Trúc Minh Minh hiển nhiên là khách quen của nơi này. Vừa vào cửa, chính là có vị phong vận mười phần ma ma mèo tiến lên đón. Ai nha, ta liền nói sáng sớm hôm nay hỉ thức lại gọi, nguyên lai là Trúc công tử quý khách tới cửa. Ma ma mèo rất biết cách nói chuyện, Trúc Minh Minh rất là hài lòng, đi ra chơi, muốn chính là một bộ mặt, lập tức vung tay lên nói, cho chúng ta an bài một cái nhà gian, sau đó lại an bài một nhóm xinh đẹp, hôm nay ta chiêu đãi ta mấy vị hảo bằng hữu. Nghe huyền âm mà biết nhã ý làm tại Mỹ Hương lâu chìm nổi hơn 20 năm ma ma mèo, Trúc Minh Minh lời này mới ra, nàng mắt nhìn Dịch Vân, lập tức liền minh bạch xem ra hôm nay là nhã cục. Tới chỗ như thế chơi khách nhân, đại khái chia làm hai loại cục, võ cục cùng nhạc cục. Võ cục chính là ba năm cái rất quen thuộc khách nhân hẹn nhau mà đến, tới đây chính là vì phong túng, cũng không biết trang đạo mạo trang nghiêm dáng vẻ, muốn cô nương là loại kia tương đối biết chơi. Về phần nhạc cục thì là những khách nhân chiêu đãi phương xa đến bằng hữu, hoặc là không phải là rất quen biết bằng hữu, đại gia còn không phải rất quen, mặt ngoài còn phải giả xuống nhã nhặn cùng chính nhân quân tử, loại này cục cần chính là xinh đẹp cô nương làm bạn. Cô nương thả hay là không thả mở không quan hệ, chỉ cần biết rót rượu bồi uống chính là có thể, muốn chính là xinh đẹp. Xinh đẹp, làm chủ khách nhân cũng liền tại trước mặt bằng hữu có mặt mũi. Trúc công tử yên tâm, ta cho an bài tuyệt đối không kém, ta trước mang các ngươi đi nhã gian vào chỗ, một hồi liền cho an bài. Ma ma meo ở phía trước chập chờn thân thể, một bước run lên dẫn Dịch Vân bốn người lên lầu 2, cuối cùng vào một cái trang trí xa hoa phòng riêng. Vừa vào ghế lô, Dịch Vân chính là cảm giác được một cỗ ấm áp đánh tới, hiển nhiên trong ghế lô là có sưởi ấm thiết kế, dò xét một chút ghế lô hoàn cảnh, hắn chính là biết đại khái cái này ghế lô là như thế nào sưởi ấm. Trong ghế lô không có lò lửa, cũng không có lửa than, cái kia sưởi ấm chỉ có thể là tường ấm. Cổ đại sưởi ấm cứ như vậy mấy loại phương thức, một loại là đơn giản nhất chính là dùng lò lửa, nhưng nơi này không có, như vậy chỉ còn lại tường ấm cùng tiểu phòng. Tường ấm biện pháp rất đơn giản, vách tường ở giữa là ngăn cách, có lưu giống ruột đường ống, sau đó tại lối vào đốt tủi lửa, làm cho hơi nóng tiến vào bức tường đường ống bên trong, ấm áp cả phòng. Về phần tiểu phòng, thích xem cổ trang kịch người liền sẽ biết, tại thời cổ, hoàng hậu đem tẩm cung của mình xưng là tiểu phòng, nguyên nhân cũng là bởi vì tẩm cung của hoàng hậu trên tường bôi một tầng ớt xay nhuyễn đến tiến hành giữ ấm. Bất quá Dịch Vân cũng không có cảm thấy gian phòng kia là áp dụng ớt xay nhuyễn giữ ấm, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nơi này là địa phương nào, nơi này là uống rượu vui lùa địa phương, nếu là một ít khách nhân uống nhiều, ôm các cô nương dựa vào tường làm chút chuyện thời điểm, bị quả ớt cho cay đến, cái kia không nháy mắt đến không có ý nghĩ. Bốn người vào chỗ, ma ma meo rời đi, không bao lâu, một vị tuổi trẻ nữ tử xốc lên cửa bao xương màn che đi đến, trên người nữ tử mặc màu lam nhạt dài tập váy dài, trên bờ vai hất lên tuyết vũ bay, mắt ngậm xuân thủy khinh bạc đỏ mắt, sau khi đi vào chính là hướng phía Trúc Minh Minh đi tới. Đợi đến Trúc Minh Minh toạc tiền, hởi xuống váy dài, dỡ xuống áo choàng, trên thân chỉ có một kiện phấn hồng sa mỏng, mê người dáng người triển lộ không bỏ sót. Xem xét cảnh tượng này, Dịch Vân chính là biết, cô gái này hẳn là Trúc Minh Minh tình nhân cũ, cũng chính là tục ngữ nói trước thời gian lưu đài. Cổ đại nhưng không có điện thoại tin nhắn, vị này theo Dịch Vân đặt ở kiếp trước hiện đại đều có Trúc công tử, ngươi thế nhưng là rất lâu không đến, nô gia đều nhanh muốn chết ngươi. Nữ nhân thuận thế nhào vào Trúc Minh Minh trong ngực, Trúc Minh Minh cũng là một tay lấy nữ nhân cho ôm vào trong ngực. Cẩm cô nương, ngươi có mơ tưởng chúng ta Trúc Minh? La phủ ở một bên mở miệng cười. Đó là đương nhiên là rất muốn loại kia, đàn ông các ngươi thật đúng là tuyệt tình, La công tử ngươi cũng vậy, Hinh Nhi từ lần trước nhìn thấy ngươi về sau, cơm nước không vào, ngươi liền nhẫn tâm lâu như vậy không đến thăm Hinh Nhi, cùng Trúc công tử giống nhau là cái bạc tình lang. Hiển nhiên, vị này Cẩm Nhi cô nương cùng La phủ còn có Trần Thăng cũng là người quen, tiếp tục nói, La công tử, Trần công tử, Hinh Nhi cùng Tiểu Kiều ngay tại giữa mặt trang điểm đâu, ta đi nhường các nàng tới. Kia là cứ tốt. La phủ cùng Trần Thăng cũng là gật đầu, hai người đi theo Trúc Minh Minh không phải lần đầu tiên tới đây, tự nhiên cũng có quen cô nương. Vị công tử này rất xa lạ, không biết nên xưng hô như thế nào. Cẩm Nhi rời ánh mắt đến Dịch Vân trên thân. Dịch Vân, nguyên lai là Dịch công tử a, vừa bạn ta còn có cái tỉ muội. Được rồi, ngươi cũng đừng loạn đề cử. Trúc Minh Minh đánh gãy Cẩm Nhi lời nói, ta đã là nhường từ nương đi an bài, ngươi cũng không cần quá nhiều. Dịch Vân nghe được Trúc Minh Minh cùng Cẩm Nhi đối thoại, trong lòng nhưng là cười thầm, nếu như hắn là nguyên chủ lời nói, khả năng không rõ hai vị này trong lời nói ý tứ, nhưng đời trước của hắn cũng coi là lão tài xế, nháy mắt chính là dây hiểu. Bất kỳ địa phương nào đều là có tiểu đoàn thể, cái này mị hương lâu nhiều như vậy cô nương, không có khả năng mỗi một vị cô nương đều có thể mỗi ngày tiếp vào làm ăn, coi như tiếp vào, ai không hy vọng là một cái có tố chất có nhan giá trị lại có tiền khách nhân. Dưới loại tình huống này, 3 năm cái chơi đến tốt các cô nương chính là ôm ở cùng một chỗ, có một vị được chọn chúng, vậy liền tiện thể hướng khách nhân để cử tỷ bội của mình, nghĩ đến La phủ cùng Trần Thăng hai người này trong miệng Hinh Nhi cùng Kiều Kiều, chính là vị này Cẩm Nhi cô nương tỷ bội. Đồng dạng, bởi vì làm chủ chính là Trúc Minh Minh, Cẩm Nhi là Trúc Minh Minh thân mật, Cẩm Nhi cho để cử mấy cái hảo tỷ muội, hơi nói vài lời hữu ích, chỉ cần cô nương không phải là đặc biệt khó coi, La phủ cùng Trần Thăng cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao bọn họ chỉ là buổi tiếp tới chơi, không cho Cẩm Nhi mặt mũi cũng phải cấp Trúc Minh Minh mặt mũi. Đạo lý kia, Dịch Vân hiểu, Cẩm Nhi cũng hiểu. Cho nên tại Trúc Minh Minh mở miệng về sau, Cẩm Nhi sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt chính là mang theo vẻ tôn kính, bởi vì nàng minh bạch, Trúc công tử đối với vị này Dịch công tử cùng La công tử bọn họ là không giống. La công tử cùng Trần công tử, nói trắng ra chính là Trúc công tử bạn chơi, Trúc công tử một người tới đây chơi sẽ có vẻ nhàm chán, liền kéo lên hai cái bằng hữu cùng đi chơi, nhưng đối mặt vị này Dịch công tử, Trúc công tử trực tiếp là nhường từ ma ma đi an bài, nói rõ Trúc công tử đối với vị này Dịch công tử rất để bụng. Hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy Dịch công tử, Cẩm Nhi kính Dịch công tử một chén. Cẩm Nhi kính Dịch Vân một chén rượu, cũng liền không nói nữa, không bao lâu Hinh Nhi cùng Tiểu Kiều cũng đều tiến đến, dung mạo so với Cẩm Nhi đúng là thấp một bậc, hai nữ vào chỗ khi lấy được Cẩm Nhi ám chỉ phía dưới, cũng rất là thông minh kính Dịch Vân một chén rượu. Ngay tại hai nữ mời rượu xong về sau, từ ma ma rốt cục trở về, không phải là một người trở về, ở sau lưng nàng còn đi theo một vị nữ tử. Làm từ ma ma tránh ra thời điểm, bao quát Dịch Vân ở bên trong, hiện trường bốn vị nam đồng thời nhãn tỉnh sáng lên, nếu như nói Cẩm Nhi tư sắc đã coi như là thượng giai, vậy vị này có thể được xưng là tuyệt sắc. Bên ngoài mặc chính là lụa mỏng màu trắng, bên trong là một kiện màu xanh da trời yếm, xa mỏng phía dưới có thể nhìn thấy trắng non da thịt cùng như gọt vai nhỏ, lại hướng lên một trương tinh xảo thanh lệ khuôn mặt, bởi vì vẽ đạm trang nguyên nhân, che lại non nớt, lộ ra từng tia vũ mị. Nếu như nói nguyên lai là thanh lệ thoát tục như trên trời tiên giáng trần, như vậy giờ phút này tựa như cùng nhiễm liêu trần duyên rơi vào nhân gian nhân vật, nhất là cái kia một đôi ánh sao mắt nước, nhẹ nháy phía dưới, hồn siêu phách lạc. Loại này nữ, đặt ở hậu thế là thuộc về loại kia ngồi quan âm đài đều có người cấp điểm cái chủng loại kia. Trúc công tử, Dịch công tử, đây là quan quán, thế nhưng là vừa tới chúng ta nơi này không đến 3 tháng, đây là lần thứ nhất ra tới thấy khách nhân. Nghe từ ma ma lời nói, Trúc Minh Minh trên mặt có như vậy một sợi vẻ nhức nhối, hắn thật là muốn cùng Dịch Vân đổi một cái, thế nhưng nghĩ đến Dịch Vân đã là lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, cuối cùng ý nghĩ này mới coi như thôi. Cùng Dịch Vân huynh chính là trai tài gái sắc, đến, ngồi vào Dịch Vân huynh bên kia đi, chúng ta cộng đồng nâng chén. Từ ma ma rất là tự giác thối lui, thiện thể giữ cửa cho mang lên, quán quán nện bước nổi bật dáng người, từng bước một hướng phía Dịch Vân đi tới, người chưa đến làn gió thơm tới trước, Dịch Vân cũng là không có giả vờ chính đáng, giang hai cánh tay ra. Quán quán nhìn thấy Dịch Vân cử động, hướng phía Dịch Vân nở nụ cười xinh đẹp, thân thể chậm rãi khuynh đảo, Dịch Vân có như vậy trong nháy mắt tâm thần thất thủ. Đông. Ngay tại lúc mỹ nữ nhuyễn hương vào lòng, hai người ra thịt đụng chạm một khắc này, Dịch Vân trong lòng đột nhiên chấn động, phản phất có trọng truy rơi vào trong lòng bên trên, một truy này làm cho hắn đầy trong đầu tiểu diễm ảo tưởng nháy mắt không có. Dịch công tử, làm sao rồi? Quán quán cảm thấy Dịch Vân thân thể biến hóa, nghi hoặc hỏi. Không có gì, cô nương tự nhiên, ta đi trước thuận tiện một cái. Dịch Vân đứng người lên, quán quán vội vàng đứng dậy theo, nói, ta mang công tử đi qua đi. Nghe được Dịch Vân lời nói, đã là uống vài chén rượu, có chút hành vi phóng túng La phủ, một bên ôm hắn Hinh Nhi, một bên cười nói, Dịch Vân, có phải là lần đầu tiên tới loại địa phương này, không nhịn được, hắc hắc, xem ra là cái chim non a. La phủ ngươi cũng không cần cười Dịch Vân, ta nhớ được một năm trước ngươi lần đầu tiên tới nơi này, người ta kiểu kiểu cô nương trong ngực của ngươi vặn bẹo mấy lần, ngươi liền vội vàng hấp tấp chạy đi vệ sinh. Nghe sau lưng truyền đến trêu tức ngôn ngữ, Dịch Vân khỏe miệng hơi dương lên một cái đường cong, chính mình kiếp trước sống hơn 30 năm, cái gì phấn hồng chiến trận chưa thấy qua, phải biết năm đó hắn vừa tốt nghiệp về sau, chính là một người xuôi nam đi Quảng Đông, lưu lại Quảng Đông tình yêu cố sự. Người tại Quảng Đông đã bay tới mất liên lạc, có khi cũng hoài niệm lúc trước tư thế như vậy kinh điển, nằm ở trên giường đưa người ta tương liên, hoài niệm ngươi. Cho tiền tỷ tỷ còn tùy hứng, phải chăng nàng tin tưởng ta biết lại một lần nữa quang lâm, nhất định phải cuối cùng ta không có tiền, nàng mới bằng lòng từ bỏ. Công tử. Quán Quán nhìn thấy Dịch Vân có chút thất thần, ở một bên nhẹ giọng mở miệng, Dịch Vân cũng là theo nhớ lại bên trong tỉnh táo lại, đi qua, đây đều là chuyện đã qua. Nhà vệ sinh là tại ngoài phòng khách, ra cửa, gió lạnh đánh tới, Dịch Vân dùng mình một cái, tại Quán Quán dẫn đường phía dưới, cuối cùng vào nhà xí, về phần mỹ nữ còn chưa tới chi kỷ cùng theo vào, mà là tại ngoài cửa chờ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong đầu của ta sẽ thêm ra một khối đá. Nói là nhà xí, trên thực tế chính là một cái gian phòng, bên trong điểm đàn hương, đặt vào một cái rất tinh xảo cái bô là bị thanh lý qua, cho nên không có bất kỳ cái gì mùi vị. Bất quá Dịch Vân cũng không phải thật đến đi nhà xí, hắn chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh, một người suy nghĩ cái vấn đề, suy nghĩ xuống vì cái gì trong đầu của hắn sẽ xuất hiện một khối đá. Vừa mới cái kia cỗ trọng truy, chính là hòn đá đập xuống đến trong lòng đưa đến. Hệ thống. Dược lão. Chí tôn thạch. Dịch Vân trong đầu kêu gọi tốt hơn nhiều lần, đáng tiếc là tảng đá kia nhưng là lặng lặng lơ lửng ở trong đầu, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tảng đá kia làm sao có chút quen mắt đâu, giống như ở đâu bên trong thấy qua, con mẹ nó. Công tử, làm sao rồi? Đột nhiên kêu sợ hãi, làm cho ngoài cửa Quán Quán cô nương giật nảy mình, chuyển đến lo lắng hỏi thăm, Dịch Vân vội vàng đáp, không có việc gì, không có việc gì. Dịch Vân biết kêu sợ hãi, là bởi vì hắn nhận ra tảng đá kia, đây chính là lúc trước hắn từ Thái Sơn ngã sắp xuống vách núi phía trước, tay phải tiện tay một phát bắt được tảng đá kia. Đó chính là một khối bình thường tảng đá a. Có thể một khối bình thường tảng đá biết đi theo linh hồn của hắn xuyên qua đến thế giới này tới sao? Tảng đá kia không bình thường. Điểm này Dịch Vân là có thể khẳng định, có thể mấu chốt là tảng đá kia tác dụng là cái gì đây, còn có, vì sao lại ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, là bởi vì chính mình phát động cái gì? Cẩn thận hồi tưởng chính mình tiến vào ghế lô sau cử động, tảng đá kia xuất hiện, là tại chính mình cùng vị kia Quán Quán cô nương ra thịt tiếp xúc đến trong nháy mắt đó, chẳng lẽ vấn đề là xuất hiện ở nơi này? Tảng đá kia, không để cho mình tới gần nữ sắc. Có chút không nên à, cái này đều niên đại nào, những cái kia nhường nhân vật chính bảo trì đồng tử thân bàn tay vàng cùng hệ thống đã là không nổi tiếng à. Dịch Vân đoán thầm một câu, hắn muốn xác nhận một chút chính mình suy đoán đúng hay không. Theo nhã gian ra tới, Quán Quán chính là cho Dịch Vân đưa tới khăn nóng, Dịch Vân không có đi cầm khăn mặt, mà là thuận tay đi bắt Quán Quán tay, kết quả trong đầu hòn đá kiếp nhưng là không có bất kỳ cái gì cử động. Không phải là bởi vì nữ sắc nguyên nhân. Dịch Vân buồn bực, chỉ là hắn cử động này nhưng là làm cho Quán Quán sắc mặt đỏ lên, nhìn thấy Quán Quán biểu lộ, có chút lúng túng buông tay ra, đoán chừng chính mình tại vị này Quán Quán cô nương trong lòng hình tượng đã là đồ hào sắc. Được rồi, dù sao ta cũng không phải cái gì người đứng đắn. Lại nói, người đọc sách sự tình có thể gọi tốt sắc sao, cái này gọi phong lưu, cái này gọi văn nhân phong thái. Một lần nữa trở lại ghế lô, vừa lúc Cẩm Nhi cô nương mời rượu, Dịch Vân lại thừa dịp lúc uống rượu, sờ soạn một cái Cẩm Nhi cô nương, đương nhiên, hắn không phải là bởi vì háo sắc, thuần túy là vì thí nghiệm, cùng sờ Quán Quán một cái đạo lý. Vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này khiến Dịch Vân có chút phạm hồ đồ, nguyên nhân không phải là xuất hiện ở khác phái tiếp xúc phía trên, này sẽ là cái gì đâu. Coi như Dịch Vân hoang mang thời điểm, La Phủ nhưng là vừa cười vừa nói, Dịch Vân, ngươi thật là đi vệ sinh sao, Quán Quán cô nương mặt mũi này tại sao ta cảm giác không giống như là đông lạnh đỏ. Xem ra ngày bình thường chúng ta đều bị Dịch Vân ngươi cho lừa bịp, ngươi cũng không giống như ngày bình thường biểu hiện như vậy chất phác. La Phủ đối với Dịch Vân là có chút đố kỵ, hắn không biết Trúc Minh tại sao muốn tận lực kết giao Dịch Vân lại không có giá trị gì, lấy Dịch Vân biểu hiện, đoán chừng đọc cái mười mấy năm sách, vận khí tốt thi phủ thông qua, trở thành cái phủ sinh, đời này cũng liền đến cùng. Phủ sinh đối với người bình thường đến nói đã coi như là không sai, nhưng lấy Trúc Minh ra thế, căn bản không cần đem phủ sinh đem thả ở trong mắt. Dịch Vân nghe xong La Phủ cái này có chút âm dương quái khí lời nói, người nhưng là sững sờ ngay tại chỗ, ngồi ở trên tòa Trúc Minh Minh thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, hắn coi là Dịch Vân là bị La Phủ lời này cho làm không biết trả lời thế nào, có chút xuống đài không được. Cái này La Phủ như thế điểm nhãn lực đều không có sao, chính mình liền Quán Quán dạng này tuyệt sắc mỹ nữ đều có thể tặng cho Dịch Vân, liền đầy đủ nói rõ chính mình đối với Dịch Vân coi trọng. La Phủ, lời này của ngươi liền sai, Dịch Vân huynh là chân quân tử, nhưng quân tử cũng có chỗ yêu, Quán Quán dạng này cô nương xinh đẹp, Dịch Vân huynh sẽ động tâm cũng là bình thường. La Phủ không nhìn ra, nhưng Trần Thăng nhìn ra Trúc Minh Minh đối với Dịch Vân coi trọng, ở một bên mở miệng cho Dịch Vân giải vây. Ta tiếp tục đi trước, tiếp tục đi vệ sinh. Dịch Vân phản ứng lại, nhưng lại không tiếp La Phủ cùng Trần Thăng lời nói, nói xong câu đó sau chính là vội vã hướng phía ngoài cửa đi tới. Hắn vừa mới biết sững sờ, cũng không phải bị La Phủ nói xuống đài không được, mà là bởi vì trong đầu của hắn có một cái đáng sợ suy đoán. Chương 12. Thanh xuân tu tạo vi, khởi năng trường thiếu niên Dịch Minh cái này. Dịch Vân vội vàng rời đi, Quán Quán tự nhiên cũng là đuổi theo, lưu lại Trúc Minh Minh đám người hai mặt nhìn nhau. Coi như ngươi thật nhịn không được, nhưng vừa vặn đã có một lần, không đến mức nhanh như vậy liền đến lần thứ hai đi. Chẳng lẽ thân thể có vấn đề? Dịch Vân nhưng không biết Trúc Minh Minh bọn họ giờ phút này đã là quan tâm tới đến tình trạng cơ thể của hắn, liền xem như biết, hắn cũng không để ý, bởi vì so sánh những thứ này, hắn càng để ý là chính mình suy đoán. Hai phút đồng hồ về sau, Dịch Vân lần nữa theo nhã gian đi tới, tiếp nhận Quán Quán khăn mặt, nhưng lần này nhưng là liền Quán Quán tay đều không có đủ phải, nhìn Quán Quán một chút về sau, bước nhanh đi trở về ghế lô. Trúc Minh, ta có thể là bị phong hàn, bụng có chút không thoải mái. Ta trước hết cáo lui. Vừa vào ghế lô, Dịch Vân mở miệng chính là muốn đi, hắn thốt ra lời này mở miệng, Trúc Minh Minh sửng sốt, La Phủ cùng Trần Thăng cũng là ngơ ngác một chút, La Phủ trên mặt càng là có vẻ bất mãn, cái này Dịch Vân cũng thật là, đại gia ở trong học viện quan nhiều ngày như vậy, hiện tại thật vất vả ra tới phóng túng một cái, ngươi giống như này mất hứng. Bất quá khi thấy vị kia quán quán cô nương cũng có chút kinh ngạc ánh mắt về sau, La Phủ trong lòng đột nhiên trở nên lửa nóng, bởi vì Dịch Vân nếu như cứ như vậy rời đi lời nói, cái kia quán quán cô nương chẳng phải để trống sao? Trúc Minh có Cẩm Nhi cô nương tại, hẳn là sẽ không cần quán quán cô nương, vậy mình liền có thể mở miệng nhường quán quán cô nương bồi chính mình. Nghĩ đến điểm này không chỉ là La Phủ, Cẩm Nhi cô nương gương mặt xinh đẹp cũng là có vẻ khẩn trương, bởi vì nàng sợ Dịch công tử sau khi đi, Trúc công tử sẽ đem quán quán cho gọi lên cùng hắn. Tuy nói giống các nàng dạng này, khẳng định là không chỉ một tân khách, nhưng ai không muốn chính mình nhân khách là tuổi nhỏ xoáy khí, hơn nữa còn xuất thủ hào phóng, Trúc công tử mặc dù xoáy kém một chút, nhưng mình trăm triệu người thân thiết, cũng coi là nhiều tiền tài nhiều tỷ. Dạng này một cái ân khách, nàng cũng không nguyện ý bị người cho đào đi. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của nàng cũng là có chút oán trách Từ Mama, ngày bình thường nàng đối với Từ Mama cũng nhiều có hiếu kính, Từ Mama nếu là thay mình cân nhắc, liền không nên đem quán quán cho mang tới. Dịch công tử nếu là thân thể không thoải mái, có thể nhường quán quán muội muội mang về gian phòng nghỉ ngơi, lại để cho Từ Mama cho mời đại phu tới cửa, tiết kiệm đi ra ngoài lây nhiễm phong hàn tăng thêm bệnh tình. Nhất định phải đem quán quán cho đưa đến Dịch công tử trên giường, đây là Cẩm Nhi cô nương nội tâm ý nghĩ, chỉ cần quán quán cùng Dịch công tử, chỉ cần Trúc công tử coi trọng Dịch công tử, tại Dịch công tử đối với quán quán chán ghét trước đó, liền sẽ không cùng Dịch công tử tranh đoạt. Về phần Dịch công tử đối với quán quán lúc nào chán ghét, đây cũng không phải là nàng cân nhắc vấn đề, bởi vì lấy quán quán dung mạo, liền nàng cùng là nữ nhân đều nhìn có chút tâm động, càng không nói đến nam nhân, thật chờ Dịch công tử chán ghét quán quán, trước lúc này chỉ sợ Trúc công tử liền đều chán ghét chính mình. Cẩm Nhi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ở những chuyện này bên trên nhưng là nhìn rất thấu triệt, cái gì tài tử giai nhân cố sự, kia cũng là người đọc sách viết ra gạt người đồ vật, thật muốn coi là thật, cái kia cuối cùng thụ thương sẽ chỉ là chính mình. Cẩm Nhi nói rất đúng, Dịch huynh ngươi không thoải mái, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi chính là. Trúc Minh Minh cũng là kịp phản ứng, mở miệng khuyên đủ. Ta mẹ nó chính là muốn tìm cái lý do rời đi a. Dịch Vân có chút nhức cả trứng, ta tìm lý do rời đi, đem một vị tuyệt sắc mỹ nữ cho lưu lại, các ngươi không nên ngao ngao kêu nhào tới sao, tại sao muốn giữ lại ta? Trừ thân thể có chút không thoải mái bên ngoài, ngày mai sẽ là năm khảo, ta còn có một chút công khóa không coi ôn tập, chơi cũng không an tâm, còn mời Trúc Minh thứ lỗi. Mặc kệ như thế nào, Dịch Vân đều là quyết tâm muốn đi, bởi vì hắn không muốn chết ở đây. Hắn lúc trước trong đầu có một cái suy đoán, hòn đá cũng không phải khiến chính mình không gần nữ sắc, như vậy có khả năng hay không tồn tại một loại tình huống, cái này hòn đá nhưng thật ra là tại cho mình cảnh báo. Cảnh báo? Vì cái gì cho mình cảnh báo? Muốn chính mình cẩn thận vị này quán quán cô nương. Có cái suy đoán này về sau, Dịch Vân lại nghĩ tới lúc trước La Phủ cố ý rêu cả mình, quán quán cô nương mặt mũi này đỏ không giống như là gió cho thổi a không giống gió thổi. Khí trời bên ngoài là bao nhiêu độ, phòng đoán cẩn thận là tại âm mấy độ, cái này nhiệt độ, người bình thường mặc áo đông dày đều sẽ cảm giác đến lạnh, có thể vị này quán quán cô nương đâu, đi theo chính mình đi ra lúc, trên thân chỉ có một kiện sa mỏng. Bình thường nữ hải, mặc sa mỏng tại âm mấy độ thời tiết, đứng chờ chính mình một hai phút, không đông toàn thân phát run, chí ít cũng phải là hơi có chút run rẩy đi, có thể hắn lần thứ hai thời điểm cẩn thận quan sát một cái vị này quán quán cô nương, chẳng những không có run rẩy bộ dáng, trên thân lông tơ đều không thể dựng thẳng lên một cái. Đây cũng không phải là người bình thường biểu hiện. Nếu như chỉ là những thứ này, Dịch Vân còn không đến mức kiên quyết muốn đi, hắn hồi tưởng lại lúc trước Cẩm Nhi cùng quán quán ở giữa một câu đối thoại, Cẩm Nhi cô nương hỏi thăm quán quán là nơi nào người. Cái này cha hỏi nói rõ cái gì? Nói do Cẩm Nhi cô nương vào hôm nay trước đó không biết quán quán cô nương. Thế nhưng đừng quên, vị kia Từ Ma Ma nói qua, quán quán cô nương tới đây không đến 3 tháng, đó chính là nói lên cũng có 1-2 tháng. Coi như Từ Ma Ma dĩ vãng không có nhường quán quán cô nương ra tới tiếp khách, có thể một vị mỹ nữ xinh đẹp như vậy đợi tại lầu bên trong, Cẩm Nhi cô nương các nàng không thể lại không có một chút tin tức, cho nên chỉ có thể là Từ Ma Ma nói dối. Từ Ma Ma tại sao muốn nói dối, Dịch Vân không biết, hắn cuối cùng nghĩ tới là lúc trước xuyên qua lúc liền gặp phải cái kia nữ quỷ. Trên đời này là thật có quỷ tồn tại a, đã có quỷ, cái kia trời mới biết sẽ có hay không có yêu quái cái gì. Kiếp trước người cổ đại lưu lại liên quan tới yêu tinh cố sự bên trong, yêu tinh nhận hiện nhiều nhất địa phương ở đâu? Trừ núi hoang miếu hoang, đó chính là Thanh Lâu Gánh Hát. Mặc kệ là yêu quái hay là thân phận thần bí người, Dịch Vân giờ phút này liền muốn thoát thân, về phần nói là cái gì không kêu lên Trúc Minh Minh bọn họ cùng một chỗ, vừa đến chết đạo hữu không chết bần đạo, chính mình cùng Trúc Minh Minh quan hệ bọn hắn còn chưa tới trình độ kia. Nguyên nhân thứ hai là không rõ ràng vị này đến cùng là nhắm vào mình, hay là nhắm vào lấy những người khác, nếu như là nhắm vào mình, vậy mình chạy, Trúc Minh Minh bọn họ cũng chính là an toàn, nếu như là nhắm vào Trúc Minh Minh bọn hắn, chính mình kêu lên Trúc Minh Minh cùng đi, ai biết đối phương có thể hay không sớm động thủ. Dịch công tử, cái này đọc sách không tại cái này nhất thời nữa khác, phải biết Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, nghĩ đến Dịch công tử là chưa từng nếm thử trong đó tư vị đi, có quán quán muội muội phục thị, đảm bảo Dịch công tử sau đó an tùy biết vị. Cẩm Nhi cô nương tỷ muội kiểu kiểu lúc này cũng là mở miệng hất đệm, tê tê dại dại ngữ điệu cùng vũ mị biểu lộ. Nếu là đổi lại Dĩ Vãng, Dịch Vân không thiếu được đến có chút một cứng rắn, tỏ vẻ tôn kính. Nhưng bây giờ, hắn chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Tiểu Kiều cô nương nói đùa, đọc sách sự tình, một ngày không thể ngừng, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai nghỉ ngơi, chẳng phải là hoang phí thời gian, thanh xuân tu tảo vi, khởi năng trường thiếu niên. Dịch Vân nói hiên ngang lẫm liệt, mà hắn nhưng lại không biết chính là, giờ phút này ngay tại sát vách ghế lô chỗ, ngồi mấy thân ảnh, trong đó chính vị bên trên một vị mặc khăn nho nam tử, đang bưng chén rượu, trong miệng tái diễn Dịch Vân. Tốt một cái thanh xuân tu tảo vi, khởi năng trường thiếu niên, chư vị dưới mắt chuyện này nên làm cái gì? Khan nho nam tử tra hỏi, Bên trái lão giả bước bước râu dê không nói một lời, mà đứng đứng ở khăn nho phía sau nam tử một vị đại hán nhưng là nhịn không được nói: "Thị trưởng, ta cảm thấy vẫn là phải theo kế hoạch chấp hành, chúng ta bố cục lâu như vậy, dưới mắt chính là phát động cơ hội tốt nhất." Tiên sinh vì sao không nói một lời? Khăn nho nam tử không có trả lời, mà là ánh mắt chuyển hướng bên trái râu dê lão giả. Việc này cũng không có thể là quyết định bởi tại thị trưởng ngày sau muốn vào Thức Văn Các hay là Xuân Thu Điện. Như thị trưởng vào Thức Văn Các, vậy chuyện này liền không thể làm, như thị trưởng vào Xuân Thu Điện, việc này liền có thể vì đó. Nghe được râu dê lão giả nâng lên Thức Văn Các cùng Xuân Thu Điện, tráng hán lập tức là im lặng không nói, đây đã là dính đến triều đình bên trên tranh phong, không phải là hắn có thể nhúng tay. Ta tự nhiên là muốn nhập Thức Văn Các, có thể Thức Văn Các bên trong có vấn tâm bậc thang, nếu là ta mưu hại vô tội nho sinh, qua không được cái kia vấn tâm bậc thang, liền vào không được Thức Văn Các. Khan nho nam tử khẽ thở dài một hơi, mấy tháng nhu đồ, mắt thấy hôm nay liền muốn hoàn thành, lại bởi vì một người đọc sách xâm nhập mà triệt để phá diện. Tạo hóa trêu ngươi. Thanh xuân tu tảo vi, khởi năng trưởng thiếu niên, có thể đọc lên như thế câu thơ, tất nhiên là có văn khí người, như hại có văn khí người đọc sách, có thể giấu giếm được người, nhưng không thể gạt được Thức Văn Các cái kia một cái vấn tâm bậc thang. Dâu dê lão giả cũng là khe khẽ thở dài, thị trưởng bản thân liền đứng tại người đọc sách bên này, nếu không trong âm thầm như thế nào lại mặc khăn nho nho sinh phục. Một cái nho nhỏ quang âm quận, sẽ có dạng này thiếu niên lang, thế nhưng là không thấy nhiều à, chưa chừng sau lưng có danh sư dạy bảo. Dâu dê lão giả ý vị thâm trường điểm một câu. Khăn nho nam tử tại dâu dê lão giả lời nói này xong sau, trên mặt cũng là có quả quyết vẻ, chén rượu trong tay nháy mắt vỡ vụn thành một phấn, mà chén rượu bên trong rượu cũng là quỷ dị bốc hơi không gặp, không có một giọt lưu lại. Truyền lệnh, việc này coi như thôi, biến mất hết thảy vết tích. Vâng. Trở lại Dịch Vân bên này, bởi vì Dịch Vân nghĩa chính ngôn từ cùng kiên quyết, Trúc Minh Minh cũng biết quên bảo không được, chính là để quán quán cô nương tiễn đưa Dịch Vân rời đi, nhưng Dịch Vân làm sao dám đáp ứng, trời mới biết ở nửa đường bên trên, vị này không biết là người là yêu quái, có thể hay không đem chính mình cứ như vậy diệt sát. Cự tuyệt đề nghị của Trúc Minh Minh, Dịch Vân ra ghế lô tìm được thư đồng Dịch An, lên xe ngựa về sau, lái rời mở Mị Hương lâu. Dịch An, ngươi đi làm một việc, tìm một cái kẻ lang thang, cho hắn 10 lượng bạc, đi nha môn cái kia bảo án, liền nói phát hiện nghi phạm mặc tại Mị Hương lâu, ghi nhớ, không muốn bại lộ thân phận của mình. Xe ngựa đến thư viện cửa ra vào dừng lại, Dịch Vân xuống xe ngựa, nhìn xem xe ngựa chạy tới về sau, mới quay về Dịch An phân phó. Nghi phạm mặc tại Mị Hương lâu, cái kia Trúc công tử bọn họ chẳng phải là nguy hiểm. Dịch An nghe xong thiếu gia nhà mình lời nói, thần sắc cũng là có chút nóng nảy, thiếu gia nhà mình không có gì bằng hữu, vị này Trúc công tử xem như đối với công tử tốt nhất, hắn cũng không muốn nhìn đến Trúc công tử xảy ra chuyện. Đừng hỏi nhiều như vậy, dựa theo ta nói đi làm, ghi nhớ, nhất định không muốn bại lộ thân phận của mình, đi theo cái kia kẻ lang thang đi nha môn sau liền trở lại. Nghi phạm mặc quận thành tội phạm giết người, liên sát một nhà sáu miệng, một tháng trước bị quận thành truy nã, Dịch Vân mặc dù tại trong thư viện, nhưng cũng nghe cái khác đồng môn nghị luận qua, mà quận trưởng đại nhân cũng là hạ lệnh, nếu ai phát hiện mặc tung tích cáo tri quan phủ, sẽ có được 100 lượng thưởng ngân, nếu là bắt đến mặc xoay tiễn đưa quan phủ, càng là có thể đạt được 500 lượng thưởng ngân. Thiếu gia, ta hiện tại liền đi. Dịch An mặc dù có chút không rõ thiếu gia tại sao muốn để cho mình che giấu tung tích, hơn nữa còn muốn đem công lao này cho một cái kẻ lang thang, nhưng hắn quen thuộc nghe thiếu gia nhà mình lời nói, thiếu gia đã phân phó như vậy, khẳng định là có thiếu gia dụng ý. Trúc Minh Minh à, Trúc Minh Minh, ta thu ngươi chỗ tốt, cũng không tính trắng thu, hy vọng tại quan phủ người đến phía trước, ngươi còn không có bị độc thủ. Mặc kệ cái kia quán cô nương là một cái võ thuật cao thủ hay là yêu quái, thế giới này tại Dịch Vân trí nhớ của đời trước bên trong vẫn là một cái rất an ổn thế giới, vậy đã nói rõ một điểm, cho dù có quỷ hồn yêu quái, nhưng quan phủ cũng có đối phó biện pháp. Bằng không, thế giới này đã sớm là lộn xộn. Thanh xuân tu tảo vi, khởi năng trưởng thiếu niên, thanh xuân thời niên thiếu liền nên lúc còn sớm nỗ lực, một người chẳng lẽ có thể vĩnh viễn đều là thiếu niên sao? Chương 13. Lựa lớn một đêm này, Dịch Vân không chút ngủ ngon. Hắn mới xuyên qua đến thế giới này bao lâu, đầu tiên là gặp quỷ, tiếp theo gặp một cái có thể là yêu quái tồn tại. Thế giới này, so hắn tưởng tượng có chút nguy hiểm a. Hứa tiên sinh nói qua, người đọc sách hạo nhiên chính khí có thể nhường bách ta bất xâm, chính mình nếu muốn ở cái này nguy hiểm thế giới sống sót, xem ra cần phải đi học cho giỏi. Mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao. Từ hôm nay trở đi, chính mình muốn làm một cái cố gắng đọc sách người. Bò dậy, không để ý giá rét thấu xương, Dịch Vân mặc xong quần áo, cầm lấy trong thư viện phát luận thánh nhân ngôn chi giải quyển sách này. Luận thánh nhân ngôn chi giải đây là từ triều đình chỗ sáng tác một bản liên quan tới thánh nhân ngôn luận giải đọc thư tịch, bên trong chung ghi chép 236 câu thánh nhân lời nói giải thích, cái này 236 câu thánh nhân lời nói giải đọc là đạt được rất nhiều học phái đại lao tán thành, về phần những cái kia có tranh cãi cũng chưa từng xuất hiện tại quyển sách này bên trên. Phủ sinh kiểm tra, nếu có thi thánh nhân nói, cũng là từ bên trong này chọn lựa thánh nhân ngôn ngữ ra đề mục, đây cũng là Dịch Vân bọn họ chủ học sách vở nội dung một trong. Nhìn thấy Dịch Đan trong mông lung hơi kinh ngạc ánh mắt, Dịch Vân biết Dịch Đan kinh ngạc cái gì. Nguyên chủ mặc dù cũng thuộc về trăm học không ngừng cái chủng loại kia, nhưng cũng không có sớm như vậy. Làm sao cảm giác cái này cùng ta khi còn bé, mỗi lần học kỳ mới khai giảng thời điểm trạng thái rất giống a. Dịch Vân nghĩ đến chính mình tiếp trước lúc đi học, mỗi lần học kỳ mới trước khi vào học, đều xin thể phải học tập thật giỏi, đối với mới phát xuống đến thư tịch còn đặc biệt mua trang bìa bao trùm, lao sư không có nói đến địa phương, sớm trước chuẩn bị bài một lần, rất nhiều tức giận phấn đấu xu thế. Mấy cái lê bái về sau, sách vở trang bìa chính là hủy đi, đừng nói là chuẩn bị bài, liền lao sư đương đường giảng bài nội dung, đều không để ý nghe. Hết thể trở về nguyên dạng. Một thế này không giống, đọc sách có hạo nhiên chính khí, thu hoạch là có thể nhìn thấy, chính mình khẳng định là có thể kiên trì nổi. Dịch Vân cho mình cổ vũ ủng hộ, sau đó tâm thần đắm chìm ở sách vở bên trong, chính là không cảm giác được thời gian trôi qua cùng giá rét thấu xương. Thiếu gia, nên muốn đi học đường. Dịch An mang theo một cái hộp cơm trở về, mở ra hộp cơm về sau từ bên trong mang sang một bát nóng hổi cháo trắng cùng mấy chồng thức nhắm. Đây là cháo của thư viện phòng ăn, thư viện tất cả học sinh đều có thể lĩnh miễn phí một phần. Ta vậy mà đọc một canh giờ. Để quyển sách xuống, Dịch Vân mới phát hiện chính mình bất chi bất giác đã đọc 2 giờ sách, hơn nữa còn là tâm vô tạp niệm cái chủng loại kia, như thế chuyên chú tình huống, kiếp trước hắn lúc đi học đều không có tốt như vậy trạng thái. Đây là ta xuyên qua mang tới phúc lợi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, đời trước của hắn đọc sách thành tích không được tốt lắm, trừ đọc tiểu thuyết lúc có thể làm được tâm vô tạp niệm, vừa nhìn chính là một suốt đêm, nhìn sách khác đều rất dễ dàng phân tâm, về phần cỗ thân thể này nguyên chủ, mặc dù chăm chỉ, thế nhưng không làm được đến mức này. Cái này phúc lợi ngược lại là rất tốt, dù sao thế giới này đọc sách mang tới chỗ tốt cần phải so kiếp trước nhiều hơn nhiều. Dịch Vân rất là hài lòng, rửa tay dùng cơm, muốn đổi làm đời trước của hắn, cũng sẽ không đặc biệt đi rửa tay, đây là nguyên chủ quen thuộc, nguyên chủ đem đọc sách xem như một kiện rất thần thánh sự tình, lật sách trước nhất định phải rửa tay, xem hết sách cũng tương tự muốn rửa tay. Nói thật, nếu như Dịch Vân không phải là xuyên qua đến nguyên chủ trong thân thể, là một người đứng xem nhìn thấy động tác này, sẽ chỉ phiết đầy miệng, cảm thấy người này có chút quá biết trang. Nhưng mà, hiểu rõ nguyên chủ ký ức về sau, hắn biết đây không phải trang, nguyên chủ xác thực chính là như vậy một người. Học đường cửa ra vào, Dịch Vân nhìn thấy Trúc Minh Minh ba người, chỉ là Trúc Minh Minh ba người thần sắc đều có chút trắng xanh cùng mỏi mệt, nhìn thấy Dịch Vân đi tới, Trúc Minh Minh cưỡng ép giữ vững tinh thần, chống đỡ ra dáng tươi cười nói, "Dịch Vân huynh, hay là ngươi hôm qua có dự kiến trước à?" "Làm sao rồi?" Dịch Vân hiếu kỳ hỏi thăm, chẳng lẽ mấy vị này tối hôm qua gặp độc thủ, cũng không hẳn là a, cái này nếu là gặp độc thủ, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Cũng không biết là cái nào thất đức, đi nha môn tố cáo, nói phát hiện tội phạm truy nã mặc mặc, nha môn bổ khoái lên Mị Hương lâu bắt người, đem toàn bộ Mị Hương lâu đều cho đảo loạn, chúng ta cũng chỉ có thể là sớm rời đi. Một bên Trần Thăng không có hiếu kỳ tức giận mắng, tối hôm qua hắn ngay tại Kiều Kiều cô nương quê phòng, chính là Kiều Kiều mặt như hoa ngâm lộ, ngọc thụ ánh sáng lấp lánh chiếu hậu đỉnh thời điểm, kết quả những cái kia bổ khoái trực tiếp tiến đến phá hư, nguyên bản hắn nghĩ đến bọn bổ khoái lục soát xong đi liền là được, nhưng ai có thể nghĩ đến, tại những thứ này bổ khoái đi về sau, Mị Hương lâu quản sự nhưng là đổi người. Cũng không biết Mị Hương lâu là thế nào nghĩ, đây là lập tức đem khách nhân đều cho đắc tội sạch, trọng yếu nhất chính là liền Trúc Minh mặt mũi cũng không cho. La phủ cũng là một mặt không cao hứng, chỉ là lời hắn nói nhưng là làm cho Trúc Minh Minh sắc mặt lại khó coi một điểm. Làm quận thành nhà giàu nhất con trai, lại là Mị Hương lâu kim cương đen cấp bậc hộ khách, bị Mị Hương lâu trong đêm cho chạy ra, Trúc Minh Minh vốn là mặt mũi không nhịn được, bây giờ bị La phủ lại một lần lấy ra nói sự tình, vui vẻ hơn mới có quỷ. Mị Hương lâu đêm qua dạng sáng đột phát một hồi lửa lớn, cả tòa lầu đều bị đốt rủi. Trúc Minh Minh mở miệng, nói lời làm cho Dịch Vân cùng La phủ còn có Trần Thăng ba người đều chấn kinh ở một hồi lửa lớn đốt không có, cái kia Cẩm Nhi cô nương các nàng. La phủ có chút nóng nảy hỏi thăm. Không biết, ta cũng chỉ là sáng sớm mới từ trong nhà hạ nhân trong miệng biết được tin tức, tình huống cụ thể đoán chừng phải muốn chờ nha môn bên kia điều tra rõ ràng mới biết được. Trúc Minh Minh lúc ấy theo hạ nhân trong miệng biết tin tức này thời điểm, cũng là sững sờ như vậy một hồi. Hy vọng Cẩm Nhi cô nương, Tiểu Kiều cô nương các nàng có thể bình an. La phủ có chút mất hồn mất vía, Dịch Vân cũng là có chút thất thần, nhưng hắn thất thần là bởi vì hắn nghĩ tới một cái khác khả năng. Bộ khoái xuất hiện là bởi vì hắn nhường Dịch An tìm kẻ lang thang đi nha môn tố cáo tin tức giả, nhưng Mị Hương lâu tại cái này về sau đột nhiên lửa cháy, nghĩ như thế nào đều không giống như là ngoài ý muốn. Càng giống là muốn che giấu rơi cái gì bí mật. Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì, chuyện này không quan hệ với ta, vậy liền bất lo chuyện người, an tâm làm ta đọc sách lang. Bởi vì chuyện này, Dịch Vân bốn người đều không có nói chuyện trời đất hào hứng, giữ im lặng đi tới học đường, làm bước vào học đường mấy mắt, Dịch Vân mấy người đều sửng sốt, dị vãng là cuối cùng tiến đến Dương tiên sinh, vậy mà đã là sớm đến, liền đứng tại lớp học phía trước nhất. Dương tiên sinh cũng thay đổi lúc đầu trường sang màu xanh, trên đỉnh đầu còn hệ khăn nho, đi đến vị trí cao nhất, sau đó đem bức tranh cho treo ở trên tường, chậm rãi triển khai. Toàn thể đứng dậy. Dương tiên sinh quay đầu quát nhẹ một tiếng, Dịch Vân đám người chính là lập tức đứng lên, đi theo Dương tiên sinh cùng nhau hướng phía chân dung bái ba bái. Khổng phu tử tượng. Hôm nay là ta thư viện đại khảo ngày, mời thánh nhân xem xét, tại thánh nhân thần tượng phía dưới, các ngươi cần nghiêm túc đáp lại, không thể trong lòng còn có gian lận tà niệm. Dương tiên sinh biểu lộ nghiêm túc, ngồi phía trước hàng mấy vị học sinh cũng là thần sắc run lên, đây là nghe vào Dương tiên sinh lời nói, mà ngồi ở hàng sau Trúc Minh Minh đám người biểu lộ nhưng là không cho là đúng, đây chính là học sinh tốt cùng học sinh kém khác biệt. Dựa theo lệ cũ, tại khảo thí trước đó, ta trước công bố lần trước khảo nghiệm thành tích xếp hạng. Dương tiên sinh làm cho ở đây học sinh, nhất là hàng phía trước mấy vị kia, thần sắc trở nên khẩn trương lên, uy củ của học viện, mỗi lần cuối năm đại khảo phía trước, biết căn cứ lần trước kiểm tra thành tích một lần nữa phân chỗ ngồi, về phần tại sao muốn làm như thế, tự nhiên là muốn phòng ngừa có người biết sớm gian lận. Tuy nói thánh nhân trước mặt, nghiêm chỉnh người đọc sách không dám làm cản, có thể học tập thành tích kém, chỗ nào tính được là đứng đắn người đọc sách, cũng sẽ không có lòng kính sợ. Dương Liên ánh mắt đảo qua hàng phía trước mấy vị học sinh, mấy vị này đều là hắn xem trọng học sinh, cũng là ngày bình thường thành tích đứng hàng đầu, nhất là Trương Sở, hắn càng là dốc lòng bồi dưỡng, bởi vì hắn thấy, Trương Sở là có thực lực tuyệt đối thông qua thi phủ, mà giống Lý Nghiêm mấy vị này, chỉ là có đại khái dẫn đầu thông qua thi phủ. Đối với thư viện cái khác học sinh, Dương tiên sinh là không báo bao nhiêu hy vọng, đọc sách không phải là một lần là xong, phải là từng chút tích lũy. Hơn nữa còn phải có một điểm thiên phú, thành tích kém hoặc là không chăm chỉ học tập, hoặc là chính là thiên phú kém. Không chăm chỉ, kỳ thật vẫn là có thể cứu, chỉ cần nguyện ý sửa lại cố gắng học tập, nhưng nếu là thiên phú kém, vậy liền thật là không có cứu. Không tin cẩn thận đi nghiên cứu những cái kia nửa đường tức giận phấn đấu sau đó khoa khảo dừng danh, kỳ thật đều là có đọc sách thiên phú, chỉ là không cố gắng đọc sách thôi. Ánh mắt chuyển hướng Dịch Vân trên thân, Dương Liên biểu lộ có chút phức tạp, bởi vì trong lòng hắn Dịch Vân đó là thuộc về loại kia không có đọc sách thiên phú. Hắn thấy, Dịch Vân đời này nếu như vận khí tốt, khả năng đến trung niên lúc có thể thi đậu đến một cái thi phủ, nhưng đây đã là đến đỉnh, không có khả năng tại hướng mặt trước đi. Cho nên khi vị kia Hứa tiên sinh hỏi thăm hắn học đường học sinh thời điểm, hắn nâng Trương Sở tên của mấy người, còn đặc biệt khích lệ Trương Sở, đợi đến Hứa tiên sinh muốn cùng hắn đi học đường thời điểm, hắn càng là cảm thấy Trương Sở lần này là muốn nhất phi trùng thiên. Hứa tiên sinh đây là muốn tự mình đến quan sát Trương Sở, hơn nữa còn đặc biệt tự mình ra khảo thí đề mục, nói rõ là động lòng yêu tài, Trương Sở có Hứa tiên sinh dạy bảo lời nói, cái kia không chỉ là thi phủ, chính là thi châu cũng là không lo. Sau khi Hứa tiên sinh đi vào học đường sau đó rời đi, làm Dịch Vân đáp xong đề về sau, trong lòng của hắn chỉ còn lại có cười khổ, chính mình đoán sai, Hứa tiên sinh không phải là hướng về phía Trương Sở đến, mà là hướng về phía Dịch Vân đến. Dịch Vân cái gì trình độ hắn có thể không rõ ràng sao, muốn nói Dịch Vân phá để có thể vượt qua Trương Sở hắn là không tin, duy nhất đáp án chính là Hứa tiên sinh sớm hướng Dịch Vân lộ ra để mục. Hứa tiên sinh thân phận như vậy, vì sao lại làm loại chuyện này? Dương Liên ngay từ đầu không nghĩ ra, nhưng đằng sau hắn nghĩ tới Dịch Vân lai lịch, Dịch Vân là ân gia thân thích, tựa như là theo kinh thành bên kia đến, rất có thể Dịch Vân là có lai lịch lớn, lớn đến Hứa tiên sinh dạng này người đều không thể không vì thế làm bộ. Từ đối với Hứa tiên sinh tôn kính, Dương Liên tự nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra, nhưng hắn cũng là thay Trương Sở cảm thấy có chút biệt khuất, dù sao Trương Sở là có thực học, mà Dịch Vân bất quá là dựa vào gia thế. Người đọc sách, không thiên vị du định nọt tại quyền quý, Dương Liên cảm thấy mình điểm ấy khí khái vẫn phải có, cho nên lần này đại khảo hắn quyết định sẽ không lại đổ nước, sáng sớm hắn liền đi vào học đường, đồng thời còn mời ra thánh nhân tượng, chính là sợ muộn một chút, Hứa tiên sinh biết ngăn lại chính mình, lại muốn chính mình đổi đại khảo đề mục. Người Hứa tiên sinh muốn nâng Dịch Vân, ta Dương Liên một cái nho nhỏ dạy học tượng ngăn không được, nhưng ta không nguyện ý nhường đệ tử của ta thụ ủy khuất lớn như vậy. Chương 14. Phí mà ẩn Hứa Minh, Dương Liên phẩm đức còn được, chỉ là có đôi khi dễ dàng suy nghĩ nhiều, mong rằng Hứa Minh bỏ qua cho. Bên ngoài học đường, thư viện viện trưởng Liêu Huy đang cùng Hứa Thanh hai người ở trong học viện dạo bước đi lại, Liêu Huy trên mặt có vẻ bất đắc dĩ, Dương Liên sáng sớm chính là đuổi tới học đường, còn đặc biệt mời lên thánh nhân tượng, làm cho như thế chính thức, trong đó ý, hắn cùng Hứa Minh tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra. Dương tiên sinh cử động lần này cũng đều thỏa, đổi thành ta là hắn, cũng sẽ có ý nghĩ như vậy, chỉ có thể nói Dịch Vân ngày bình thường biểu hiện quá điệu thấp. Hứa Thanh trên mặt ngược lại là có lý giải vẻ, nói thật, coi hắn theo Dương Liên trong miệng biết Dịch Vân dĩ vãng thành tích lúc, hắn đều có một loại chính mình có phải là nhìn nhầm hoài nghi, thẳng đến đằng sau điều tra ra Dịch Vân thân thế về sau, hắn mới có đáp án. Dịch Vân, trấn Bắc Hầu con thứ, mẫu thân qua đời, một người ly biệt quê hương lại tới đây, tuy nói là tại mẫu thân nhà mẹ đẻ, nhưng cũng thuộc về ăn nhờ ở đậu, cho nên cố ý giấu tài, phần này ẩn nhận tâm tính, ngược lại là càng làm cho hắn thưởng thức. Đợi đến đại khảo kết thúc, Dương tiên sinh hết thảy liền đều sáng tỏ, Liêu Minh, ta hai tay đảm một ván. Hứa Thanh đưa ra mời. Được. Hứa Thanh cùng Liêu Huy hai người về đình nghỉ mát đi đánh cờ, mà bên này Dương Liên tại tuyên bố ra thứ nhất là Dịch Vân thời điểm, trong học đường trừ Trúc Minh Minh bên ngoài, những người khác ngộng ở Dịch Vân, ngày bình thường nghiêm túc thận trọng ra hỏa, thành tích cũng là ổn đến một nhóm, chưa từng có từng tiến vào trước 20, cũng không có rớt xuống qua đếm ngược 10 tên, một người như vậy, làm sao có thể đột nhiên cầm thứ nhất. Thậm chí bọn họ cảm thấy cho dù là Trúc Minh Minh cầm thứ nhất đều muốn so Dịch Vân cầm thứ nhất, càng có thể làm cho bọn họ tiếp nhận, bởi vì Trúc Minh Minh cầm thứ nhất, cái kia không cần nghĩ liền biết, khẳng định là gian lận. Có thể Dịch Vân, muốn nói gian lận cũng không khả năng à, gia hỏa này ngày bình thường liền cứng nhắc vô cùng, hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy. Trên một điểm này, những học sinh này nhóm nhưng so với Dương Liên còn muốn khẳng định, bởi vì Dương Liên chỉ là tại trên lớp học tiếp xúc Dịch Vân, mà cái khác học sinh cùng Dịch Vân gặp nhau sẽ nhiều hơn một chút, tự nhiên cũng liền hiểu rõ hơn một chút. Muốn nói hiện trường khó chịu nhất, chính là Trương Sở, dĩ vãng mỗi lần khảo thí, hắn đại bộ phận đều là đứng hàng đệ nhất, số ít mấy lần không có cầm thứ nhất cũng là đứng hàng trước ba, mà cái kia mấy lần hay là bởi vì hắn cố ý đổ nước nguyên nhân. Có thể là hắn vừa lúc luyện qua cái này để áp đúng rồi đi. Trương Sở cũng là cho ra kết luận của mình, loại tình huống này kỳ thật cũng rất bình thường, nhất là đến thi phụ thời điểm, rất nhiều thí sinh đều biết bắt đề, dù sao muốn đem kinh nghĩa toàn bộ đọc thuộc lòng, đúng là có chút cường năng chỗ khó, cho nên áp đề cũng là một loại biện pháp. Thứ tự tuyên bố, Trúc Minh Minh cùng La Phủ còn có Trần Thăng ba người không ngoài dự liệu hay là ôm đồm đến ngược vị thứ ba, tiếp xuống chính là an bài vào chỗ, Dịch Vân bởi vì là thứ nhất, ngồi tại hàng thứ nhất vị trí trung tâm, vị trí này nguyên lai là thuộc về Trương Sở. Chúng học sinh vào chỗ, Dương Liên cũng không nhiều lời, trực tiếp là công bố năm nay đại khảo đề mục, lần này đề mục vẫn là ba chữ. Phí mà ẩn, vẫn là một đạo đoạn đề. Nhìn thấy đề mục này, ngồi ở phía sau ba hàng học sinh tất cả đều là mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn vẫn là không biết đề mục này xuất xứ. Dịch Vân cũng không về phần mắt trợn tròn, nguyên chủ vốn là khổ đọc sách, trí nhớ là có thể, kém duy nhất chính là phá đề, dùng hiện đại hóa nói, chính là sẽ chết nhớ cố đọc, am hiểu làm bổ khuyết đề, trên lệch là đọc lý giải năng lực. Có thể chính mình không kém a, kiếp trước đặc biệt nhằm vào kiểm tra giáo dục, vậy lao sư đều là chuyển thụ từng bộ bài thi mô bản xuống tới. Những lời này là xuất từ Trung Dung bên trong, nguyên văn là: Quân tử chi đạo phí mà ẩn. Vợ chồng ngu, có thể cùng biết chỗ này, cùng với đến vậy, dù thánh nhân cũng có chỗ không biết chỗ này. Vợ chồng bất tài, có thể làm chỗ này, cùng với đến vậy, dù thánh nhân cũng không đủ sức chỗ này. Thiên địa lớn vậy, người vẫn còn chỗ tiếp. Cho nên quân tử lời lớn, thiên hạ chớ có thể lại chỗ này, lời nhẹ, thiên hạ chớ có thể phá chỗ này. Thơ nói, Diên phi lệ trời, ngư dược tại uyên. Nói về trên dưới xem xét vậy. Quân tử chi đạo, bắt đầu ở vợ chồng, cùng với đến vậy, xem xét ở thiên địa. Tại lý giải thánh nhân lời nói phương diện này, Dịch Vân trời sinh có ưu thế này đến từ hậu thế, rất nhiều đạo lý, cổ đại người mặc dù cũng biết, nhưng kiếp trước thế nhưng là so hiện tại nhiều gần ngàn năm lịch sử, tại gần đây ngàn năm thời gian bên trong, không biết bao nhiêu đạo lý cùng lý luận bị không ngừng hoàn thiện. Đoạn văn này là có ý gì đâu, phiên dịch thành tiếng thông tục chính là nói, quân tử đạo to lớn mà tinh vi người bình thường cũng đều có thể biết cùng lý giải, nhưng đạo cảnh giới cao thâm, liền xem như thánh nhân cũng có không làm rõ được địa phương, người bình thường mặc dù không giống thánh nhân như vậy tài đức sáng suốt, nhưng cũng có thể dựa theo đạo này đi làm, nhưng muốn làm đến cực hạn lời nói, chính là thánh nhân khả năng cũng không đạt được. Nhưng đây chỉ là đơn giản nhất lý giải, làm văn chương tự nhiên không thể như thế dễ hiểu, phải nắm lấy một cái trọng điểm đến xông ra. Phí, cái từ này là có ý gì? Kỳ thật đưa vào người hiện đại lãng phí phí tổn liền biết, phí ý tứ chính là tại bất luận cái gì thời gian cùng bất luận cái gì không gian đều có tác dụng của nó. Ẩn, cái chữ này liền dễ lý giải, tại bất luận cái gì không gian cùng thời gian, đều không nhìn thấy sở không tới chính là gọi là ẩn, cái này có vẻ hơi mơ hồ. Quân tử chi đạo phí mà ẩn, chính là nói quân tử chi đạo ở khắp mọi nơi lại không cách nào chạm đến, có chút cùng loại với Phật giáo không chỗ đâu đâu cũng có. Nhưng đây là nho ra biện luận, tự nhiên là không thể dùng Phật giáo tư tưởng đi giải đề. Bất quá giải loại này để ngươi không thể chỉ nhìn một câu, phá đề, ngươi đến liên hệ với đoạn ở dưới, cái này câu trên chỉ là toàn bộ trung dung tại trung dung khúc dạo đầu bên trong chính là có một câu, thiên mệnh gọi là tính, thẳng thắn vị đạo, tu đạo gọi là giáo. Cái này câu nói đầu tiên, chính là vì phía dưới nội dung đứng yên tính, liền cùng lãnh đạo họp đồng dạng, trước cho sự tình định bị điều, tiếp xuống vây quanh chuyện này tất cả thảo luận cùng phương án, đều là tại cái này điều phía dưới. Nghĩ thấu những thứ này, Dịch Vân nâng bút cấp tốc viết xuống, thất phu chi đạo ở chỗ tính. Quân tử chi đạo ở chỗ tu mới có thể cùng gần với đạo. Lời này là có ý gì đâu? Lời này có ý tứ là nói thế gian này đạo lý, tỉ như một chút cơ bản đạo, như nói nghĩ ăn, khát nghĩ uống, lạnh nghĩ áo, mệt mỏi nghĩ ngủ, đều là lấy bản tính làm chuẩn tắc. Nhưng mà quân tử chi đạo ở chỗ tu thân, tu nhân văn, tu chính nghĩa, chỉ có dạng này mới có thể tiếp cận cái kia chân chính đạo. Ý nghĩa chính chỉ ra, tiếp xuống chính là giải thích. Mà tại Dịch Vân múa bút thành văn thời điểm, tại hắn bên trái Trương Sở đồng dạng cũng là vừa mới phá đề, giờ phút này bắt đầu nâng bút. Đạo thể có thể thấy được mà không thể đụng chỗ này. Phu đạo khởi nguồn tại vợ chồng, mới chuẩn bốn biển, mà cực ở thiên địa, quân tử tìm kiếm chớ có thể rời chỗ này. Trương Sở phá đề chính là loại kia rất tiêu chuẩn phá đề văn tự, đem nguyên văn nội dung dùng chính mình phương thức biểu đạt một lần nữa cho tổng kết một cái. Dương Liên liền đứng tại Dịch Vân cùng Trương Sở ở giữa, cũng đều nhìn thấy hai người phá đề, khi thấy Trương Sở viết ra phá đề văn lúc, trong lòng khe khẽ thở dài, cuộc tỷ thí này Trương Sở thua. Nếu như theo văn chữ đoạn đi lên nói, Trương Sở rõ ràng càng hơn một bậc, nhưng Dịch Vân tại phá đề phía trên nhưng là muốn so Trương Sở xảo diệu nhiều, tiếp nhận trung dung một sách mở đầu, chỉ cần điểm này cũng đã là thắng được. Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hứa tiên sinh dạng này người, làm sao lại gian lận đâu, Dịch Vân là có thực học. Dương Liên trong lòng có vẻ xấu hổ, tuyệt đối chính mình hiểu lầm hứa tiên sinh, Dịch Vân dĩ vãng giấu giốt, mà bởi vì hứa tiên sinh đến, Dịch Vân mới không còn giấu giốt. Loại tình huống này phát sinh hắn kỳ thật có thể lý giải, Dịch Vân là sợ chính mình biết ái tài xuất ruột, muốn thu hắn làm đồ, đến lúc đó lại không tốt tự tuyệt, cho nên dứt khoát giấu giốt. Đọc sách, chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là nhập học vỡ lòng giai đoạn. Mà nhập học vỡ lòng lao sư chính là người đọc sách vị thứ nhất lao sư, cũng gọi là môn sư, mà giai đoạn thứ hai chính là dạy học vấn lao sư, cũng gọi là nghiệp sư, vị cuối cùng chính là tham gia khoa cử kiểm tra lúc gặp phải một lần kia khoa khảo quan, được xưng là tòa sư. Theo thời gian trung đụng đến nói, vậy dĩ nhiên là môn sư cùng nghiệp sư thân cận nhất, nhưng bị đám học sinh nâng nhiều nhất hay là tòa sư, không có cách, người đọc sách chí hướng là cái gì, thi đậu công danh, tài hoa chỉ thế. Có thể hay không thi đậu công danh, là khoa khảo quan định đoạt, mà có thể đảm nhiệm khoa khảo quan, kia cũng là triều đình một phương đại lão, bái đại lao vi sư. Tại triều đình đường cũng liền dễ đi, cái này gọi đại thụ bên dưới tốt hóng mát. Dương Liên hiểu lầm Dịch Vân giấu rốt nguyên nhân là sợ chính mình muốn thu hắn làm đồ đệ, coi hắn nghiệp sư, đến lúc đó hắn không tiện cự tuyệt. Bởi vì trừ cái đó ra đúng là không có tốt giải thích, hồn xuyên loại chuyện này, cho dù là tại ly triều, vẫn là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng sự tình. Thắng bại đã phân, Dương Liên ánh mắt bắt đầu từ Dịch Vân cùng Trương Sở trên thân dịch chuyển khỏi, bắt đầu đi xem những học sinh khác văn trường. Đương nhiên, nhìn Trương Sở cùng Dịch Vân về sau, lại nhìn những người khác, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Một mạch mà thành. Một khắc đồng hồ về sau, Dịch Vân buông xuống bút, một tiên văn chương liền coi như là hoàn thành, mà bên kia, Trương Sở cũng cơ hội là đồng thời để bút xuống. Dịch Vân ánh mắt quét về phía bốn phía, vừa lúc cùng Trương Sở bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận được Trương Sở ánh mắt bên trong chiến ý, hắn là sửng sốt một chút, chính mình chỉ là đáp xong quyển, thói quen nhìn xem bốn phía mà thôi, ngươi ánh mắt này là có ý gì, đối với ta có ý. Cũng bởi vì ta đoạt một lần ngươi đệ nhất. Quả nhiên, đến ngược ba tên đều là hữu nghị, thành tích trước ba đều là đệ nhân. Thu hồi ánh mắt, Dịch Vân lần này không có sớm nộp bài thi, nhưng Dương Liên nhưng là đi tới. Lấy đi hắn bài thi, đồng thời cũng lấy đi Trương Sở bài thi, thư viện đại khảo, tiên sinh đều là làm đường chấm bài thi cho điểm, hiển nhiên Dương Liên cũng là biết hai vị này đáp xong. Đáp xong quyển, có thể đem bài thi giao lên, nộp bài thi trước tiên có thể rời đi. Nghe được tiên sinh nói như vậy, Dịch Vân tự nhiên sẽ không còn đợi tại nguyên chỗ, hướng về tiên sinh cung không người, sau đó chính là quay người rời đi. Dịch Vân vừa đi, Trương Sở cũng là theo ở phía sau. Dịch Vân, đại biểu học viện chỉ có thể là ta. Đi ra học đường, Dịch Vân đang chuẩn bị trở về gian phòng của mình, kết quả sau lưng chuyển đến Trương Sở. Dịch Vân quay đầu, có chút không rõ ràng cho lắm, cái gì đại biểu học viện chỉ có thể là hắn, chính mình làm sao nghe không hiểu đâu. Năm nay Tết Nguyên Tiêu, quận trưởng đại nhân an bài Nguyên Tiêu tiệc tối, hai đại thư viện đều biết an bài học sinh tham gia, tại quận thành rất nhiều quan lại quyền quý phía trước giao đấu tài học, chỉ có ta mới có thể bảo trụ thư viện thanh danh cùng địa vị. Trương Sở cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nói với Dịch Vân lời này, trước kia hắn căn bản không có đem Dịch Vân đem thả ở trong mắt, lúc trước một lần cũng liền chỉ là làm Dịch Vân áp đối với đề mục mà thôi. Nhưng mà vừa mới Dương Tiên Sinh ánh mắt, còn có nhìn hắn bài thi cùng nhìn Dịch Vân bài thi thời điểm thần thái, làm cho Trương Sở đột nhiên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, cho nên mới sẽ đột nhiên nói một câu như vậy. Chương 15. Thế giới này phiên bản chương 15, thế giới này phiên bản, canh 3, Nguyên Tiêu tiệc tối. Hai viện học sinh so tài. Dịch Vân mắt nhìn Trương Sở, chính mình căn bản cũng không biết chuyện này, mà lại coi như biết, cũng không có phương diện này tâm tư. Quang Âm quận có hai học viện lớn, trừ Quang Âm thư viện bên ngoài, còn có một nhà Kỳ Nguyên thư viện. Quang Âm thư viện lịch sử lâu đời, đã là có trên 100 năm lịch sử, mà Kỳ Nguyên thư viện bất quá 30 năm lịch sử, người thành lập là lúc ấy quận trưởng đại nhân, vì giáo hóa công lao. Tên Kỳ Nguyên thư viện nguyên lai là xuất từ Mạnh Tử. Ly Lâu hạ một bản văn, quân tử đào tạo sâu lấy nói, muốn nó tự đắc vậy. Tự đắc thì ở an thì tư sâu thì lấy trái phải gặp nó nguyên, cho nên quân tử muốn nó tự đắc vậy. Những năm gần đây, hai nhà thư viện vì tranh đoạt thứ nhất thư viện vị trí, giữa lẫn nhau không ít tiến hành giao đấu. Quang Âm thư viện nói tóm lại là thắng nhiều thua ít, nhưng Dịch Vân lại không có ý định tham dự hai viện so tài. Nguyên nhân rất đơn giản, Kỳ Nguyên thư viện người thành lập, lúc ấy đảm nhiệm quận trưởng vị kia, đằng sau lại tuần tự đảm nhiệm phụ tuần kiểm thi trưởng, châu đề học quan, sau đó mới lui xuống dưới. Cái này một hệ liệt lên trước, chẳng khác nào theo lúc đầu huyện người đứng đầu lên tới thành phố nhậm chức, cuối cùng tại tỉnh giáo dục sở trưởng vị trí bên trên lui ra tới. Châu đề học quan kia là trưởng quản châu kiểm tra một chút sinh tấn thăng đại quyền quan viên, cái này có thể cùng hiện đại không giống, hiện đại giáo dục hệ thống phía dưới, đám học sinh cũng sẽ không quá cảm kích bộ giáo dục lãnh đạo, nhưng ở cổ đại, chỉ cần là tại hắn đảm nhiệm bên trên thông qua châu thi, đều có thể xem như hắn môn sinh, có cái này một phần hương hỏa tình. Học sinh bên này không nói trước, thế nhưng giáo dục hệ thống bên trong, khẳng định là có vị này châu đề học quan cất nhắc lên thuộc hạng, những quan viên này hiện tại đoán chừng có không ít chính là đảm nhiệm tất cả phủ đề học quan, những quan viên này khẳng định phải cho lão lãnh đạo mặt mũi, lão lãnh đạo khai sáng thư viện nếu như bị làm hạ thấp đi, những quan viên này trên mặt cũng là không ánh sáng. Dịch Vân cũng không nguyện ý ra cái này danh tiếng, sau đó bị những thứ này để học quan cho nhớ thương, phải biết có thể tham gia thi phủ, làm văn chương năng lực đều không yếu, nhất là phía trước mấy tên, trên lệch càng là quá mức bé nhỏ, dưới loại tình huống này, ai là thứ nhất, ai là thứ hai, tự nhiên là căn cứ để học quan yêu thích đến đặt trước, mà lại ai cũng đều tìm không ra đông. Người vui vẻ là được rồi. Lưu lại câu nói này về sau, Dịch Vân không để ý đến Trương Sở, trực tiếp là hướng phía Vọng thư viện đi tới, Hứa tiên sinh đã là tại đỉnh nghỉ mát chờ. Tiên sinh. Trong lương đình, Hứa Thanh vẫn là một thân nho sam, giống như phía ngoài rét lạnh với hắn không quan hệ, Dịch Vân cũng có thể nhìn ra, tiên sinh không phải là muốn phong độ không muốn nhiệt độ, mà là thật không sợ lạnh. Trước ủ ấm tay chân đi. Trong lương đình có lò lửa, bất quá bởi vì đình nghỉ mát tứ phía gió lùa nguyên nhân, không rắn là không cảm giác được bao nhiêu ấm áp, Dịch Vân cũng biết đây là tiên sinh vì chính mình chuẩn bị, lúc trước tại trong học đường bài thi, mặc dù đáp thoải mái, nhưng tay chân cũng là bởi vì này trở nên lạnh bớt. Cảm ơn tiên sinh. Dịch Vân ngay từ đầu còn tưởng rằng, chính mình tại cái này đình nghỉ mát viết chữ, có thể muốn bị đông cứng gần chết. Hắn không nghĩ tới tiên sinh biết chuẩn bị cho mình lò lửa, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao, hắn kiếp trước tiếp nhận giáo dục, nâng lên đọc sách kia cũng là khổ đọc loại hình, đều là loại kia tại gian nan điều kiện xuống đọc sách cố sự, đục vách tường trộm sạch, túi mình ánh tuyết, chớ nói chi là cột tóc lên xà nhà, lấy rùi đâm đuổi những thứ này để cố. Thế nào, hơi kinh ngạc, có phải là cảm thấy ta hẳn là đem cái này lò lửa rút, sau đó để ngươi tại rét lạnh bên trong múa bút thành văn, rèn luyện ý chí của ngươi. Hứa Thanh tựa hồ là nhìn ra Dịch Vân suy nghĩ trong lòng, cười một tiếng nói, khổ đọc là cần thiết, nhưng cái này khổ chữ cũng không phải chỉ nghèo khổ, mà là chỉ bởi vì nghiêm túc đọc sách, từ bỏ một chút giải trí, trong lịch sử lưu lại dốc lòng người đọc sách cố sự, là bởi vì bọn họ xuất thân nghèo khó, không có lựa chọn nào khác, kỳ thật nếu như cẩn thận hiểu rõ lịch đại văn nhân lịch sử lời nói, liền sẽ phát hiện càng nhiều người đọc sách đều là gia đình hậu đãi. Nhà nghèo đệ tử khó ra mặt, cho nên nhà nghèo đệ tử cần trả giá so người khác càng nhiều cố gắng, trong lịch sử những thứ này điển tịch không có sai, cũng không đại biểu lấy người đọc sách liền muốn chịu tội, ngươi cũng đã biết đứng hàng đương triều một trong tam công Dương công, thở thiếu thời đợi đọc sách là tình huống như thế nào sao? Đối mặt tiên sinh hỏi thăm, Dịch Vân như thật lắc đầu, học sinh không biết. Dương công là xuất từ quan Đông hảo môn vọng tộc, không bao lâu chính là có 3 vị danh sư dạy bảo, dùng trang giấy là kính huyện thượng đẳng nhất giấy tuyên, luyện tập thư pháp sử dụng bút lông cũng là đại sư chi tác, mà lại mỗi cái bút chỉ viết 1000 chữ chính là ném thay mới. Bất quá, như thế học tập chi đạo người bình thường nhà là không chịu được nổi, cũng liền những cái kia trong danh môn vọng tộc dòng chính tộc nhân mới có thể hưởng thụ được. Ngươi mặc dù không thể có được điều kiện như vậy, nhưng đọc sách luyện chữ lúc, phòng lạnh giữ ấm là nhất định, không phải dễ dàng tổn thương tinh khí thần. Dịch Vân gật đầu tỏ ra là đã hiểu, khổ đọc là nhất định, nhưng khổ đọc không phải là nói chịu khổ, cố ý lấy chính mình thân thể khỏe mạnh mở ra cho đùa, đây không phải ma luyện ý chí, đây là có bệnh. Tiên sinh, học sinh có một vấn đề muốn hỏi thăm. Tại ấm lửa ấm tay ấm chân thời điểm, Dịch Vân ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, nhìn thấy tiên sinh gật đầu, mới mở miệng hỏi, tiên sinh, trên đời này có yêu tinh quỷ quái tồn tại sao? Vấn đề này là Dịch Vân trước mắt muốn nhất hiểu rõ đến, quỷ hắn đã là gặp qua, như vậy yêu quái đâu? Tại sao lại có này nghi vấn? Hứa Thanh không nghĩ tới Dịch Vân hỏi chính là vấn đề này. Học sinh ngày hôm trước lên núi, gặp một việc. Dịch Vân coi hắn là sơ xuyên qua tới lúc gặp phải quỷ hồn sự tình báo cho tiên sinh, đương nhiên, xóa đi hắn một ít trang bức cử động, chỉ nói là chính mình một phen quát lớn đem quỷ hồn dọa cho chạy. Ngươi lại không động tới. Hứa Thanh tại nghe xong Dịch Vân miêu tả về sau, đột nhiên đem tay đem thả tại Dịch Vân trên đầu, bàn tay theo cái chán đến cái hốt ra, cuối cùng nhẹ nhàng hai trường đập vào Dịch Vân trên bờ vai, cái này hai trường, đập Dịch Vân thân thể khẽ run lên. Hồn phách của ngươi có chút quyết bị, nghĩ đến là thụ cái kia quỷ hồn kinh hãi, bất quá cũng không lo ngại, ta cho ngươi một cái phương thuốc, ngươi đi lấy thuốc ăn vào liền có thể khỏi hẳn. Hứa Thanh mặc dù không có công khai trả lời, nhưng hắn lời này cũng tương đương là nói cho Dịch Vân đáp án. Tiên sinh, ngài còn biết những thứ này à? Dịch Vân hiện tại đối với vị này Hứa tiên sinh thân phận rất hiếu kỳ, một cái người đọc sách còn có thể biết mình hồn phách có chút quyết bị, còn biết hút thuốc bút thuốc, đây không phải đạo sĩ kiếm sống sao? Đây là tạp học, ta dĩ vãng nhìn qua mấy quyển phương diện này sách, hơi có liên quan đến. Hứa Thanh cười một tiếng, lúc trước chính mình nhìn phương diện này sách, còn bị lao sư thật tốt phê bình một phen, nói mình tâm tư lộn xộn, không thể chuyên chú. Về phần ngươi vừa mới hỏi vấn đề, ta có thể trả lời ngươi, trên đời này là có quỷ quái tồn tại, không chỉ có, hơn nữa còn rất nhiều. Còn rất nhiều. Cho nên chính mình xuyên qua tới mới vài ngày như vậy, liền gặp quỷ cùng yêu quái là bình thường tình huống. Tiên sinh, đã quỷ cùng yêu quái nhiều như vậy, cái kia vì sao phổ thông bách tính cũng không có gặp được, đa số lưu truyền một chút cố sự cũng đều là theo người khác trong miệng nghe được. Bởi vì so sánh với người sợ quỷ quái, kỳ thật quỷ quái càng sợ người hơn. Hứa Thanh trả lời để cho mình nghi hoặc, quỷ quái sợ người. Chẳng lẽ thế giới này quỷ quái vũ lực giá trị cùng chính mình trước kia thế giới kia không giống? Quỷ quái, hút âm sợ mặt trời, đừng nói là chúng ta lòng có hạo nhiên chính khí người đọc sách, liền xem như một cái đồ tệ, bình thường quỷ quái cũng không dám tới gần, mà lại quỷ quái thủ đoạn không có gì hơn lấy mê hoặc làm chủ, chỉ cần ý chí kiên định, tâm như bản thạch bình thường quỷ quái đều không thể làm gì. Trừ cái đó ra, ta Nho gia có hạo nhiên chính khí, Đạo gia có tử vi phương pháp, Pháp gia có luật pháp chân nghĩa, Mặc gia có thiên cơ ngự khí, bên nào không phải là quỷ quái khắc tinh? Những quỷ quái kia cũng liền tại triều chính chấn động thời điểm mới dám ra tới hoắc loạn. Nghe đến đó, Dịch Vân xem như minh bạch, tình cảm ở cái thế giới này có thể đối phó quỷ quái quá nhiều người, quỷ quái chỉ có thể là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chỉ có thể nói, thế giới này phiên bản quỷ quái không mạnh, đau lòng những quỷ quái kia một phút đồng hồ. Tiên sinh, nói như vậy, chúng ta không cần e ngại những quỷ quái kia. Dịch Vân nói ra phán đoán của mình. Tại ngàn năm trước, Đại Càn Hoàng đế còn chưa nhất thống thiên hạ thời điểm, quỷ quái tứ ngược, chúng ta nhân tộc còn muốn e ngại ba phần, bất quá từ khi Đại Càn Hoàng đế nhất thống thiên hạ về sau, những cái kia thực lực cường đại đại yêu, không phải là bị chém giết chính là trốn xa tứ cực chi địa, may mắn sống sót chưa thoát đi, đều là lúc trước lựa chọn chỗ đứng Đại Càn Hoàng đế bên này. Theo Đại Càn Hoàng đế về sau, ta nhân tộc chính là ngày càng hưng thịnh, quỷ quái lại không gây sóng gió cơ hội, những cái kia còn lưu giữ lại yêu tộc, cũng đều là đăng ký trong danh sách, một khi dám làm ra xuất quy sự tình, triều đình liền sẽ phái có chuyên môn người tiến đến xử lý, vì thế bình thường yêu quái là sẽ không vô cớ hại người. Nói cách khác, phiên bản biến, đánh giá không nổi tiếng. Dịch Vân nhỏ giọng thầm thì một câu. Cái gì đánh giá? Hứa Thanh nghe được Dịch Vân nói thầm lời nói, nghi hoặc hỏi thăm. Ê! Tiên sinh ý tứ của ta đó là, vậy bây giờ những cái kia yêu quái chỉ có thể là đợi tại rừng sâu núi thẳm, vết chân hiếm thấy địa phương đi. Kém chút nói lộ ra miệng Dịch Vân vội vàng biên hồi tới. Không sai biệt lắm là như thế, nhưng cũng có một chút yêu quái biết trà trộn tại trong thành, nhưng cái kia cũng là đổi lấy bọn họ cần thiết đồ vật, còn được đến quan phủ đăng ký trong danh sách, tự mình vào thành một khi bị phát hiện, cũng đem gặp nghiêm trị. Đa tạ tiên sinh giải hoặc, học sinh cái này toàn minh bạch. Dịch Vân hướng phía Hứa Thanh cùng không người thi lễ một cái, như thế một hồi, thân thể của hắn cũng là triệt để ấm áp vừa bên trong. Thân thể ấm áp, tiếp tục luyện chữ, đợi đến giữa trưa, Dịch Vân trở lại chỗ mình ở thời điểm, mới phát hiện Trúc Minh Minh cùng La phủ, Trần Thăng ba người đã là tại chỗ này chờ đợi. Dịch huynh, Mị Hương lâu bị lửa lớn, La phủ đề nghị chúng ta mấy người đi một chuyến Mị Hương lâu, nhìn xem Cẩm Nhi cô nương các nàng thế nào, nhìn xem có cần hay không cái gì viện trợ, nếu quả thật bất hạnh hương tiêu ngọc tổn, cái kia cũng cho các nàng xử lý xuống hậu sự, dù sao cũng là quen biết một hồi. Nghe được Trúc Minh Minh lời nói, Dịch Vân ở trong lòng lật một cái liếc mắt, ta mới là quen biết một hồi, các ngươi đã là lão ân khách. Bất quá đối với đề nghị của Trúc Minh Minh hắn cũng là động tâm, nếu như đổi lại hôm nay Hứa tiên sinh nói cho hắn nói ra thế giới này quỷ quái tình huống trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đi chỗ kia cùng làm việc xấu, nhưng nếu biết quỷ quái không dám tùy ý hại người, hắn cũng liền chẳng phải sợ hãi. Chương 16. Tam cứu cái này. Lúc này mới một đêm thời gian a, làm sao liền biến thành dạng này? Nhìn xem ngay tại thanh lý phế tích, đồng thời thỉnh thoảng theo phế tích lầu khiêng ra thi thể bọn bổ khoái, La phụ sắc mặt trắng bệnh, làm bổ khoái nhấc lên thi thể đi tới lúc, càng là nhịn không được lui lại mấy bước. Nam nhân a, đều là đàn ông phụ lòng. Nhìn xem La phủ lui lại bước chân, Dịch Vân ở trong lòng than nhẹ một câu, không có trận này lửa lớn, liền cố thi thể này nguyên thân, giống La phủ dạng này nam tử, hận không thể là đem thân thể dán đi lên, thiếp càng không chê vào đâu được càng tốt. Bây giờ thấy bị đốt cháy khét thi thể, nhưng là cùng tị uy cái gì đồng dạng, lui xa xa. Trúc Minh Minh biểu hiện muốn so La phủ cùng Trần Thăng tốt một chút, cũng không lui lại, bất quá sắc mặt cũng là có chút khó coi, không bao lâu, một vị nam tử hướng phía bên này đi tới tới, đây là Trúc gia hạ nhân, là Trúc Minh Minh phái đi hỏi thăm tình huống. Thiếu gia, đã là hỏi qua làm quan bộ khoái. Lần này Mị Hương lâu lửa lớn, bị thiêu chết có 73 vị, mà căn cứ bổ khoái điều tra, bị hương lâu nhân viên tổng cộng có 73 vị, không có một vị may mắn thoát khỏi. Chết hết, một hồi lửa lớn không ai sống sót sao? Trần Thăng nhịn không được kinh hô, lần này Dịch Vân cũng là như mày, tuy nói Mị Hương lâu chủ thể lấy đầu gỗ vì kết cấu, nhưng đằng sau vẫn còn có chút khu nhà nhỏ, coi như phía trước lầu chính lửa cháy, hậu viện người cũng không nên một cái đều trốn không thoát đến ai trừ phi, Mị Hương lâu tất cả mọi người ở phía trước lầu chính, mà lửa lớn lại là bỗng nhiên nổi lên, những người này liền chạy trốn cơ hội đều không có. Thiếu gia, bởi vì thi thể đều bị đốt cháy khét, đã là không phân rõ ai là ai, ngài phân phó tìm kiếm Cẩm Nhi cô nương, cũng tìm không ra là cái kia bộ thi thể. Ô hô ai thai, Cẩm Nhi cô nương các nàng lứa tuổi dậy thì, làm sao giống như này bất hạnh đâu. La phủ ở bên kia giả vờ giả vịt cảm thán, Dịch Vân nhưng là đem ánh mắt ném đến phế tích trước một thân ảnh bên trên, hắn không nghĩ tới, ở đây, liền gặp được nguyên chủ trong trí nhớ cái thứ nhất thân nhân, chính mình Tam Cứu. Tam Cứu là tuần kiểm ti ngục trưởng, cũng chính là chính pháp ủy người đứng đầu, phát sinh nạn cháy khẳng định là muốn tới hiện trường xem xét. Dịch Vân hồi tưởng lại chính mình Tam Cứu chức vị cũng liền lý giải, bất quá nếu là Tam Cứu đến phụ trách vụ án này, đối với mình đến nói là một chuyện tốt, thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống. Phủ nha làm việc, người rảnh rỗi không nên tới gần. Dịch Vân hướng phía trước đi tới, chỉ là không đợi hắn tới gần, chính là bị hai cái bổ khoái cho ngăn lại. Trúc Minh Minh ba người cũng là nhìn thấy Dịch Vân cử động, nhìn thấy Dịch Vân bị cản lại, La Phủ trên mặt còn lộ ra vẻ trầm trọng, nói: lập tức chết nhiều người như vậy, hiện tại nha môn đầu người đều lớn, Dịch Vân còn muốn xích lại gần xem náo nhiệt, đây không phải tìm bị mắng à? Bất quá ngay tại La Phủ giọng điệu cứng rắn nói xong, bên kia Dịch Vân tựa hồ là hô một câu gì, đứng tại phế tích trước một vị nam tử trung niên quay đầu nhìn Dịch Vân một chút, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó phất phất tay, hai vị kia bổ khoái chính là cho qua. Tình huống như thế nào? Dịch Vân nhận biết vị đại nhân kia. La Phủ cùng Trần Thăng giật mình, mà Trúc Minh Minh nhưng là nhãn tỉnh sáng lên, vị đại nhân kia hắn thế nhưng là nhận biết, tới qua trong nhà làm khách mấy lần, là trong thành tuần kiểm ti ngục trưởng, phụ trách toàn bộ quận thành trị an cùng hình bộ, mặc dù chức quan không cao, nhưng tuyệt đối là một thành thực quyền đại nhân vật. Xem ra Dịch Vân gia thế cũng không đơn giản. Trúc Minh Minh cũng không có điều tra Dịch Vân gia thế, trước kia hắn chỉ cho là Dịch Vân là đầu nhập đến bản địa thân thích người bình thường hài tử, điều kiện gia đình cũng liền bình thường, nhưng hiện tại xem ra là chính mình đoán sai. Tiểu Dịch, làm sao ngươi tới rồi? Ân Tầm nhìn thấy chính mình cái này cháu trai thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc, hắn kinh ngạc điểm thứ nhất là, chính mình cái này cháu trai lúc này không phải là hẳn là tại thư viện sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà hắn kinh ngạc hơn một điểm là, chính mình cháu trai vậy mà lại chủ động cùng chính mình chào hỏi. Chính mình cái này cháu trai lúc trước theo kinh thành trở về thời điểm, đối bọn hắn Ân gia là có ác ý, cho nên trở về về sau, vào thư viện đọc sách về sau, cũng rất ít tại tới nhà, đoán chừng trên đường liền xem như gặp được, chính mình không chủ động chào hỏi, cũng chỉ biết túi đầu làm như không thấy. Cũng chính là bởi vì điểm này, ngay bình thường công và tư rõ ràng hắn sẽ để cho dưới tay mình cho qua, cái này nếu là đổi gia tộc cái khác tiểu bối, cho dù là con của mình đều sẽ bị ngăn ở bên ngoài không cho vào tới. Vị này tiểu gia là ai a? Ngăn lại Dịch Vân hai vị bổ khoái cũng rất là chấn kinh, bản thân ti trưởng thế nhưng là một cái rất nghiêm túc người, hôm nay vậy mà phá quy củ. Tam Cứu, ta thi xong, cùng mấy vị đồng môn ra tới du lịch một cái, vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Tam Cứu liền chào hỏi. Dịch Vân cười hắc hắc, nguyên chủ không chân quý mâu thân mình bên này thân thích, nhưng không có nghĩa là hắn cũng biết rằng này, nguyên chủ ngoại tổ phụ người một nhà đối với nguyên chủ kia là không lời nói, tiếp tục lạnh lùng, chẳng phải là lạnh thân thích trái tim. Đã thi xong, vậy liền về trong nhà đi, ngươi ngoại tổ phụ gần nhất thế nhưng là một mực lẩm bẩm ngươi, vừa vặn ngươi biểu tỷ năm nay cũng muốn trở về, các ngươi tỷ đệ hai cũng có đoạn thời gian không gặp. Nghe được chính mình cái này cháu trai là đặc biệt đến cho chính mình chào hỏi, Ân Tầm trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, chỉ bất quá ở trước mặt người ngoài hắn không thể quá biểu lộ ra. Biểu tỷ muốn trở về sao? Kia thật là quá là được, ta cũng tưởng niệm biểu tỷ. Dịch Vân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng chính hắn rất rõ ràng, nguyên chủ cùng vị kia biểu tỷ quan hệ có thể một mực không tốt lắm, nguyên nhân rất đơn giản, tại toàn bộ Ân gia, những người khác đối với nguyên chủ đều là mang theo quan tâm cùng che chở, duy chỉ có vị này biểu tỷ chưa từng có cho Dịch Vân sắc mặt tốt, Dịch Vân chỉ cần có chút làm không đúng địa phương, chính là không lưu tình chút nào quá lớn. Nguyên chủ biết đối với Ân gia như vậy lạnh lùng, trong đó có rất lớn một nguyên nhân cũng là bởi vì vị này biểu tỷ, tại nguyên chủ lý giải bên trong, hắn cảm thấy người nhà họ Ân đối với mình hỏi han ân cần đều là giả tượng, chỉ là vì duy trì một cái hình tượng mà thôi, nếu không mình biểu tỷ như thế đối với mình, chính mình ngoại tổ phụ còn có cậu bọn họ làm sao không ngăn trở. Thật sự là một cái không có bản sự lại phản nghịch còn dễ dàng để tâm vào chuyện bụng vặt quật cường tiểu tử. Dịch Vân ở trong lòng oán thầm một câu, lấy hắn đọc đến ký ức đến xem, vị kia biểu tỷ cũng không phải là thật đối với nguyên chủ không vừa mắt, tương phản vị kia biểu tỷ là dùng loại phương thức này đến khích lệ nguyên chủ, đáng tiếc nguyên chủ nhưng là không thể lĩnh ngộ được điểm này. Ân Tầm biểu lộ có như vậy một nháy mắt của quái, chính mình cái này cháu trai là thế nào, đột nhiên cùng biến thành người khác đồng dạng, cái này khiến hắn nhịn không được hỏi một câu, tiểu Dịch, ngươi không có sinh bệnh đi? Ta không có sinh bệnh. A, câu, dĩ vãng là ta không hiểu chuyện, làm cho ngoại tổ phụ còn có hai vị cậu nhọc lòng, là lỗi lầm của ta. Dịch Vân rất nhanh liền kịp phản ứng chính mình Tam Cứu vì sao lại đột nhiên hỏi cái này câu nói, đây là cảm thấy mình sinh bệnh đầu óc có chút hồ đồ, hành vi mới cùng nguyên lai chênh lệch nhiều như vậy lớn. Không sai, không sai, cũng là cậu không làm tốt. Nghe được Dịch Vân lời này, cho dù là trưởng quản lấy một thành truy bắt, nhìn quen sinh tử Ân Tầm, giờ phút này cũng là có một loại nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác, nói chuyện cũng đều có chút mất phân tức. Đây là hắn đại tỷ con trai duy nhất, lúc trước biết được đại tỷ qua đời, hắn cùng huynh trưởng còn có phụ thân đau đến không muốn sống, nếu không phải phụ thân ngăn đón không nhường lên kinh, hắn đều muốn đi trấn Bắc Hầu phủ muốn cái công đạo. Tỷ tỷ chết rồi, làm người nhà mẹ đẻ lại không thể tới cửa đòi cái công đạo, cái này khiến Ân Tầm thống hận sự bất lực của mình, về sau cháu trai mang theo tỷ tỷ mình linh cứu trở về, hắn càng là có một loại không còn mặt mũi đối với tỷ tỷ hổ thẹn. Phần này hổ thẹn rơi vào Dịch Vân trên thân chính là biến thành cương triều, mà lại là gấp bội cương triều, chỉ có dạng này hắn mới có thể cảm thấy đối với tỷ tỷ ấy náy ít một chút. Có thể cháu trai từ đầu đến cuối không đối hắn thân, người đối diện bên trong cũng nhiều rất lạnh lùng, cái này khiến hắn mặc dù khó chịu nhưng cũng không trách cháu trai, ngược lại là tự trách mình không có bản sự cho tỷ tỷ tìm lại công đạo. Cháu trai biết không thân cận chính mình cũng là tình có thể hiểu. Bên này Ân Tầm cùng Dịch Vân hai người đang trình diễn lấy cậu cháu chân tình bộc lộ một màn, một bên bọn bổ khoái nhưng là có chút mắt trợn tròn, ty trưởng đây là làm sao rồi? Bị hương lâu bị đốt, chết nhiều người như vậy, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu như không thể rất nhanh tra ra chân tướng đồng thời cho cái hợp lý bằng giao, vậy bọn hắn toàn bộ tuần kiểm ty đều là chịu lấy phạt. Ty trưởng, bên cạnh bổ khoái nhịn không được đánh gãy cái này cảm động sâu vô cùng thân tình chẳng cảnh. Tiểu Dịch, cậu bên này còn có bản án muốn xử lý, ngươi đi về trước đi. Bị hạ thuộc đánh gãy, Ân Tầm mới phản ứng được, dưới mắt không phải là cùng chính mình cháu trai nói chuyện trời đất lúc, bên kia quận trưởng đại nhân cũng chờ lấy chính mình điều tra về sau báo cáo tình huống. Tam cứu, hôm qua ta cùng mấy vị đồng môn cũng đã tới Mị Hương lâu, có thể sẽ đối với Tam cứu ngươi điều tra có chút biên trợ. Bình thường tiểu bối đến loại địa phương này chơi, khẳng định là không dám nói cho trưởng bối, thế nhưng Dịch Vân không sợ, đầu tiên là thời đại này đối với phương diện này ước thúc cũng không mạnh, tiếp theo là chính mình tại Ân gia là địa vị gì à, có thể nói trừ vị kia đại biểu tỷ bên ngoài, cái khác trưởng bối cái kia đều chính mình cũng là tuyệt đối yêu chiều. Tới qua nơi này a, vậy được, ngươi cùng cậu nói một chút, lúc ấy có cái gì dị thường. Như Dịch Vân suy nghĩ như thế, Ân Tầm không có chút nào truy cứu Dịch Vân tuổi còn nhỏ liền đến Mị Hương lâu loại địa phương này, cái này nếu là đổi lại Ân gia cái khác tiểu bối lời nói, vậy hắn trực tiếp liền đánh gãy chân. Tối hôm qua ta về trước đi, bất quá ta nghe ta đồng môn nói lên một việc rất kỳ quái, lúc ấy có bổ khoái nói điều tra tội phạm truy nã, có thể chờ bổ khoái sau khi đi, Mị Hương lâu quản sự bắt đầu đổi người, nhường tất cả khách nhân đều rời đi, không chút nào sợ đắc tội khách nhân. Nghe được Dịch Vân lời này, một bên vị kia bổ khoái lập tức nói tiếp, thị trưởng, chỉ sợ trận này lựa không phải là ngoài ý muốn, Mị Hương lâu làm sao lại đem khách nhân cho toàn bộ đổi đi, trừ phi Mị Hương lâu không muốn tiếp tục làm ăn. Làm một vị trưởng thành bổ khoái, hắn đầu tiên là cái nam nhân, tiếp theo mới là bổ khoái, nam nhân nhất hiểu nam nhân, Nguyễn Hương ôm trong lòng thời điểm, nếu như bị người quấy rầy còn bị đổi đi, cái kia lửa giận không biết bao lớn, Mị Hương lâu làm như thế, chẳng khác nào là từ bỏ nhóm này khách nhân. Một cái quận thành mới bao nhiêu người, có thể đi nổi còn có tài lực ngủ lại vậy thì càng không nhiều, Mị Hương lâu lập tức đắc tội nhiều khách như vậy, về sau chỗ nào còn sẽ có làm ăn. Tìm tối hôm qua đi qua Mị Hương lâu người điều tra một chút tình huống. Bộ khoái có thể nghĩ đến, Ân Tầm tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến, lập tức liền phân phó, mà Dịch Vân tự nhiên không chỉ là đến nói với mình cậu những thứ này, ra vẻ hiếu kỳ hỏi, "Cậu, các ngươi là thế nào xác định trận này lửa lớn, Mị Hương lâu không ai chạy đến đâu?" Dịch thiếu gia, giống Mị Hương lâu loại này cửa hàng, mỗi vào một người đều là muốn đăng ký, chúng ta là căn cứ giáo phường ti cung cấp sổ đến so sánh. Ân Tầm không có trả lời, bên người vị kia bổ khoái chính là giải thích, vị này cũng nhìn ra, trước mắt vị này Dịch thiếu gia hẳn là bản thân ti trưởng bản bối, hơn nữa nhìn bộ dáng ti trưởng còn vô cùng yêu thương vị này. Ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên không có vấn đề. Bổ khoái chính là cầm trên tay sổ đưa cho Dịch Vân, lúc đầu đây là không phù hợp quy củ, nhưng nhìn bản thân ti trưởng cái này thái độ cũng không biết tự tuyệt, vậy mình làm gì không làm cái thuận nước dòng thuyền. Dịch Vân tiếp nhận sổ, toàn bộ sổ cũng liền 6 trang, đợi đến hắn đem cái này 6 trang lên danh tự đều cho xem một lần về sau, trong lòng chính là có kết luận, suy đoán của hắn quả nhiên là chính xác. Chương 17. Có cái người sống quyển sổ này bên trên, thiếu mất một người danh tự. Quan quán. Cái này tuyệt mỹ nữ tử thần bí, cũng chưa từng xuất hiện tại cái này sổ bên trên. Sổ phía trên danh tự ghi chép rất kỹ càng, hắn nhìn thấy Cẩm Nhi cùng Tiểu Kiều ba vị cô nương danh tự, tại các nàng nghệ danh đằng sau còn có chân chính danh tự, cái này bài trừ quán quán cô nương đăng ký dùng tên thật, mà chính mình không thể nhận ra tình huống xuất hiện. Chứng thực chính mình suy đoán, Dịch Vân hiện tại ngược lại là có chút khó khăn, hắn đang suy nghĩ con tên hay không nói cho chính mình cậu những thứ này, bởi vì Mị Hương lâu trận này lửa lớn rõ ràng là có người phóng hỏa, mục đích cũng là rất rõ ràng, vì che giấu một ít trận tướng. Vì che giấu một chút trận tướng, dám giết người phóng hỏa hại chết hơn 70 cái nhân mạng, dạng này người đã là cùng hung cực các chi đồ, mấu chốt nhất một điểm, đối phương tuyệt đối rất có thế lực, nếu như nói cho cậu trận tướng, cậu truy tra xuống dưới, không chừng đối phương biết đối với cậu hạ thủ. Không phải là nói Dịch Vân không có tinh thần trọng nghĩa, hơn 70 cái nhân mạng, trong lòng của hắn cũng phẫn nộ, nhưng hắn không phải là thánh nhân, hắn đầu tiên muốn cân nhắc chính là mình thân nhân an nguy, nếu như chính mình có thực lực tuyệt đối, cái kia tự nhiên khỏi cần nói, tuyệt đối đem vụ án này truy xét đến cùng. Ty trưởng, quận trưởng đại nhân bên kia thúc giục. Ngay tại Dịch Vân trầm ngâm suy nghĩ thời điểm, có bổ khoái đến đây báo cáo tình huống, Ân Tầm nhẹ gật đầu, vô Dịch Vân bả vai nói, "Tiểu Dịch, cậu còn có chút giải quyết việc công, ngươi đi về trước đi." "Được." Dịch Vân cũng không có dây dưa, mình muốn hiểu rõ đã là hiểu rõ, ở lại chỗ này nữa cũng vô dụng, không bằng về trước đi thật tốt suy nghĩ một cái. "A, Trúc Minh người đâu?" Trở lại La phủ cùng Trần Thăng bên này, Dịch Vân phát hiện không nhớ Trúc Minh thân ảnh. Vừa mới có người đưa cho Trúc Minh một tờ giấy, Trúc Minh sau đó chính là vội vàng rời đi. Dịch Vân nhíu mày, đưa tấm giấy, vội vàng rời đi, ở đây ai sẽ cho Trúc Minh đưa tấm giấy? Đã Trúc Minh đã rời đi, vậy chúng ta cũng riêng phần mình trở về đi, vừa lúc ta cũng muốn về trong nhà một chuyến. Dịch Vinh tự tiện. Cảm giác được Trần Thăng cùng La Phù thái độ đột nhiên khá hơn một chút, Dịch Vân hơi kinh ngạc, bất quá sau đó chính là kịp phản ứng, hai vị này là nhìn thấy chính mình mới vừa cùng Tam Cứu nói chuyện trời đất chẳng cảnh, đoán được bối cảnh của chính mình không đơn giản, cho nên mới sẽ thái độ cải biến. Gật đầu một cái, Dịch Vân tự lo rời đi, hướng phía thư viện phương hướng đi tới. Đối với thư viện những học sinh khác đến nói, đại khảo kết thúc liền mang ý nghĩa là nghỉ, nhưng Dịch Vân buổi chiều còn muốn nghe Hứa tiên sinh giảng bài, tự nhiên là muốn trở về. Chỉ là Dịch Vân vừa đi qua một lối đi thời điểm, sau lưng chính là chuyển đến tiếng kêu. Dịch công tử, Dịch công tử chờ chút. Dịch Vân quay đầu, phát hiện một vị gã sai vặt hướng phía chính mình chạy tới, gã sai vặt này hắn cũng quen thuộc, Trúc Minh Minh vị kia thư đồng. Dịch công tử, thiếu gia nhà ta muốn mời ngươi đi qua một chuyến, thiếu gia hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Trúc Minh tìm ta. Phía trước dẫn đường đi. Chỉ là chần chờ như vậy một cái, Dịch Vân chính là gật đầu đáp ứng. Đi theo thư đồng đi qua một lối đi, cuối cùng tại một tòa phòng ốc trước dừng lại. Dịch Minh, nhanh lên tiến đến. Trúc Minh Minh tự mình mở ra cửa, kêu gọi Dịch Vân sau khi đi vào, chính là đóng cửa lại liên đối lấy cái kia thư đồng đều bị giam tại bên ngoài. Trúc Minh, ngươi đây là làm cái nào một màn a, như thế thần thần bí bí. Dịch Vân có chút hiếu kỳ, viện này rõ ràng không phải là Trúc gia chủ trạch, bởi vì vị trí có chút hẻo lánh, ngược lại là cách thư viện tương đối gần. Viện này là ta nửa năm trước mua lại, bất quá bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trước cùng ta tiến đến, ta dẫn ngươi gặp cái người. Trúc Minh Minh trực tiếp là dắt lấy Dịch Vân tay chính là hướng phía trước đi tới, chờ vào phòng ốc về sau, nhìn thấy đứng tại phòng ốc bên trong bóng người xinh xắn kia, lần này Dịch Vân cũng là mắt trợn tròn. Cẩm Nhi cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở trong phòng, Cẩm Nhi cô nương giờ phút này vẻ mặt buồn thiu đứng ở nơi đó, cũng không có ngày ấy vũ mị, trên mặt trang dung cũng là có chút hóa, mang theo trắng xanh cùng sợ hãi. Dịch Vân có chút trợn mắt hốt mồm, Mị Hương lâu tất cả mọi người không phải là đều bị thiêu chết sao? Danh sách đều đối mặt ta Dịch Minh, ta đến nói đi, phòng này không phải là cách thư viện gần sao? Chúng ta thư viện có đôi khi biết cấm chỉ chúng ta ra ngoài, cho nên ta liền mua phòng này, Cẩm Nhi có đôi khi ban đêm sẽ đến bên này. Trúc Minh Minh cái này một giải thích, Dịch Vân nháy mắt dây hiểu, gia hỏa này cũng không phải là cái người thành thật, tại thư viện khẳng định là không nhịn được, nhưng Mị Hương lâu cách có chút xa, cho nên liền ban đêm nhường Cẩm Nhi cô nương đến nơi đây điên loạn đảo phượng. Tối hôm qua Mị Hương lâu đổi khách nhân, ta liền trước rời đi, sau đó Cẩm Nhi sợ ta sinh khí, sau đó rời đi Mị Hương lâu, nghĩ đến là ở chỗ này chờ ta, cho nên Cẩm Nhi vừa lúc là trốn qua một kiếp. Nghe Trúc Minh Minh lời nói, Dịch Vân cuối cùng là biết chuyện gì xảy ra, đối với Cẩm Nhi cô nương đến nói, Trúc Minh Minh không chỉ có là khách hàng lớn, cũng là cướp đi nàng lần thứ nhất nam nhân, luôn luôn có chút không giống. Bởi vì sợ Trúc Minh Minh sinh khí về sau không đến Mị Hương lâu tìm chính mình, nàng để cho mình tiếp thân nha hoàn tới đây tìm đến phụ trách quét dọn sân nhỏ vệ sinh nha hoàn, nhường nha hoàn đến Mị Hương lâu làm bộ là nàng ngủ ở gian phòng bên trong, mà chính nàng thì là đến nơi này. Cho nên, Mị Hương lâu bên trong, tại phòng nàng thiêu chết cỗ thi thể kia không phải là nàng, mà là trong viện tử này nha hoàn. Cẩm Nhi cô nương đã không có xảy ra ngoài ý muốn, vậy tại sao không cáo chi tuần kiểm ti đâu? Dịch huynh, chuyện của nơi này không có đơn giản như vậy, Cẩm Nhi nói cho ta, tiểu kiểu bởi vì đoạn thời gian trước ho khan, chịu không được lửa than hơi khói, cho nên gian phòng bên trong là sẽ không vấy lò lửa, mà Cẩm Nhi cùng tiểu kiểu hai người là ở tại cùng một cái trong viện, Cẩm Nhi người không tại, nha hoàn kia cũng không biết tự tiện chủ trương nhóm lửa, coi như Mị Hương lâu phía trước lửa cháy, các nàng hậu viện cũng là có thời gian chạy mất. Mị Hương lâu bố cục là phía trước là lầu chính, nhưng đằng sau có thật nhiều cái khu nhà nhỏ, có cung cấp hạ nhân ở lại, cũng có quản sự ở lại, nhưng càng nhiều hơn chính là Cẩm Nhi những thứ này đang hồng cô nương, giống Cẩm Nhi dạng này đang hồng, là có thể hai ba cái tỷ bội ở một cái viện. Cẩm Nhi để cho tiện tới đây cùng Trúc Minh Minh ước hẹn, chọn lựa là dựa vào sau mặt sân nhỏ, coi như phía trước lửa cháy, cũng có thể trực tiếp mở ra sau khi cửa thoát đi rơi, sẽ không ngay cả chạy trốn rơi cơ hội đều không có. Trúc Minh có ý tứ là nói, đây là có người cố ý phóng hỏa hại mệnh, có thể nếu là như vậy, vậy thì càng hẳn là nhường Cẩm Nhi cô nương đi tuần kiểm ti cung cấp manh mối, để cho tuần kiểm ti người cha ra chờ tướng, lấy tế Mị Hương lâu nhiều như vậy người chết trên trời có linh thiêng. Chủ yếu là hung thủ kia không đơn giản à, đây tuyệt đối không phải bình thường vì trả thù mới thả lửa, Mị Hương lâu nhiều người như vậy, một cái không có chỗ tới, mà lại Mị Hương lâu quản sự còn đặc biệt đuổi đi tất cả khách nhân, cái này phía sau phóng hỏa người tuyệt đối là có lai lịch lớn. Trúc Minh Minh lắc đầu, nếu là bản án, hắn đã sớm nhường Cẩm Nhi đi tuần kiểm ti, hiện tại hắn để ý không phải là hung thủ là ai, mà lại nếu như hung thủ biết Cẩm Nhi không có chết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến cùng là chính mình một nữ nhân đầu tiên, Trúc Minh Minh vẫn còn có chút tình nghĩa. Trúc Minh có ý tứ là việc này coi như thôi, bảo trụ Cẩm Nhi cô nương an nguy, vậy dạng này lời nói, Trúc Minh hoàn toàn có thể tự mình làm quyết định, ta lại không giúp đỡ được cái gì. Dịch Vân phát hiện Trúc Minh Minh ý nghĩ cùng chính mình là đồng dạng. Dịch Minh, chính là bởi vì ngươi giúp được một tay, cho nên ta mới gọi ngươi, không phải ta làm sao lại đem Dịch Minh lôi vào trong đó, cái này chẳng phải là hãm Dịch Minh tại cảnh hiểm nguy sao? Trúc Minh Minh cười khổ một cái, hắn biết Dịch Vân là đối cách làm của mình có chút bất mãn, đã chuyện này không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, vậy mình đem Dịch Vân gọi tới, nhờ Dịch Vân biết chân tướng, đây không phải nhường người sau lưng đối với Dịch Vân cũng biết động giết người diệt khẩu tâm tư. Ta bang được đội vàng. Dịch Vân con ngươi nhất chuyển, chẳng lẽ là mình cùng cậu đối thoại, làm cho Trúc Minh Minh cảm thấy mình có thể nhường tuần kiểm ti nhúng tay bảo hộ Cẩm Nhi cô nương. Cẩm Nhi, ngươi nói cho Dịch Vân đi. Cẩm Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dịch Vân, đỏ đàn hương khẽ mở nói, Dịch công tử, lúc trước các ngươi rời đi về sau, ta đang chuẩn bị về sân nhỏ của mình, kết quả phát hiện quản sự cùng quán quán cô nương đang nói chuyện, ta cảm thấy có chút không đúng, liền trốn ở một bên nghe lén. Tại Cẩm Nhi trong miêu tả, quản sự đem khách nhân đều cho đuổi đi về sau, Cẩm Nhi chuẩn bị trở về sân nhỏ, kết quả tại trên đường trở về, phát hiện quản sự đang cùng quán quán cô nương dưới tảng cây nói gì đó. Lúc đầu nàng cũng không để ý, nhưng khi nàng phát hiện quản sự đối mặt quán quán cô nương, thái độ rất tôn kính, toàn bộ thân thể đều là cong xuống, này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Dù là quán quán cô nương lại xinh đẹp, khả năng cho Mị Hương lâu mang đến tài sản to lớn thu vào, nhưng Mị Hương lâu quy củ chính là quản sự muốn so các nàng những cô nương này quyền lực lớn, nếu như quản sự đối với cô nương thái độ quá tốt, các cô nương không còn được, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Mị Hương lâu. Bởi vì phát hiện này, Cẩm Nhi chính là vụng trộm trốn ở nơi hẻo lánh muốn nghe lén, bất quá nàng không chả có nghe lén đến cái gì, cái kia quản sự chính là vội vàng rời đi. Quản sự rời đi, Cẩm Nhi cũng chuẩn bị vụng trộm tối lui, ai biết cái kia quản quán cô nương lại đem ánh mắt nhìn về phía bên này, hiển nhiên là phát hiện Cẩm Nhi, hơn nữa còn đặc biệt nói với Cẩm Nhi một câu: "Cảm tạ vị kia dịch công tử đi, chỉ là kết cục chung quy là cải biến không được, chân quý cuối cùng này thời gian, cùng so sánh, các ngươi còn tính là may mắn." Đây là vị kia quán quán cô nương cuối cùng nói lời, không chờ nàng đáp lại chính là tự lo rời đi. Cẩm Nhi ngay từ đầu là cảm thấy lời này có chút không hiểu đấu, nhưng cũng không có để ở trong lòng, thẳng đến biết Mị Hương lâu lửa cháy, tất cả mọi người bị thiêu chết, nàng lúc này mới nghĩ đến quán quán cô nương lời này. Cái kia quán quán cô nương đã sớm biết sẽ có trận này lửa lớn. Dịch huynh, ta cùng Cẩm Nhi phân tích một chút, vị kia quán quán cô nương coi như không phải là phía sau màn chủ mưu, nhưng khẳng định cũng là người biết chuyện, mà lại nàng ngôn ngữ còn nâng lên Dịch huynh ngươi. Trúc huynh, ngươi sẽ không là cảm thấy Mị Hương lâu sẽ có trận này lửa lớn là bởi vì ta nguyên nhân sao? Dịch Vân đánh gãy Trúc Minh Minh lời nói, Trúc Minh Minh vội vàng giải thích: "Ta không phải là ý tứ này, ta nói là vị kia quán quán cô nương ý tứ trong lời nói này tựa như là nói, bởi vì Dịch Minh xuất hiện, làm cho một ít sự tình xuất hiện cải biến, rất có thể chính là hung thủ sau màn nguyên lai cũng không chuẩn bị phóng hỏa đốt Mị Hương lâu, không. Ý tứ của ta đó là, khả năng nguyên lai phía sau màn hắc thủ là dùng những phương pháp khác tới đối phó Mị Hương lâu, bởi vì Dịch Minh ngươi đã đến, bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, đợi đến Dịch Minh sau khi đi mới động thủ." "Trúc Minh, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ta cảm thấy, ta không có bản lĩnh lớn như vậy, làm cho cái kia kẻ sau màn vì ta mà thay đổi kế hoạch." Dịch Vân cảm thấy đây không phải nói nhảm sao, chính mình là theo chân Trúc Minh Minh đi, ngày bình thường chính là một cái nhỏ trong suốt, cái kia phía sau màn hắc thủ lại bởi vì chính mình mà thay đổi kế hoạch, trừ phi mình là tiểu thuyết nhân vật chính, sau đó tác giả vô nào viết linh tinh, cưỡng ép hàng trí trăm bước. Chương 18. Đáp ứng chính mình là cái gì? Chính mình là một cái nhỏ trong suốt. Tại xuyên qua phía trước, thân phận của mình là Trấn Bắc Hầu con thứ, ân gia lão thái gia ngoại tôn, nhưng phía trước cái kia thân phận, còn thành người không nhất định biết, chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào điều tra ra được. Về phần sau một cái thân phận, Dịch Vân không cảm thấy có thể nhường phía sau màn hắc thủ kiên kỵ. Trừ bỏ hai cái này thân phận, chính mình hồn xuyên tới đời sau, duy nhất còn nhiều một cái thân phận, đó chính là Hứa Tiên Sinh đệ tử. Mặc dù Hứa Tiên Sinh nói qua không thu chính mình làm đệ tử, nhưng đây chẳng qua là không có đệ tử tên, nhưng là có đệ tử quả. Có thể Dịch Vân không cảm thấy, cái kia phía sau màn hắc thủ sẽ biết chính mình là Hứa Tiên Sinh đệ tử. Dù sao Hứa Tiên Sinh chỉ là tại trong thư viện dạy bảo chính mình, trừ viện trưởng bên ngoài liền không ai biết. Nói ngược lại, coi như biết, Hứa Tiên Sinh cũng chỉ là một vị người đọc sách, có thể lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng? Trúc Minh, ta đoán chừng có thể là ta đột nhiên rời đi, làm cho cái kia phía sau màn hắc thủ kế hoạch bị xáo trộn đi, cho nên cái kia quán quán cô nương mới có kiểu nói này. Dịch Vân cảm thấy đây mới là chính xác suy đoán. Khả năng này là có, nhưng y nguyên ta nhìn, sẽ không là đơn giản như vậy, đi Mị Hương lâu khách nhân không phải là mỗi một cái đều ngủ lại, sẽ không đơn giản bởi vì một người khách nhân rời đi mà thay đổi kế hoạch, coi như thật là bởi vì Dịch Minh ngươi rời đi mà làm cho đối phương cải biến kế hoạch, chỉ sợ cũng là cùng cái kia quán quán cô nương có quan hệ. Làm nhà giàu nhất con trai, Trúc Minh Minh mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng từ nhỏ đã tiếp xúc gia tộc thương nghiệp sản nghiệp, tại kiến thức phương diện không phải là người đồng lứa có thể so sánh, phân tích vấn đề cũng rất là toàn diện. Cẩm Nhi lưu tại trong thành, một khi bị đối phương phát hiện, khẳng định sẽ bị diệt khẩu, cho nên ta sẽ an bài Cẩm Nhi rời đi trong thành. Vừa lúc ngày mai là quan dịch trạm vận chuyển thuế ngân thời gian, quan dịch trạm mượn dùng chúng ta trúc ra xe ngựa đội ngũ, ta nhường Cẩm Nhi đến lúc đó đi theo đội ngũ cùng một chỗ tiến về trước phủ thành, đối phương liền xem như phát hiện cũng không dám đối với quan dịch trạm hạ thủ. Vận chuyển thuế ngân quan dịch trạm, cái kia đại biểu là Đại Ly Vương triều, theo Đại Ly Vương triều sáng tạo đến nay, còn không có vận chuyển thuế ngân quan dịch trạm đội ngũ đi ra vấn đề, bởi vì không có bất kỳ cái gì thế lực có thể tiếp nhận Đại Ly hoàng thất lựa giận. Quang Âm quận thành tương đối vắng vẻ, mà vận chuyển thuế ngân là mỗi năm một lần, bình thường tự nhiên là không dùng được xe ngựa đội ngũ, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, quan dịch trạm là mượn dùng trúc ra xe chuyển vận đội. Dưới loại tình huống này, Trúc Minh Minh đưa ra cho tiện thể một người đi phụ thành, lại là một vị nhược nữ tử, quan dịch trạm khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Đây là cái biện pháp không tệ, Trúc Minh đều đã là an bài tốt, hẳn là không cần ta làm cái gì đi. Dịch Vân hơi nghi hoặc một chút, ngươi đều an bài tốt hết thảy, còn đem ta tìm đến làm gì? Chính là đặc biệt cùng ta chia sẻ một cái Mị Hương lâu trận này lửa lớn không đơn giản, đây là muốn nhường phía sau màn hấp thụ thêm một cái diệt khẩu đối tượng sao? Quan dịch trạm đội ngũ đã sớm tập kết là được, ở ngoài thành ngoài 10 dặm dịch trạm, theo trong thành đến dịch trạm, ta muốn Dịch Minh hỗ trợ cùng đi tiến về trước. Trúc Minh, ngươi đừng nói giỡn. Dịch Vân quả quyết cự tuyệt, hiện tại mặc kệ cái kia phía sau màn hấp thụ vì sao cải biến chủ ý, nhưng nếu như phía sau màn hấp thụ biết Cẩm Nhi cô nương không chết, theo trong thành đến dịch trạm 10 dặm đường, chính là đối phương cơ hội duy nhất. Cái này 10 dặm đường, trời mới biết nhiều nguy hiểm, chính mình cùng Trúc Minh Minh giao tình còn không có thâm hậu đến mức độ này. Dịch huynh, ta biết ta yêu cầu này có chút là khó, nếu như Dịch Minh nguyện ý giúp chuyện này lời nói, ta bên này nguyện ý lấy 100 lượng hoàng kim vì tạ ơn. Mặt khác Cẩm Nhi mới vừa cùng ta nói rồi thân thế của nàng, Cẩm Nhi nguyên lai là quan lại nhân gia, chỉ là trong nhà phạm tội mới bị giáng chức vào vui tịch, phụ thân của Cẩm Nhi từng nhận chức sát vách châu để học quan. Trúc Minh Minh cũng biết, chỉ bằng vào chính mình cùng Dịch Vân giao tình, người ta Dịch Vân chắc chắn sẽ không đáp ứng, mà hắn biết đưa ra yêu cầu như vậy, cũng là có nguyên nhân. Nguyên lai Cẩm Nhi cô nương là danh môn đời sau. Trúc Minh Minh sau khi nói xong, Dịch Vân xem như minh bạch, Trúc Minh Minh tại sao muốn che chở Cẩm Nhi cô nương, trừ có một phần tình nghĩa tại, chỉ sợ càng lớn nguyên nhân hay là bởi vì Cẩm Nhi ra thế. Phụ thân của Cẩm Nhi là sát vách châu đề học quan, nhưng một cái đã là bị phạm tội chạm đầu đề học quan không tính là gì, có thể mấu chốt ở chỗ Cẩm Nhi phụ thân tại nhiệm thời điểm, một lần kia có một vị thí sinh, tại bài thi thời điểm, công kích triều đình chính sách. Ngay lúc đó chấm bài thi quan viên là trực tiếp đem cái này bài thi cho đánh dụng, dùng lý do là không có công danh, vọng nghị triều chính. Đại ly luật pháp, học sinh chỉ có tại thi châu thông qua, mới xem như có công danh trên người, còn không có công danh mang theo, nghị luận triều chính, nếu như là chính hướng còn tốt, nếu là công kích lời nói, không có một vị chấm bài thi dám khảo biết cao hứng. Tạo thành nguyên nhân này là bởi vì thông qua thi châu thí sinh có công danh đời sau, mỗi khi triều đình có chính sách mới ra tới, những thứ này thí sinh đều có thể đạt được theo dưới triều đình phát xuống đến nội bộ giải đọc văn kiện, dùng hiện đại nói đến nói chính là báo cáo nội bộ về lưu thông hạn chế được chuẩn bị cho chính phủ. Chỉ có đọc những thứ này báo cáo nội bộ về lưu thông hạn chế được chuẩn bị cho chính phủ, hiểu rõ hoàng gia cùng triều đình các đại lao vì sao lại ban bố dạng này chính sách, mới có tư cách vào đi bình luận tốt xấu, không phải ngươi một cái liền làm cái gì biết ban bố dạng này chính sách, ban bố cái này chính sách bối cảnh đều không hiểu rõ người đọc sách, dám can đảm tiến hành công kích chính là vọng nghị triều chính. Vị kia thí sinh mắt thấy liền muốn thi rớt, bất quá cũng may chính là thi châu chấm bài thi thời điểm có một cái chế độ, chính là thức di chế độ, chấm bài thi quan chủ khảo tại tất cả chấm bài thi quan chấm bài thi kết thúc về sau, muốn ngẫu nhiên theo thi rớt bài thi bên trong chọn lựa 10 phần, đây là vì phòng ngừa có chân chính văn chương tốt bị mai một. Bất quá cái này chế độ đâu, càng nhiều chỉ là hình thức bên trên, tham gia thi châu thí sinh không xuống ngàn người, tổng cộng chỉ trúng tuyển 100 vị, bị đánh rớt bài thi nhiều thời điểm đạt tới hơn ngàn quyển, coi như thật sự có tốt bài thi, cũng rất khó bị ngẫu nhiên cho chọn lựa, chớ nói chi là chấm bài thi thời điểm. Mỗi một phần bài thi đều muốn 3 vị chấm bài thi quan thay phiên cho điểm, tốt gần như không có khả năng bị bỏ sót. Nói đến đúng dịp cũng thế, phụ thân của Cẩm Nhi tại ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm thời điểm, vừa lúc liền rút đến vị kia công kích triều chính thí sinh bài thi, mà Cẩm Nhi phụ thân cũng là đối với cái này chính sách chưa chọn, liền phá lệ đem cái này bài thi cho chúng tuyển, đương nhiên, cũng chỉ là xếp tại cuối cùng thứ tự. Cũng là bởi vì Cẩm Nhi phụ thân lực bài chúng nghị phá lệ chúng tuyển, làm cho vị thí sinh này thông qua thi châu, sau đó vào kinh tham gia thi quốc cao trung, thứ tự không tính dễ thấy, nằm ở trung đẳng chết xuống dưới. Cũng không có người sẽ đi đấu kỵ hắn, lại càng không có người đi tố cáo hắn từng tại thi châu lúc công kích triều chính sự tình. Thi đậu công danh, vào triều làm quan, vị này quan viên biểu hiện không tính quá xông ra cùng ưu tú, bất quá vị này cũng biết hắn có thể thông qua thi châu, đến đằng sau thông qua thi quốc, đều là bởi vì Cẩm Nhi phụ thân nguyên nhân, không phải bị những cái kia chấm bài thi quan đem bài thi đánh xuống, mình cái trước vọng nghị triều chính tội danh, trong vòng 10 năm đều không được tham gia khoa cử kiểm tra. Cũng chính bởi vì điểm này, vị kia quan viên đối với Cẩm Nhi phụ thân rất cảm kích, bên ngoài nhưng không có quá nhiều lui tới. Bởi vì hắn thi châu có chỗ bẩn, nếu là cùng Cẩm Nhi phụ thân đi gần, nếu như bị người hữu tâm cáo trạng một bản, hắn cùng Cẩm Nhi phụ thân đều phải xui xẻo. Bên ngoài không có tới hướng, trong âm thầm quan hệ cá nhân rất thân, đối với Cẩm Nhi phụ thân càng là phụng làm ân sư, mà vị này quan viên không phải là người khác, chính là hiện tại nhiều thành phủ đề học quan, cũng là sang năm thi phụ quan chủ khảo. Vị đại nhân kia cũng từng sai người đi tìm Cẩm Nhi, chỉ là Cẩm Nhi cảm thấy thẹn thùng không muốn gặp nhau, cho nên liền là đổi danh tự. Trúc Minh Minh một câu nói sau cùng này nói cho Dịch Vân, vị đại nhân kia cũng không phải là làm bộ dáng, là thật cảm kích phụ thân của Cẩm Nhi, bằng không, cùng một bị phạm tội quan nhân hậu đại liên hệ, cái này nếu như bị hoàng gia biết, nhẹ thì giáng trước, nặng thì một lột đến cùng. Trúc Minh, ta cùng Cẩm Nhi cô nương cũng coi là quen biết một hồi, đối với phóng hỏa phía sau màn hát thủ, đối phương thế lực quá lớn, không thể thay Mị Hương lâu những cái kia chết oan người tìm ra hung phạm, đã là trong lòng vô cùng hổ thẹn, hiện tại quan hệ đến Cẩm Nhi cô nương an nguy, ta nếu là lại khoanh tay đứng nhìn, đây chẳng phải là trắng đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiền, hưởng là thánh nhân đệ tử. Dịch Vân thái độ chuyển biến rất nhanh, nhanh đến Trúc Minh Minh lập tức đều không có kịp phản ứng, mặc dù trong lòng của hắn có hơn phân nửa nắm chắc Dịch Vân biết đáp ứng, nhưng ở hắn dự đoán bên trong, Dịch Vân hẳn là nghĩ sâu tính kỹ sau mới đáp ứng, hắn đều đã làm tốt cho Dịch Vân thời gian suy nghĩ chuẩn bị. Dịch huynh, không hổ là chúng ta người đọc sách điển hình. Ngẹn nửa ngày, Trúc Minh Minh cũng chỉ có thể là hướng phía Dịch Vân giơ ngón tay cái lên, đáp lại một câu như vậy. Dịch Vân cười cười không có nói tiếp, hắn biết đáp ứng cũng là làm suy nghĩ, chỉ bất quá suy nghĩ thời gian tương đối ngắn. Cổ đại khoa cử kiểm tra, cũng không giống như hiện đại là chuyên gia tổ ra đề mục, đó chính là quan chủ khảo ra đề mục, cũng là quan chủ khảo một lời định thí sinh sinh tử, sang năm thi phụ chính mình là khẳng định phải tham gia, nhưng lấy trình độ của mình, Dịch Vân không có nắm chắc có thể xác định thông qua thi phụ. Nhưng nếu như có thể sớm biết đề mục, vậy khẳng định liền không có vấn đề gì, thông qua thi phụ, chỉ là nguyên chủ chấp nhiệm, hắn chiếm cứ nguyên chủ thân thể, nhất định phải giúp nguyên chủ đạt thành tâm nguyện. Để hắn đáp ứng nguyên nhân thứ hai chính là, bây giờ cách lấy phóng hỏa mới trôi qua một buổi sáng, cái kia phía sau màn hát thủ không nhất định liền biết Cẩm Nhi cô nương không chết, chỉ cần thừa dịp đối phương không có phát hiện trước đó, đem Cẩm Nhi cô nương cho đưa tiễn liền không có nguy hiểm. Một điểm cuối cùng chính là, đối phương lựa chọn phóng hỏa thiêu chết Mị Hương lâu tất cả mọi người, hiển nhiên là không muốn bại lộ một ít sự tình, vậy nói rõ đối phương cũng không dám quá không kiêng nể gì cả, vậy mình ban ngày tiễn đưa Cẩm Nhi cô nương đi, đối phương coi như biết, cũng không nhất định dám hiện thân. Trúc Minh, muốn đi chuyện này không nên chậm trễ, ta cảm thấy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Chương 19. Xảy ra chuyện gì trước khi lên đường? Dịch Vân về một chuyến học viện, hắn muốn cùng Hứa tiên sinh xin phép nghỉ. Kết quả Dịch Vân cũng không có gặp được Hứa tiên sinh, mà là đụng phải viện trưởng nói cho hắn, Hứa tiên sinh buổi chiều ra ngoài thăm bạn. Đã Hứa tiên sinh không tại, Dịch Vân cũng liền không tại thư viện trì hoãn, phân phó Dịch An đem quần áo cho thu thập xong, đến lúc đó mang về ân ra. Dịch An nghe được thiếu gia nhà mình phân phó, có chút sững sờ, bởi vì hắn không nghĩ tới thiếu gia sẽ như vậy phân phó chính mình. Những năm qua học viện đại khảo kết thúc, cái khác bọn công tử đều nghỉ về nhà, nhưng thiếu gia nhà mình lại không trở về ân ra, vẫn là ở tại trong thư viện, cũng liền ăn Tết ngày đó biết trở về ăn bữa cơm, qua đêm đều chẳng qua liền hồi thư viện. Tại thư viện ăn Tết nhiều còn cũng é, nhanh lên thu thập đi. Dịch Vân hơi xúc động, Dịch An đi theo nguyên chủ những năm nay, cũng đúng là bị ủy khuất, nhà khác thư đồng, ngày lễ ngày Tết thời điểm, chủ gia đều biết có khen thưởng, lại không tốt ăn Tết cũng có thể ăn bữa ngon niên kỷ cơm tối. Có thể nguyên chủ đâu, giao thừa cùng ngày trở lại ân ra, đơn giản ăn một chút liền rời tiệc mà đi, lúc này bọn hạ nhân mới vừa vặn vào chỗ, Dịch An tự nhiên cũng là không có ăn mấy ngụm liền rời đi, về phần đằng sau chủ gia cho tiền thưởng, người đều không tại cũng liền không có phần. Đi theo nguyên chủ, Dịch An thời gian là qua khổ a về trước đi nói cho ta ngoại tổ phụ còn có cậu bọn họ, ta nếu là sự tình làm xong cũng biết trở về. Nhường Dịch An về trước đi, chính mình ngoại tổ phụ không thiếu được muốn theo Dịch An trong miệng hỏi thăm tình huống của mình, tâm tình một cao hứng, cũng khẳng định là sẽ cho Dịch An ban thưởng, cũng là nên cho Dịch An một chút cơ hội tặng từ tiền thuê nhà. Thiếu gia, ngươi làm chuyện gì a, không cần ta đi theo sao? Dịch An có chút không yên lòng, thiếu gia nhà mình chứ biết đọc sách bên ngoài, thế nhưng là chưa làm qua cái khác bất cứ chuyện gì, không có chính mình đi theo, một phần bạn gặp được chút chuyện gì đó. Không cần, ta cùng Trúc Minh đi làm chút chuyện, ngươi liền thu thập quần áo đi. Nghe được thiếu gia nhà mình lời này, Dịch An trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ, cùng Trúc công tử cùng một chỗ, cái này khiến hắn nghĩ tới tối hôm qua thiếu gia nhà mình cùng Trúc công tử đi mị hương lâu sự tình. Thế nào, ngươi có cái gì muốn nói? Dịch Vân nhìn ra Dịch An thần thái, cười hỏi. Thiếu gia, loại kia, loại địa phương kia hay là ít đi cho thỏa đáng, ta mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết thiếu gia cái tuổi này, hẳn là đem tất cả tinh lực đều đặt ở đọc sách bên trên. Dịch An có chút thất vọng, làm hạ nhân là không nên đối với chủ tử nói loại này quên nhủ lời nói, chỉ là hắn nghĩ tới phu nhân ân tình, thiếu gia là phu nhân ở trên đời này duy nhất hậu đại, hắn đã đáp ứng phu nhân, phải chiếu cố thật tốt thiếu gia, muốn nhìn lấy thiếu gia từng bước một trưởng thành. Dịch Vân mỉm cười, hắn biết Dịch An là hiểu lầm, bất quá Cẩm Nhi sự tình không dễ chịu giải thích thêm, chỉ có thể là vô vô Dịch An bà bay, nói, thiếu gia của ngươi là như vậy người sao? Lúc đầu thiếu gia khẳng định không phải như vậy, nhưng thiếu gia đi một lần âm sơn về sau liền cảm giác biến người. Câu nói này, Dịch An không có nói ra, chỉ là ở trong lòng nói thầm, lúc đầu thiếu gia đừng nói là cùng Trúc công tử đi loại địa phương kia, nhìn thấy Trúc công tử cũng đều sẽ không muốn nói chuyện, chớ nói chi là còn muốn về ân gia. Không tiếp tục quản Dịch An trong lòng nghĩ pháp, Dịch Vân chính là rời đi thư viện, trở lại Trúc Minh Minh Kim Úc tàng tiểu sân nhỏ miệng. Sân nhỏ miệng đã là ngừng hai chiếc xe ngựa, trừ cái đó ra còn có 8 vị khổng vũ hữu lực hán tử, đây là Trúc gia hộ vệ, là Trúc Minh Minh điều tới bảo hộ đại gia an toàn. Cẩm Nhi đã là ngồi ở trên xe ngựa, Trúc Minh Minh hướng phía Dịch Vân vẫy vẫy tay, ra hiệu Dịch Vân cùng hắn ngồi một chiếc xe ngựa. "Trúc Minh, ngươi Cẩm Nhi cô nương sau ngày hôm nay liền muốn đi phụ thành, cuối cùng một đoạn thời gian, ngươi không cùng Cẩm Nhi cô nương ngồi chung một xe." Dịch Vân mang theo ngoạn bị biểu lộ làm cho Trúc Minh Minh cười cười xấu hổ, hắn sẽ giúp Cẩm Nhi, trừ có phần hạ xương nhân duyên tình nghĩa bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân hay là bởi vì vị kia phụ thành để học quan đại nhân, nhưng cái này không có nghĩa là chính hắn liền không thiết mệnh. Một phần bạn thật sự có tặc nhân mai phục, đối phương cũng khẳng định là hướng về phía Cẩm Nhi đi, nếu như mình hộ vệ ngăn cản không nổi, đối phương đánh vào tiền đến, nghĩ đến trước tiên cũng là phóng tới Cẩm Nhi chỗ xe ngựa, chính mình nút ở phía sau mặt một chiếc xe ngựa bên trên, không chừng liền chạy qua một kiếp. Trúc Minh Minh đã là làm tốt dự tính xấu nhất, mặc dù hắn có 80 năm chắc, chuyến này sẽ không xảy ra vấn đề, có thể chính như phụ thân hắn nói cho hắn câu nói kia đồng dạng, chưa mưu thắng, trước mưu bại, mới có thể làm đến lo trước khỏi họa. Dịch Vân cũng chỉ là treo chọc một cái Trúc Minh Minh, hắn biết Trúc Minh Minh sẽ không lên phía trước xe ngựa nguyên nhân, mà chính hắn tự nhiên cũng là không dám lên chiếc xe ngựa kia, mặt khác lấy Trúc Minh Minh điều kiện, không phải là không thể được chuẩn bị 3 chiếc xe ngựa, sở dĩ muốn để chính mình cùng hắn ngồi một chiếc xe ngựa, vẫn cảm thấy đêm đó phía sau màn hát thủ là bởi vì kiêng kỵ chính mình mới không có độc thủ, cùng chính mình ngồi một chiếc xe ngựa, hệ số an toàn biết cao. Điểm. Xe ngựa bánh xe chuyển động, đội xe chính là bắt đầu xuất phát, Dịch Vân cùng Trúc Minh Minh hai người biểu lộ đều có chút khẩn trương, nửa canh giờ sau, xe ngựa ra khỏi cửa thành, hai người khẩn trương thần sắc. Trong thành nhiều người phức tạp, đối phương không thể lại hạ thủ, mà bây giờ ra khỏi thành, giữa mùa đông trên đường ít người, ngược lại là hạ thủ cơ hội tốt. Dịch Vân huynh, ngươi nơi này làm sao phình lên? Bởi vì khẩn trương thái quá, Trúc Minh Minh cảm giác miệng của mình đều có chút khô ráo, nhịn không được tìm đề tài đến chuyện di lực chú ý a, ta là sợ đường xa xa, cho nên cầm vài cuốn sách để giết thời gian. Dịch Vân đem bộ ngực thanh sam có chút nhấp nhấp, lộ ra bên trong mấy quyển sách, Trúc Minh Minh sững sờ như vậy một cái, biểu lộ có chút cổ quái, sau đó ôm quyển một mặt khâm phục biểu lộ, không hổ là Dịch huynh, thật sự là thời khắc không quên học tập, bất quá Dịch huynh làm sao không đem sách lấy ra đâu. Thời tiết này có chút lạnh, trước tiên đem sách thả nơi này ở mặt dưới. Dịch Vân thuận miệng kéo một cái chính hắn đều không tin lý do, cầm mấy bản này sách thả ở ngực, kia là hắn sợ hãi một phần bạn gặp được tên bắn lén loại hình, có sách này cũng có thể bảo vệ vị trí trái tim. Trúc Minh tựa hồ cũng so lúc trước cồng kềnh một chút. Trời lạnh nhiều mặc mấy bộ y phục. Trúc Minh Minh cười hắc hắc, hắn cùng Dịch Vân cũng giống như vậy dự định, không giống chính là Dịch Vân là cầm sách vợ che chở tim, hắn là ở ngực chỗ cột một khối thỏi đồng, thậm chí cánh tay cùng trên đùi cũng đều có cái bao đầu gối cột, cho nên xem ra sẽ có vẻ cồng kềnh. Dịch Vân cùng Trúc Minh Minh hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Ngoài thành con đường, đội xe đang chậm rãi tiến lên, mà liền tại đội xe ra khỏi thành về sau, một cái chim bay theo trong thành bay ra, hướng phía quan đạo phía trước mà đi, cuối cùng rơi vào một chỗ trống trải đồng ruộng bên trên. Mảnh này trống trải đồng ruộng bên trên, đứng 7-8 đạo thân ảnh, mỗi một vị đều thân mang màu đen áo choàng, con kia chim bay chính là rơi vào cầm đầu vị kia trên bờ bay. Đầu lĩnh, cá lọt lưới đã là ra khỏi thành, chúng ta có thể hành động. Người cầm đầu nhưng là không nói gì, đem chim bay trên chân cột dây thường giải khai, từ bên trong lấy ra tờ giấy, quan sát chỉ chốc lát về sau, biểu lộ đột nhiên trở nên có chút buồn bực. Không thể hành động. Đầu lĩnh, vì cái gì không thể hành động? Nếu để cho ty trưởng đại nhân biết, chúng ta không thể đem sự tình cho làm xong, lưu lại người sống, ty trưởng đại nhân tất nhiên biết trọng phạt chúng ta. Ngươi nói những thứ này ta sao lại không hiểu, nhưng ty trưởng lúc trước sở dĩ thay đổi chủ ý, cũng là bởi vì một người xuất hiện, mà người này ngay tại đội xe trong xe ngựa, ngươi là muốn liền hắn cũng giết chết sao? Mấy vị dưới tay trầm mặc không nói, ty trưởng đột nhiên cải biến kế hoạch nguyên nhân bọn họ cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng có thể làm cho ty trưởng cải biến kế hoạch, vậy người này khẳng định thị phi của một. Người này đã hộ tống cái kia gánh hát nữ tử, nghĩ đến cũng đoán ra một chút tìm ra đầu mối, chỉ cần người này không chết, vậy liền không tính hoàn toàn diệt khẩu, lần này hành động đã là thất bại, ta sẽ đi hướng đại nhân tỉnh tội, cam nguyện bị phạt. Nam tử trung niên quyết định từ bỏ lần này hành động, bởi vì hắn không biết ty trưởng đại nhân có cái gì bố trí, nếu là bởi vì hành động của mình xáo trộn ty trưởng đại nhân bố cục, vậy liền trăm chết không đền được tội. Từ bỏ hành động, sau một canh giờ, xe ngựa đội xe đến dịch trạm, Dịch Vân cùng Trúc Minh Minh hai người đồng thời đều thở dài một hơi. Dịch Vân không có xuống xe, Trúc Minh Minh xuống xe, bắt đầu cùng Cẩm Nhi cô nương trình diễn cảm động sâu vô cùng ly biệt chẳng cảnh, trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, lúc này mới trở về xe ngựa. Trên đường trở về, Trúc Minh Minh không có cùng Dịch Vân chen một chiếc xe ngựa, Trúc Minh Minh xe ngựa ở phía trước, Dịch Vân xe ngựa ở phía sau, mà không nguy hiểm, Dịch Vân cũng là cầm lấy còn có dư ôn thư tịch bắt đầu đọc. Xe ngựa bánh xe chuyển động thanh âm rất trong trẻo, Dịch Vân cũng là từng bước nhìn say mê, nhưng mà một khi thanh thúy tiếng cạch, nhưng là đem hắn từ trong sách thế giới bừng tỉnh. "Công tử, bánh xe gây mất, đoán chừng là trời rất là lạnh đông lạnh vỡ ra." Mà ngoại truyền đến phu xe thanh âm, Dịch Vân kéo ra rèm đi xuống xe, nhìn thấy xe ngựa bánh phải trước, cái kia bị thép góc bao lấy chất gỗ bánh xe ở giữa chỗ trực tiếp là đứt gãy một khối lớn. "Công tử, chúng ta chuẩn bị đổi dùng bánh xe, chỉ cần chờ một lát liền có thể thay xong." Tại sao phu lúc nói chuyện, đã là có người ghé vào xe ngựa bên dưới, tại xe ngựa kia bên dưới là đặt vào một cái dự bị bánh xe. Xem ra lốp xe dự phòng kỹ thuật tại cổ đại liền có a. Dịch Vân chính cảm khái, sau một khắc chính là cảm giác được bên người có cô gió tanh truyền đến, sau đó chính là nghe được bọn xa phu kinh hô, còn có trước mắt nhanh chóng xẹt qua cảnh sát. Con mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Chương 20. Khẳng khái phó nghĩa gió đang giống, ngựa đang gọi, hoàng hà đang gầm hét. Tại Dịch Vân nơi này, đổi năm chữ. Gió đang giống, ngựa đang gọi, sa phu đang kêu sợ hãi. Trước tiên hắn đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa, đội xe kia cơ hồ là vài giây đồng hồ thời gian chính là biến thành điểm đen, thẳng đến đằng sau biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đây, hắn mới phát hiện tình trạng của mình, túi đầu nhìn thấy vờn quanh trên người mình cực lớn vảy màu xanh, mặt nháy mắt chính là dọa trắng rồi. Chính mình bị một cái đại mãng xà cho cuốn chạy. Có thể loài rắn động vật mùa đông không đều là đợi bên trong động ngủ đông sao? Là đại mãng xà này không có đồ ăn qua không được đông, đặc biệt ra tới kiếm ăn. Sau đó chính mình cứ như vậy không may, vừa lúc bị đại mãng xà này cho chọn chúng rồi. Mãng xà đem Dịch Vân quấn rất căng, đều có chút hít thở không thông, Dịch Vân nghĩ đến mãng xà đồng dạng đều là đem đồ ăn cho quấn quanh chết lại ăn, chính là trong lòng một trận phát lạnh, chính mình mới hồn xuyên tới mấy ngày, liền muốn lần nữa chết đi sao? Chỉ là không biết mình vẫn sẽ hay không lại hồn xuyên một lần, nếu là lại hồn xuyên lời nói, có thể hay không đến một cái tương đối an toàn thế giới này quá nguy hiểm. Ngay tại Dịch Vân trong đầu mong mỏi lần tiếp theo hồn xuyên, thân thể đột nhiên buông lỏng, cái kia quấn quanh ở trên người hắn mãng xà thân thể rời đi, mà chính hắn thì là bị ném đi ra ngoài, nện ở một đống rơm rạ bên trên. Ai u, thật sự là có nhục nhã nhặn. Mặc dù có rơm rạ đệm lên, nhưng cái này một ném, Dịch Vân hay là cảm giác được chính mình toàn thân xương cốt đều lỏng lẻo, nếu như không có cái này rơm rạ lời nói, cái kia đoán chừng xương cốt đều muốn đứt gãy. Mãng xà này làm gì, muốn đem ta ngã chết lại ăn. Không kịp an ủi đau đớn trên người, Dịch Vân ánh mắt nhìn về phía xung quanh, mới phát hiện chính mình là tại một cái hoang phế trong sơn thần miếu, mà cái kia mãng xà giờ phút này liền chiếm cư tại cửa ra vào, một đôi màu xanh sẫm mắt to chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Núi rừng, miếu hoang, mãng xà. Dịch Vân đột nhiên phát hiện, những quỷ quái kia cố sự bên trong tam miếu làm, lập tức góp đủ. Đáng tiếc là, ta là họ Dịch không họ Hứa. Xin hỏi rắn huynh mời ta đến nơi đây, phải chăng có chuyện quan trọng thương lượng? Dịch Vân rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì thế giới này có yêu ma quỷ quái tồn tại, vậy cái này con mãng xà cũng có rất lớn khả năng đã là thành tinh, nếu như là thành tinh, vậy thì không phải là đơn giản bị ăn. Mà lại tiên sinh cũng nói với tự mình, ở cái thế giới này, tinh quái là không dám tùy ý hại người, gặp được một cái thành tinh mãng xà ngược lại là muốn so không thành tinh mãng xà tốt. Màu xanh mãng xà tại Dịch Vân nói xong lời này về sau, trong mắt nhanh như chớp chuyển động một cái, dài đến 6 mét thân thể đột nhiên dựng đứng, trực tiếp là đem toàn bộ cửa lớn đều cho che kín, cũng đem Dịch Vân bị hù thân thể về sau rụt rụt. Chẳng lẽ là mình phán đoán sai lầm, mãng xà này chính là muốn ăn chính mình, chẳng qua là thích đem con mồi đưa đến cái này hoang miếu bên trong ăn. Thanh xà thân thể đứng lên, sau một khắc đầu rắn nhưng là thấp liên đối lấy nửa người trên thân thể cũng là cung lên, liên tục ba lần, nhìn Dịch Vân tắt lưới. Dịch Vân cũng ngốc, cái này thanh xà cử động rõ ràng liền cùng người cúi đầu đồng dạng, nói cách khác cái này thanh xà là tại đối với mình cúi đầu, hơn nữa còn liên tục cúi đầu ba lần. Thế giới này đối đãi con mồi đều tốt như vậy sao, bị nuốt trước đó, còn muốn tế bái một cái, vậy mình muốn hay không tới một cái bản nhân đáp lễ. Dịch Vân đang miên man suy nghĩ thời điểm, thanh xà làm xong túi đầu hoạt động, đầu lâu nhất chuyển chính là hướng phía ngoài cửa mà đi, bất quá tại đi ra ngoài trước đó, hướng phía Dịch Vân phun ra nuốt vào một cái lưỡi rắn, đây ý là nhường Tô Thần đuổi theo. Đây là làm cái nào một màn. Dịch Vân đứng người lên, hướng phía cửa ra vào đi tới, đợi đến nơi cửa thời điểm, chính là nhìn thấy mãng xà này thân thể vòng quanh gậy gỗ, tại trên mặt tuyết bắt đầu rồng bay phượng múa. Viết chữ. Dùng loại phương thức này cùng ta giao lưu câu thông. Đợi đến mãng xà thân thể ngừng lại, Dịch Vân cũng thấy rõ ràng mãng xà viết chữ, có mẹo, như là một cái mới học viết chữ học sinh tiểu học đồng dạng, nhưng coi như nhận ra tới. Cầu tiên sinh tương trợ. Đây là mãng xà viết xuống chữ, bất quá Dịch Vân nhìn thấy chữ này nhưng là hoang mang ở, chính mình chỉ là một cái bình thường người đọc sách, có thể cứu cái gì? Gián huynh cớ gì nói ra lời ấy, tại hạ bất quá một giới thư sinh, chỉ sợ không thể giúp gián huynh một tay, gián huynh hay là khác tìm người khác. Không biết vì cái gì, Dịch Vân trong đầu đột nhiên não bổ ra tới một cái chẳng cảnh. Mãng xà, hôm nay có một chuyện muốn nhờ, hy vọng tiên sinh có thể đáp ứng. Chính mình, cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể đến rút, nhất định toàn lực tương trợ. Mãng xà, mượn tiên sinh đầu người dùng một chút. Chính là bởi vì nghĩ đến những thứ này, Dịch Vân mới không dám tùy tiện đáp ứng. Mãng xà nghe xong Dịch Vân về sau, thân thể vòng quanh gậy gỗ tiếp tục tại trên mặt tuyết viết chữ. Tiên sinh nếu không hỗ trợ, ta liền chỉ có thể là ăn tiên sinh ngươi. Nhìn thấy hàng chữ này thời điểm, Dịch Vân biểu lộ có chút cổ quái, mãng xà này không dựa theo sáo lộ ra bài a bình thường đến nói ngươi muốn cầu cạnh ta, không phải là hẳn là biểu thị chính mình thành khẩn thái độ sao? Chính mình lại thoái thác mấy lần từ chối không được sau đó đáp ứng, ta đây chẳng qua là thói quen cự tuyệt, ngươi liền trực tiếp lộ ra át chủ bài, cái kia còn chơi cái truy. Cái kia, giúp người làm niềm vui là ta lời răn, gián huynh có gì cần hỗ trợ địa phương cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được lời nói, ta khẳng định toàn lực ứng phó. Dịch Vân rất nhanh nhận sợ, mà mãng xà nghe nói như thế về sau, lại một lần cuốn lên Dịch Vân thân thể, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy phần, mấy cái trong trước mắt, Dịch Vân phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái sơn động bên trong. Sơn động khô giáo lại tiết lộ tin tức, không có một chút ẩm ướt, mãng xà đến sơn động sau chính là đem Dịch Vân đem thả phía dưới, Dịch Vân ánh mắt nhìn về phía phía trước, khi thấy ngay phía trước cách đó không xa đạo thân ảnh kia lúc, trên mặt nhưng là có vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở đây lại còn gặp một vị người quen. Quán quán cô nương. Sơn động ngay phía trước, quán quán cô nương chính ngồi xếp bằng ở nơi đó. So sánh với ngày đó vũ mị phong tình, trước mắt quán quán mặc một bộ áo tơ trắng, khuôn mặt đẹp đẽ trắng xanh dọa người. Nhìn xem quán quán cô nương, lại nhìn xem quận nằm ở một bên thanh xà, Dịch Vân trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh. Không cần quán quán cô nương lộ ra chân thân, Dịch Vân đều có thể xác định, vị này quán quán cô nương chính là yêu quái, mà lại có rất lớn khả năng cũng là loài rắn tu luyện thành tinh, chỉ là có phải là bạch xà liền không xác định. Là ngươi? Quán quán mở to mắt, nhìn thấy Dịch Vân lần đầu tiên lúc, trong đôi mắt đẹp cũng là có vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt chuyển hướng màu xanh mãng xà, mặt lộ vẻ vẻ giận. Nói, tiểu đệ, ngươi lại không nghe lời. Màu xanh mãng xà nghe được quán quán lời nói, đầu rắn rất là nhân tính hóa về sau rụt rụt, nhưng trong miệng hay là phát ra tê tê thanh âm, hiển nhiên là tại cùng quán quán tranh luận cái gì. Còn dám mạnh miệng, ngươi tới trước một bên đợi đi, ta một hồi lại trừng phạt ngươi. Quán quán trừng thanh xà một chút về sau, ánh mắt quay lại đến Dịch Vân trên thân, thần sắc băng lãnh, không có chút nào hôm qua hàm tình mạch mạch bóng dáng, làm cho Dịch Vân đều có một loại chính mình có phải là gặp xong bảo thai tỷ bội ảo giác. Dịch công tử, tiểu đệ đem Dịch công tử cho trói đến nơi này đến, có nhiều đắc tội. Ta đại biểu tiểu đệ hướng Dịch công tử bồi tội. Không sao, không sao, đều là người một nhà. Dịch Vân vội vàng khoát tay, bồi tội còn nghiêm mặt, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này căn bản cũng không phải là bồi tội thái độ, chính mình nếu là cho là thật, đó chính là thành đồ đần. Quán quán nghe được Dịch Vân câu này đều là người một nhà thời điểm, trong mắt có một vòng vẻ tức giận lóe qua, nghĩ đến đêm hôm đó, trước mắt năm này, thừa cơ sở tay mình cử động. Dịch công tử đã là gặp qua tiểu đệ của ta, cũng hẳn là đoán ra thân phận của ta đi. Cô nương là xà tu luyện thành tinh, á không, tu luyện đắc đạo. Chắc không được giống như tiên nữ. Tiểu sinh gặp một lần chính là sinh lòng hâm mộ. Quán quán nhìn trước mắt vị này định nọt mình ra hỏa, nàng rất khó đem đối phương cùng theo vị kia trong miệng nói ra có đại tài khí người đọc sách cho liên hệ đến cùng một chỗ. Đây rõ ràng chính là một cái nhát gan người sợ chết. Như vậy, chính mình một hồi độc thủ, cảm giác tội lỗi cũng liền ít một chút. Dịch công tử đã hâm mộ tại ta, vậy liền không bằng lưu lại cùng tiếp thân làm bạn, cũng giải thiếp thân tịch mịch cô độc nỗi khổ. Áo tơ trắng bung lên, Dịch Vân chính là cảm giác thấy hoa mắt, mà đi sau hiện sơn động không gặp, chính mình xuất hiện tại một chỗ trong sương phòng, đến đỏ chim lo bị. Một vị rượu nhân thân mang lụa mỏng chính lười biếng nằm ở nơi đó, chính là vị kia quán quán cô nương. Trước mắt một màn này, làm cho Dịch Vân nuốt một cái nước bọt, không phải là bị kinh diễm đến, mà là bị kinh hãi đến. Trước một khắc còn lạnh như băng, giờ khắc này lại biến thành đêm xuân khổ ngắn, chính mình lại không phải người ngu, cái này cùng những cái kia tử hình phạm nhân tại thi hành tử hình trước muốn ăn một trận tốt đồng dạng. Cô gái này, cái này xa tinh đối với mình động sát tâm. Quán quán cô nương, tối hôm qua sự tình chỉ là bởi vì hảo hữu mời không thể cự tuyệt, tiểu sinh đối với cô nương tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, cũng không dám có khinh nhân tâm. Ngươi có thể có. Quán quán thanh âm mang theo một loại nào đó mê hoặc, ta tu luyện ra vấn đề, cần thuần dương khí, tiểu đệ đưa ngươi lướt đến mục đích cũng chính bởi vì cái này, yên tâm, ngươi ta đêm xuân một trận về sau, ta liền sẽ thả ngươi đi. Ta tin ngươi cái quỷ, ai biết có thể hay không đem ta cho hút thành người khô. Dịch Vân trong lòng oán thầm một câu, đang muốn lại tìm lý do, kết quả lại phát hiện thân thể của mình không bị khống chế hướng phía đầu giường đi tới, quần áo trên người cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quán quán mắt nhìn Dịch Vân thân thể, có như vậy trong nháy mắt lên người, sau một khắc gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một tầng đỏ ửng, công tử tiền bốn, hay là rất hùng hậu. Nói nhảm, đây là ta hồn xuyên tới đại nhập cảm mạnh nhất địa phương, có thể không hùng hậu sao? Ở trong lòng nói thầm một câu về sau, Dịch Vân ngoài miệng đội và nói, quán quán cô đương, yêu quái hiện tại sống sót không dễ, ngươi đối với ta cái này người vô tội hạ thủ, thế nhưng là sẽ cho ngươi tộc nhân rước lấy tai nạn. Hứa tiên sinh nói cho Dịch Vân, triều đình đối với yêu quái trưởng không càng nghiêm ngặt, yêu quái một khi hại người, có đôi khi tộc đàn đều biết đi theo bị phạt. Đại ly luật pháp như vậy khắc nghiệt, cũng không hay là có dám làm điều phi pháp người, hàng năm chết bởi yêu quái tay cũng không ít, một người bình thường chết thì chết, lại có ai sẽ để ý đâu. Dịch công tử chớ có lại nói bực này vô tri ngôn luận. Nghe được quán quán nói như vậy, Dịch Vân biết mình là chạy không thoát, thôi, bị hút liền bị hút đi. Ngay tại Dịch Vân lựa chọn khẳng khái phó nghĩa, liền muốn nhào tới một khắc này, toàn bộ xương phòng đột nhiên rung động, giống như địa chấn tiến đến. Con mẹ nó,